Chương 69 diệu dụng của kỳ kỹ. Chương 69. Diệu dụng của kỳ kỹ. Sáng hôm sau, mí mắt Tô Khuynh Thành mở lên nhẹ nhàng, cảm thấy tinh thần thư sướng và cơ thể nhẹ nhàng vì vừa có được giấc ngủ ngon sau bao ngày qua. Nàng ngồi dậy, vươn tay lên đầu để giãn cơ, cũng khiến y phục dán sát vào cơ thể làm lộ những đường cong nóng bỏng bên người, và hình ảnh đó được Trần Đũ thu vào mắt một cách trọn vẹn. Lúc này, nàng mới ngó qua hắn. Hai người nhìn nhau rồi chẳng cần nói gì, cứ như rơm khô gặp lửa, đất khô gặp nước, một khi đã tiếp xúc liền lao vào vồ vập nhau. Rất nhanh, y phục của mỗi người đã bị đối phương cởi ra, ném tứ lung tung khắp hang động. Lần này, nàng muốn chủ động, cầm lấy rồi ngồi xuống, ngay sau đó, nàng chợt kêu a khá lớn, nhíu nhẹ mày liêu và biểu cảm tỏ ra khá đau, nhìn hắn và hỏi với giọng đầy nghi hoặc, "Trần Đũ, chàng sao hôm nay của chàng lại lớn như vậy? Đã thế còn rất cứng." Do hắn đã dẫn linh lực vào huyết mạch nên thứ kia cũng được linh lực cường hóa, to hơn, cứng hơn là chuyện bình thường. Hắn nở nụ cười đều cán, hỏi lại, "Nàng không thích sao?" Nàng gật gật đầu ừ nhẹ, "Nó làm ta đau, chàng có thể làm cho nó nhỏ hơn được không?" "Nhỏ hơn của chàng lúc trước một chút thì càng tốt." Nụ cười của hắn đưa lại, lập tức rút đi gần hết lượng linh lực ở nơi đó, chỉ giữ lại một lượng đủ để chèo chống độ cứng, đồng thời cũng rút mất máu cho nó nhỏ lại. Cảm nhận vật tạo ra hạnh phúc kia đã đạt kích cỡ rất phù hợp, nàng bắt đầu nhóm lên, rồi ngồi xuống. Cứ như vậy mà hai người dính với nhau đến tận trưa. Sau trận chiến căng thẳng và mệt mỏi, Tô Khuynh Thành áp mặt lên ngực Trần Đũ, lắng nghe tiếng tim đập rõ ràng của hắn, khuôn mặt còn lưu dư vị mưa xuân rất nồng. Nàng dùng ngón tay trái vẽ vời trên ngực hắn, giọng hơi mệt, "Trần Đũ, chàng thật lợi hại." Nàng từng đọc qua kha khá sách về chuyện đó, nội dung đều ghi rằng sức chinh chiến của nam nhân không bao giờ có thể bằng nữ nhân, nhưng tiểu quỷ này đã phá vỡ quan điểm đó, liên tục đưa nàng lên đỉnh Vu Sơn này đến đỉnh Vu Sơn khác, đến khi nàng thật sự hết sức, hết chịu được mới dừng lại. Hắn hôn nhẹ lên tóc nàng, cười nói, "Không phải ta lợi hại, mà do nàng quá yếu mà thôi." Khiêm tốn thì tốt đó, nhưng cái khiêm tốn này của hắn thật sự khiến người khác, nhất là nam nhân khác, muốn đấm vào mặt hắn. Không phải hắn lợi hại. Đúng rồi, bởi sự lợi hại đó đâu phải đến từ chính hắn mà đến từ tình trạng cơ thể do hắn đánh bậy đánh bạ mà tạo thành, cũng như nhờ vào việc hắn học được kỳ kỹ của đế vương một nước nhỏ ở Đông Châu. Vị đế vương này cũng xem như là thiên tài trong phương diện đó, sáng tạo ra kỳ kỹ giúp thu phục hậu cung hơn trăm người, mỗi phi tần đều có tài trí, hoặc thực lực, hoặc tài lực, hỗ trợ hắn ta xây dựng cơ đồ lên đỉnh cao. Nhìn vẻ mặt đáng ăn đòn kia, nàng lườm rồi hừ nhẹ để tỏ vẻ bất mãn, sau đó đấm lên ngực hắn vài cái, rồi nàng chợt tỏ vẻ lạ lơi, cười nói, "Ừm, là do ta yếu, không chịu được chàng chinh phạt, từ nay về sau, ta không cùng chàng làm nữa đâu, kẻo chàng lại buồn phiền vì không hết sức." Hì hì. Trách. Hắn vỗ mạnh lên trái đào làm nàng kêu nhẹ, lại lườm hắn với vẻ giận dỗi, nhưng hắn cười khà khà, đặt tay trái đào mà nắm bóp, nói, "Yêu tinh, nàng có tin ta chinh phạt nàng tới tối luôn không?" Nghe vậy, nàng cảm thấy sợ hãi. Tới tối? Qua hôm sau, chắc nàng nằm trên giường một ngày là ít nhất, thế là nàng làm nũng, cọ mặt vào ngực hắn, "Ta biết sai rồi, chàng tha cho ta đi, nếu chàng đồng ý, lần sau ta cho chàng khám phá chỗ kia nữa nha." Hắn liền lật nàng nằm sấp, cười đều, "Cần gì tới lần sau, hôm nay nàng chết chắc rồi, đừng hỏng xuống giường." Nàng giật mình, vừa quay đầu nói chàng thì hắn đã vào trận, còn vào một cách dồn dập. Chỗ này lượt bỏ 300 chữ. "Sáng hôm sau, chàng đứng lại cho ta, chàng còn chạy thì đừng bao giờ mơ tưởng đến chuyện đó nữa." Nàng bắt được ta đi rồi nói, "Với lại, nàng chắc chưa? Sau này đừng nhân lúc ta đang ngủ mà làm chuyện không nên nha." Trần Đũ mặc mỗi cái quần bộc, vừa chạy vừa quay đầu ra sau mà cười nói chọc tức Tô Khuynh Thành. Còn nàng thì cầm cành cây to cỡ cánh tay, choàng tạm lớp y phục mỏng mà đuổi theo hắn giáo giết. Mới sáng sớm, vừa mở mắt ra mà đã cầm cây rượt đánh hắn, bởi nàng thật sự rất giận, rất giận, cứ ngỡ hôm qua hắn khám phá hang động rồi tha cho nàng, không ngờ hắn lại chinh phạt nàng tới gần tối. Nàng đã ngất một lần, tỉnh dậy lần nữa vẫn thấy hắn đang chinh phạt, miệt mài đến nửa đêm mới chịu tha cho nàng. Lúc đó, nàng thật sự muốn đánh chết cái tên đang nằm ngủ kế bên, nhưng khổ nỗi, tay chân nàng chẳng có chút sức lực nào, nên mới dồn nén sự tức giận mà chuyển sang sáng hôm sau để phát tiết. Tuy đang trêu chọc nàng, nhưng tâm trí hắn lại đang suy ngẫm về chuyện hôm qua. Lúc đó, hắn chỉ muốn khám phá hang động của nàng một lần rồi nghỉ ngơi, sau khi xong việc thì theo thói quen, hắn lại vận kỳ kỹ của vị đế vương kia để hồi phục thể lực và sức khỏe. Thời gian trước, sau khi làm chuyện đó với Tiểu Như hoặc Tô Khuynh Thành, hắn đều vận kỳ kỹ này, hoàn toàn chẳng có vấn đề gì xảy ra, chỉ là lần này, khi vận kỳ kỹ thì cái kia còn đang nằm trong cái kia. Việc này như thỏa điều kiện nào đó, nên khi hắn vận kỳ kỹ thì nó lại có công dụng khác, tinh thần của hắn chìm vào không gian tối đen giống trạng thái lúc ngủ, còn cơ thể lại được kỳ kỹ tự điều khiển, chinh phạt nàng không biết mệnh biết mỏi. Thể chất hắn mạnh mẽ thật, nhưng vẫn nằm trong phạm chủ con người làm chuyện ấy từ sáng đến nửa đêm là chuyện mà con người có thể làm hay sao? Còn có điều may mắn khác, nàng là võ sư hai tầng kinh mạch, thể chất được cường hóa rất mạnh, nếu thay bằng nữ nhân bình thường, bị hắn làm chuyện đó đến chết cũng là điều có thể xảy ra. Bây giờ, hắn đã hiểu tại sao đế vương kia có thể đảm bảo giàn hậu cung hơn trăm người yên ổn rồi, quả thật là thiên tài. Mãi mê suy nghĩ, hắn đã dừng việc chạy lúc nào không hay. Khi Tô Khuynh Thành đổi đến, thấy hắn đứng trầm ngâm như vậy thì không làm phiền, và nàng cũng ngẫm nghĩ lại, hắn quả thật rất mạnh mẽ, nhưng đến châu cày còn biết mệt, còn hắn cày hơn cả châu nhưng lại chẳng thấy mệt mỏi, đến sáng còn chạy nhảy như bay, đúng là quá kỳ lạ. Nàng cũng mãi mê suy nghĩ, đứng như trời trồng, đến khi tỉnh hồn thì đã thấy bản thân bị hắn ôm vào lòng. Hắn nở nụ cười nhẹ, giọng trầm ấm, "Xin lỗi nàng. Dù chuyện hôm qua không phải do hắn cố tình, nhưng hành động của cơ thể đã đối xử với nàng như công cụ, hắn là chủ nhân của cơ thể, hắn phải có trách nhiệm xin lỗi nàng." Hàn Tô Khuynh Thành thở dài, sự tức giận trong lòng hoàn toàn vơi đi theo tiếng thở. Nàng vòng tay ôm nhẹ hắn, thì thào, ta biết không phải lỗi của chàng, chàng không cần phải xin lỗi. Hắn siết cái ôm chặt hơn một chút, người hương thơm trên tóc nàng, thì thào bên hai, cảm ơn nàng, để bồi thường, ta nguyện làm ngựa cho nàng cưới lần nữa. Vừa dứt lời, hắn liền cười ha hả, thả tay khỏi người nàng rồi chạy đi xa, để lại nàng đứng ngẩn người ở đó. Sau vài giây mới giật mình tỉnh lại, cầm cành cây chỉ hắn, mắng, chàng được lắm, có ngon thì đứng lại. Nói rồi nàng tiếp tục cầm cành cây đuổi theo. Chơi đuổi bắt đến gần trưa, hai người tắm ở con suối, cùng nhau ăn cơm rồi nghỉ ngơi một chút, đến chiều thì đi ra khu đất trống trước cửa hàng. Hắn nhìn nàng, chắp hai tay sau lưng, cả người toát lên vẻ nghiêm chỉnh, lão luyện, trải đời, hỏi với giọng vô cùng nghiêm túc, Khuynh Thành, nàng xác định bản thân muốn chiến đấu bằng quyền cước. Làn gió nhẹ thổi qua làm tà váy dài và vài lọn tóc nàng phất phơ. Nàng nuốt những lọn tóc đó ra sau tai rồi gật đầu chắc địch, ta chắc chắn. Nàng có thể cho ta biết lý do vì sao không? Nàng hít một hơi, không cần suy nghĩ mà đáp ngay, như ta đã nói với chàng, chàng từng nói, ta sẽ tìm được bản năng chiến đấu phù hợp với bản thân nhất khi lâm vào trận chiến. Khi đó, vì để bảo vệ chàng khỏi thiết giáp nhu, ta không bỏ chạy mà lựa chọn chiến đấu, chỉ một lúc ngắn ngủi đó, ta đã suy nghĩ rất nhiều. Ta không thích cung, cũng không thích kiếm, ta thích thương, vì theo suy nghĩ của ta, nữ nhân cầm thương rất uy phong và mạnh mẽ, không thua kém gì nam nhân. Thương cũng dài, cũng sắc bén, ta từng thấy người dùng thương chiến đấu, vì nó dài nên có khoảng cách an toàn nhiều hơn. Thế nhưng, ngay lúc đó, tại nơi này, không có bất kỳ cây thương nào, cũng chẳng có bất kỳ món vũ khí gì, ta nhận ra rằng, ta không muốn dùng thương nữa, vì khi chiến đấu, ta sẽ bị phụ thuộc vào nó, thương mất, ta nào đánh được hay. Vì thế, ta, Tô Khuynh Thành quyết định dùng quyền cước, để mãi mãi không phụ thuộc vào bất kỳ thứ vũ khí nào mà chiến đấu, chỉ dựa vào một thứ là bản thân, cũng như, cả đời này chỉ dựa vào chàng. Chương 70. Huấn luyện chiến đấu cho mãnh nữ. Chương 70. Huấn luyện chiến đấu cho mãnh nữ. Trần Vũ nhìn chăm chăm Tô Khuynh Thành một lúc rồi lắc lắc đầu, nàng nói đúng một nửa, nửa còn lại là sai. Sai ở chỗ, nếu xét về phương diện có vũ khí để chiến đấu, nàng chỉ phụ thuộc vào vũ khí khi thực lực từ thất cấp trở xuống, khi lên lục cấp, linh cương cảnh, nàng có thể tạo thương từ linh lực của mình để chiến đấu. Đúng là vũ khí do linh lực hóa thành chỉ mang tính dùng tạm, không so được với vũ khí làm từ ma thú, tinh thiết nhưng, như ta đã nói, đến linh cương cảnh thì nàng sẽ luôn có vũ khí để chiến đấu, ta cũng có linh nhân ký giúp cường hóa vũ khí làm từ linh lực, đảm bảo nó sẽ mạnh mẽ hơn rất nhiều. Nàng nói đúng ở chỗ, khi võ sư dùng quyền cước gặp võ sư mất vũ khí thì sẽ có lợi thế hơn rất rất nhiều, tất nhiên, đến lục cấp thì yếu tố lợi thế cũng chẳng còn, trừ khi đi vào những địa điểm đặc biệt, cấm linh lực hay gì thì võ sư dùng quyền mới có lợi thế tối đa. Và, có một điều đặc biệt, có lẽ nàng chưa từng nghe qua, dùng quyền cước, không có nghĩa là nàng không dùng vũ khí. Nghe đến đây thì nàng tỏ ra ngơ ngác, bởi hắn lại nói một điều phá đi quan điểm của nàng. Chờ đến khi nàng hồi thần lại, hắn mới nói tiếp, vũ khí cũng chia làm nhiều loại, tùy vào từng người, ta thì phân chia chúng theo hai hướng, sắc bén và không sắc bén. Vũ khí có tính sắc bén thì sát thương cũng cao hơn, mỗi loại sẽ có một đặc điểm riêng, như cung tầm xa, kiếm thì dính chỗ nào cũng bị thương, đao thì nặng bừa, diện tích sát thương rộng, thương thì dài, phủ thì cực nặng để lấy nặng bù công. Vũ khí không sắc bén thì có côn, dài, chuyên về lực và tứ thủ. Nàng chọn dùng quyền cước thì vũ khí của nàng chính là tứ thủ. Nàng thấy lạ, cũng dễ hiểu thôi, vì ở đảo Kinh năm này chẳng có ai dùng tứ thủ cả, nó là vũ khí của địa phương khác. Tứ thủ bao gồm hai găng tay và một đôi giày, được làm từ tinh thiết hoặc từ ma thú. Công dụng của nó là bảo hộ bộ phận cốt lõi của võ sư dùng quyền cước, là tay và chân, đồng thời cường hóa sức ra đòn và sự phòng thủ của họ. Có vài người còn trang bị thêm cho tứ thủ bằng cách gắn gai nhọn ở ngón tay, hoặc dao ở đế giày, hoặc đuốt nhọn ở đầu ngón tay để cường hóa sức sát thương của nó. Nghe đến đây, nàng chợt trở nên buồn bã, nàng chọn quyền cước vì nghĩ nó không phụ thuộc vào vũ khí, không ngờ lại ấu trí đến vậy, nghĩ lại tay không thì khó mà đấu với kiếm lắm. Trông nàng trở nên buồn như vậy, hắn cười nói, sao nàng lại buồn? Sự lựa chọn của nàng vẫn đúng theo ý muốn của nàng, nàng nghĩ thử xem. Nàng đối mặt với võ sư dùng thương làm từ ma thú thất cấp, thì nàng cũng có tứ thủ làm từ ma thú thất cấp. Thương chém thì nàng dùng tứ thủ đỡ, thương đâm thì nàng dùng tứ thủ bắt, hoàn toàn có thể đấu với nhau. Khi cả hai bị mất vũ khí, tên đó dùng thương làm từ linh lực, nàng cũng dùng tứ thủ làm từ linh lực. Sau khi hai người hết linh lực, lúc đó là thời điểm nàng đập tên đó ra bã. Đây mới chính là lợi thế lớn của người dùng quyền cước, đánh lâu dài, đánh đến cạn linh lực vẫn có thể đánh tiếp. Sự buồn bã của nàng liền biến mất sạch sành sanh, thay vào đó là cảm xúc vui mừng vì sự lựa chọn của nàng vẫn tốt, vẫn có lợi thế. Còn một điều mà hắn chưa nói với nàng, với hai tầng kinh mạch, võ sư cùng cấp khó thể so thể lực với nàng, còn nói về đấm nhau, ăn đến đấm thứ hai thì khả năng đã xanh mặt rồi, trừ đám thiên tiêu và khí vận chi tử mới có sức so bị hay áp đảo mà thôi. Hắn nói tiếp, nàng may mắn lắm đó, dù nam nhân của nàng không dùng quyền cước, nhưng ta biết rất nhiều linh nhân kỹ bổ trợ, chỉ cần nàng học được, việc đánh đấm chẳng là vấn đề gì cả. Võ học nhiều vô số, nhưng có những thứ cơ bản giống nhau và bắt buộc phải nắm vững. Nào, làm theo ta, trước tiên là đứng tấn. Thời gian bắt đầu trôi qua chậm rãi. Đầu tiên, hắn dạy nàng học và luyện đứng tấn, đứng cho thật vững, hắn đẩy mà nàng không lung lay, hắn sờ tuyết sơn mà nàng không nhíu mày, thế là qua, à mà, hắn sờ phía dưới thì nàng lại đánh hắn, không được, không thể cho nàng qua. Sau khi học đứng tấn, hắn dạy nàng thế công và thủ, dù không giành về quyền cước, nhưng kiếp trước, hắn đã gặp rất nhiều võ sư luyện như vậy, nhìn sơ qua heo cũng biết heo chạy ra sao rồi. Sau khi nàng nắm bắt các thế, hắn tiếp tục dạy cho nàng những linh nhân kỹ chuyên về quyền cước mà nàng có thể học và thi triển được ở cảnh giới này, sau đó cho nàng luyện tập đến khi vận dụng chúng một cách thành thạo. Khi nàng đã nắm hết lý thuyết, hắn nhường lại vị trí cho Tiểu Tiểu, để nó kêu gọi đám ma thú đến rèn luyện với nàng. Học là một chuyện, chiến đấu là một chuyện khác, hắn đã dạy nàng học, chuyện chiến đấu, nàng phải tự phát triển. Trong thời gian đó, hắn chui vào hang động để tu luyện nâng cao cảnh giới của mình, linh lực trong thiên địa lại bị vòng xoáy trong đan điền kéo vào người hắn, cuồn cuộn như nước sông mùa lũ. Thấm thoát, hai tháng đã trôi qua. Trần U vừa vận xong một chu thiên linh pháp, thở ra một hơi rồi kết thúc tu luyện, sau đó vươn vai, lắc người qua lại cho xương cốt giãn ra, rồi mỉm cười với sự hài lòng. Hai tháng, từ dẫn linh trung kỳ, hắn đã bước khải linh hậu kỳ, tốc độ tăng tiến phải nói là như bay, đơn giản vì hắn là sủng thú sư của Tiểu Tiểu, mà thực lực Tiểu Tiểu đã vào trung lục cấp, hắn lại có linh pháp bá đạo, việc tăng tiến nhanh là chuyện dĩ nhiên. Hắn đứng dậy, phủi phủi y phục cho bay bất bụi, bước từng bước thong thả ra cửa hang rồi hít thật mạnh để không khí trong lành tràn vào phổi, sau đó nhìn về khu đất trống phía trước. Lúc này, Tô Khuynh Thành đang đứng đối diện với một con diệm vĩ lang hạ thất cấp, là đàn em mới của Tiểu Tiểu. Con diệm vĩ lang này có chiều cao khoảng một thước, toàn thân màu đen, riêng cái đuôi lại có màu đỏ rực, dài chạm đến mặt đất, là ma thú hoàng phẩm, hai hệ lửa và thường. Trong thời gian qua, nàng vừa rèn luyện, vừa tập chiến đấu mà cũng vừa tu luyện, vì chăm chỉ như vậy nên thực lực đã tăng lên dẫn linh hậu kỳ, tốc độ tăng tiến cũng chẳng vừa. Thấy Tiểu Tiểu ra hiệu trận đấu sắp bắt đầu, nàng liền vào thế tấn công, chùn gối để hạ thấp trọng tâm xuống, chân trái đặt trước, chân phải đặt sau, hai tay nắm lại đưa song song với thân, nắm đấm chỉ thẳng vào diệm vĩ lang, mặt cũng quay về cùng bên để nhìn con ma thú mình sắp đánh kia. Thấy thế tấn công này, mí mắt hắn hơi rực rực, đúng là lý thuyết khác xa thực hành, vẻ xinh đẹp của nàng đã bị cái thế này phá hỏng sạch, trông cứ lững lững như pha giữa hình bóng nam nhân mạnh mẽ và nữ nhân hiểu điệu vậy, khó tả thế nào ấy. Gào. Diệp Vĩ Lang gào lên, hai chân trước chợt hạ thấp rồi dùng lực của bốn chân đạp mạnh xuống mặt đất, phóng thẳng về phía nàng, đồng thời mở đôi hàm lớn có những cái răng nhọn, thi triển thủ đoạn tấn công thường dùng của nó, là cắn. Theo quan điểm của hắn, trong tình huống này, nàng nên chạy ngang để ép Diệp Vĩ Lang bẻ hướng và tốn sức, hoặc vào thế né rồi chờ nó phóng đến gần rồi né qua một bên, đồng thời tung cung đấm cực mạnh vào nó, dù chúng bất kỳ bộ phận nào thì nàng đều có lợi. Chỉ là, hành động của nàng lại khác hoàn toàn với những gì hắn nghĩ trong đầu. Nàng chợt xoay hai bàn chân song song với nhau, mũi chân cùng chĩa vào Diệp Vĩ Lang, bắt đầu vận chuyển linh lực xuống chân rồi bùng phát. Nàng đạp mạnh lưu lại hai dấu chân nông trên mặt đất, thi triển bạo bộ phóng đến đối thủ, tay phải nắm lại và đưa về trước, thẳng một đường với cái miệng đang mở to của nó, muốn dùng cứng đối cứng. Nó bị hành động này của nàng làm cho kinh ngạc, sau đó bị khí thế và sự tự tin cực độ của nàng ảnh hưởng, bắt đầu trở nên sợ hãi và chùn bước, thật sự không dám cứng đối cứng với đòn này. Thế là, nó cụp cái miệng lại, giương thân qua bên phải để né cú đấm của nàng. Một người một thú không hề gây sát thương lên nhau, chỉ đơn giản là đổi vị trí sau đòn tấn công này. Con mẹ nó, như vậy cũng được sao? Hắn nhìn mà chỉ biết há hốc mồm. Ma thú bị khí thế của nàng dọa sợ, tự né đòn. Con diệm vĩ lang đó có phải ma thú không vậy? Tiểu Tiểu tuyển đàn em tiểu gì vậy nhỉ? Hắn liếc qua Tiểu Tiểu đang nhàm chán mà cuộn thân ngủ dưới tán cây rộng gần đó. Sau hai tháng, nó cũng đã thay đổi, trở nên to lớn hơn, ba cái đuôi đã dài hơn chiều dài cơ thể rồi. Gào. Là ma thú nhưng bị khí thế của con người trấn nhiếp, diệm vĩ lang không cam lòng mà gào lên, rồi nó chợt mở miệng lần nữa, bụng hóc lại và vận linh lực, theo đó, một quả cầu lửa đỏ rực phóng ra từ miệng nó. Nếu là Trần Du, trong tình huống này, hắn sẽ dùng bạo bộ để né tránh, sau đó vừa né vừa lướt nhanh đến chỗ diệm vĩ lang mà công kích nó. Thế nhưng, Tô Khuynh Thành lại không làm vậy, linh lực được nàng dẫn lên tay phải, làm cánh tay được bao bọc trong thứ năng lượng màu đỏ, rồi nàng chợt vung tay, đấm trực diện vào quả cầu lửa đang phóng đến. Ầm. Hai thứ vừa chạm vào nhau liền tạo ra vụ nổ nhẹ, khói đen lan tràn xung quanh nhưng rất nhanh đã được gió thổi đi. Hắn quan sát thật chăm chú, nàng vẫn đứng đó, nhưng mặt và quần áo đã lấm lem vết khói đen từ vụ nổ, trả bù cho Diệm Vĩ Lang vẫn đang rất sạch xem mà đứng nhìn. Hắn buông chán một cái trách, dạy nàng buộc phá quyền, không phải để nàng dùng như thế này đâu. Đồng ý là nó có thể cản lại thú kỹ hỏa cầu, nhưng nhìn lại nàng xem, hơn nữa linh nhân kỹ này cũng tốn khá linh lực, võ sư bình thường đấm vài cái là cạn linh lực rồi. Cô nương này hoàn toàn đang ỷ vào thân phận võ sư hai tầng kinh mạch mà chiến đấu theo cách cường ngạnh mà. Hắn đang suy nghĩ xem nên dạy lại nàng chiến đấu thế nào, thì nàng đông chủ động chuyển sang tấn công, bằng cách đi đến, nhổ một cái cây nhỏ lên rồi cầm nó như vũ khí. Tuy nói là cây nhỏ, nhưng thân cây đã cao gần hai thước, to bằng bắp chân đàn ông, mà vẫn bị nàng nhổ bật cả gốc lên một cách dễ dàng, làm hắn và Diệm Vĩ Lang ngớ người, trên mặt viết rõ hai từ kinh ngạc xong, Diệm Vĩ Lang nhanh chóng có phương án hành động. Nó lại há mồm tụ một quả hỏa cầu rồi bắn về phía nàng, hắn suy đoán rằng, nàng sẽ né tránh rồi ôm thân cây mà đập Diệm Vĩ Lang. Hắn đoán đúng, nhưng chỉ là ý sau thôi, bởi nàng không né tránh mà cầm cái cây đập hỏa cầu bay lệch qua hướng bên trái, nhìn Diệm Vĩ Lang với nụ cười hả hê rồi thi triển bạo bộ lao đến. Dù Diệm Vĩ Lang chênh với nàng một cấp lớn, nhưng nó hoàn toàn bị dọa sợ rồi, trong thú sinh của nó chưa bao giờ gặp phải trường hợp như vậy cả. Nó làm gì còn suy nghĩ chiến đấu, nhanh chóng co chân lên cẳng mà chạy, nhưng nàng bám giết như bóng của nó, dù vác cái cây to mà vẫn luôn đuổi kịp, khi dí sát đít thì cơ ngang cái cây, đánh vào mông nó một cái rồi cười ha hả đuổi tiếp. Cứ như vậy, một người một thú rượt đuổi nhau lòng vòng trong khu đất trống. Tiểu Tiểu nghe tiếng ồn thì tự cụp tai lại, cứ thế mà ngủ tiếp, còn Trần Đũ thì đứng như chết lặng rồi. Phong cách của Tô Khuynh Thành hơi dã man, không, là quá dã man rồi, không né mà toàn cường thế lao lên đánh, rất giống với nữ mãnh nhân ở Bắc Châu kia, cũng toàn là cường ngạnh mà đánh, chẳng biết phòng thủ là gì. À, còn thêm cái thế lực kia ở Trung Châu nữa, cũng toàn đào tạo ra manh nữ, chỉ là đôi lúc bọn họ còn biết né né, còn nàng, ai? Hắn mơ nghĩ, nếu nàng và nữ manh nhân kia gặp mặt, chắc là hai người tiếc hận vì không gặp nhau sớm để kết tỉ mỗi đi. Chương 71 đến nơi mới. Chương 71 đến nơi mới. Xèo. Mỡ từ trên miếng thịt nhiều xuống đống than hồng, tạo ra thanh âm xèo xèo quen thuộc cùng mùi thơm khó tả, lan tỏa khắp không gian của hang động. Tô Khuynh Thành đã thu lại dáng vẻ hùng mạnh khi chiến đấu, trở nên dịu dàng và đằm thắm, cơ thể còn tỏa ra hương thơm dịu nhẹ do vừa mới tắm rửa sạch sẽ, ngồi bên cạnh mà nhìn Trần U nướng thịt. Đối diện hai người là Tiểu Tiểu và con Diệm Vĩ Lang kia. Cả hai đang chống thẳng chân trước, mông đặt đất, ánh mắt khóa chặt vào miếng thịt lớn mà hắn đang nướng với vẻ thèm thuồng. Trong bốn sinh vật đang hiện diện trong hang, chỉ có Diệm Vĩ Lang là hơi tàn tạ do bị Tô Khuynh Thành dùng cây quật, nên phần lông ở mông của nó rất lộn xộn, chỗ mịn chỗ rối, chỗ thưa chỗ rậm, trông khá bi hài. Nhìn nó rồi nhìn qua nàng, hắn thật sự muốn nói nàng vài câu, nhưng khổ nổi, lời cứ tới họng là tự dưng nghẹn lại ở đó. Nếu hắn không gặp qua những người giống như nàng, hắn đã có thể nói thẳng thắn, đằng này, hắn đã gặp, không chỉ những mà là rất nhiều người có phong cách chiến đấu tương tự, và nàng còn phát huy những phong cách này lên một tầm cao mới nữa chứ, đến cả Diệm Vĩ Lang thất cấp mà còn bị khí thế của nàng dọa sợ thì ai. Bỏ đi bỏ đi. Về sau làm cho nàng bộ tứ thủ ngon ngon với bộ giáp nhẹ chắc là sẽ ổn. Thịt cũng đã chín, Trần U bắt đầu cắt nó ra thành bốn miếng mà chia đều. Diệp Vĩ Lang vừa mới há mồm, chưa kịp chạm vào miếng thịt thì Tiểu Tiểu đã ăn xong miếng thịt của nó, sau đó ngó qua miếng thịt của Diệp Vĩ Lang với ánh mắt thèm thuồng. Diệp Vĩ Lang dùng mình, tức tốc khép lại cái mồm, đẩy đẩy miếng thịt qua bên Tiểu Tiểu, ẩn ý đế vương muốn thì cứ ăn. Chỉ là, Tiểu Tiểu không những không ăn mà còn thở phì tức giận, nó đường đường là ma thú đế vương, tranh ăn với đàn em thì biết để mặt mũi ở đâu. Thế là nó hất mặt, đẩy miếng thịt qua lại và bước ra ngoài. Tiếp tục chảy nảy. Thấy đế vương đã bỏ đi, lúc này, Diệp Vĩ Lang mới dám ăn miếng thịt của mình, thưởng thức hương vị thịt được nấu chín, với muối mặn, mỡ và mùi thơm một cách chậm rãi. Sau bữa ăn là lúc Trần U và Tô Khuynh Thành ăn lẫn nhau, dù sao, đã qua 2 tháng họ không cùng nhau làm chuyện gì, đạn pháo là nước nôi đã tích quá đầy rồi. Lần này, đến lượt hắn đóng vai kỵ sĩ, cầm 2 bím tóc của nàng làm dây cương, thỉnh thoảng phát lên trái đảo lớn vài cái như đánh ngựa. Ngay hôm đó, nàng bị hắn ăn sạch chẳng nhà xương, ú gốc, hang động hắn đều khám phá, thậm chí còn kêu nàng quay đầu lại, cho hắn làm kỵ sĩ ngược. Mây tan mưa cạnh, hắn xoa nhẹ tuyết sơn của nàng, lúc này mới có can đảm để hỏi một câu, "Khuynh Thành, cách chiến đấu kia, nàng học từ lâu vậy?" Nàng dựa vào ngực hắn, mặt phím hồng, không cần nghĩ mà liền đáp, "Ta cũng không biết, chỉ đơn thuần là muốn đánh như vậy. Lúc trước, Tiểu Tiểu ra lệnh thiết giác như chiến đấu với ta lần đầu tiên, khi ta nắm chặt bàn tay lại, bản năng và cả trong đầu ta cũng liền nghĩ, đã đối đầu, đã đánh, cứ cương ngạnh mà đánh, sao phải né tránh?" "Ừ." Hắn chợt bóp mạnh tuyết sơn làm nàng tiêu nhẹ, cười mắng, "Nàng đó, cũng may là 2 tầng kinh mạch, nếu là võ sư bình thường, ta không cho nàng đánh như thế đâu, quá liều mạng." Nàng gọ mặt vào ngực hắn như một con mèo, nũng nịu, "Ta biết nam nhân của ta rất mạnh mẽ, vậy nên là người của chàng, ta không thể lép vế được. Chàng cũng ủng hộ ta mà, phải không?" Hắn búng nhẹ lên trán nàng vài cái, cười mắng tiếp, "Yêu tinh nàng thật là. Nàng đánh như vậy, sau này ta phải tốn nhiều tài nguyên làm trang bị bảo hộ cho nàng, nếu không, ta sẽ thật lo." Bị búng, nàng kêu ra, xoa xoa trán nhưng lại nở nụ cười tươi mà nhìn hắn, giọng dịu dàng, "Ta biết chàng là nam nhân tốt, để thưởng cho lòng tốt này của chàng, ta sẽ tặng chàng một phần quà, nhớ không được lần tới." Nói xong, nàng đưa nắm đấm lên dọa hắn rồi nở nụ cười quyến rũ, từ từ chui xuống dưới. Chỗ này lượt bỏ 300 chữ. Tiết tiết. Trần Lũ đang cùng Tô Khuynh Thành ăn tối thì bỗng nghe thấy tiếng kêu vang vọng trong không gian, càng lúc càng trở nên lớn hơn, rồi sau đó, từ bầu trời, một con chim nhỏ lao xuống cửa hàng, bay xả mặt đất và đáp cánh gần bên đống lửa. Đây là truy thư yến, một chủng ma thú giống lực như và hoàng mã, được con người huấn luyện chuyên cho mục đích đưa thư giữa các tòa thành. Nó đen nhánh từ đầu đến đuôi, sải cánh dài khoảng 1 thước rưỡi nhưng phần thân thì khá nhỏ khi so sánh. Kích thước của cái đuôi cũng khá tương đối, không lớn cũng không nhỏ. Cách đây 1 tháng, Trần Vũ nhờ Tiểu Tiểu huy động những ma thú phi hành để giúp tìm kiếm một địa điểm, sau đó, nó mang đến một bầy hơn 20 con truy thư hiến, nghe phân phó của hắn để bắt đầu dò tìm. Hôm nay, con này quay trở lại, chắc là đã tìm được địa điểm đó rồi. Quả nhiên, Tiểu Tiểu liền truyền ý niệm cho hắn, nói rằng truy thư hiến đã tìm được nơi kia, cách chỗ này cũng khá xa, nếu bay thì có thể đến trong 3-4 ngày, nhưng di chuyển bình thường thì cũng phải nửa tháng là ít. Trần Vũ không có sủng thú phi hành, Tiểu Tiểu cũng không huy động được ma thú phi hành nào có thể chở bọn họ trong khu vực bên đây, vì thế, bọn họ chỉ còn cách di chuyển bình thường. Thời gian rảnh còn rất nhiều, bọn họ cứ thong thả mà du ngoạn, với thực lực lục cấp và đế vương phẩm của Tiểu Tiểu, chỉ cần thả uy áp thì chẳng sợ ma thú nào tấn công, trừ đám vương của Phong Hải Sơn mạch mà thôi. Nghỉ ngơi thêm một buổi tối trong hang động, sáng hôm sau, hai người một thú dọn dẹp sạch sẽ và bắt đầu lên đường. Khi đi, đám ma thú xung quanh tập hợp để tiễn đưa Tiểu Tiểu, trông con nào con nấy có vẻ rất buồn, làm Tiểu Tiểu cảm động không thôi. Chỉ là khi Tiểu Tiểu vừa khuất bóng khỏi tầm nhìn của chúng lại hú lên, há lên, trở nên cực kỳ vui vẻ như đã nhịn nhục từ rất lâu rồi. Tiểu Tiểu mà thấy màn này, chắc nó sẽ thực hiện một câu nói trong nhân gian, đế bức nộ, máu chảy thành sông. Cả 3 thong thả đi theo truy thư yến, vừa đi vừa ngắm nhìn khung cảnh xung quanh. Bây giờ, tính đúng thời gian thì tiết trời đã sang xuân, dù khu vực Phong Hải Sơn mạch này ở phía tây đảo Kinh Nam đảo, nổi tiếng với thời tiết hanh khô quanh năm, nhưng vẫn có những thay đổi nhẹ nhàng. Hoa cỏ trồi lên từ mặt đất để đón ánh sáng của năm mới, những tán cây xanh mượt, không khí mang mùi thơm dịu nhẹ của sức sống và nhiệt độ cũng mát mẻ hơn. Trần U nắm tay Tô Khuynh Thành, kéo nàng qua những dãy núi đá, cùng nàng lội qua dòng suối trong lành, hái hoa rồi đan thành vòng đeo lên cho nàng. Tất nhiên sau đó, nàng cũng thưởng cho hắn, hai tay chống vào thân cây, nằm trên mặt đá, ngâm mình trong suối, lăn lộn trên nền cỏ khiến hắn mê mệt chẳng biết lối về. Ngoài ngắm cảnh, ăn uống, nghỉ ngơi và những lúc hương diễm ra, hắn cũng tạo điều kiện cho nàng chiến đấu, bằng cách để nàng tranh cướp tài nguyên với những ma thú khác mà không để Tiểu Tiểu Thả uy áp chân chúng. Hầu hết ma thú canh giữ tài nguyên đều rất hung tợn và mạnh mẽ, không giống lúc đánh với đàn em Diệm Vĩ Lang của Tiểu Tiểu, chúng đánh rất liều mạng và tung ra tất cả thủ đoạn, phải bước qua xác chúng thì mới lấy được tài nguyên đó. Và tất nhiên, nàng luôn đạp qua xác của chúng, hớn hở hái lấy tài nguyên rồi đưa hắn cất giữ. Lần chiến đấu khốc liệt nhất của nàng là đối đầu với một con hỏa tê xà trung thất cấp, nàng bị nó cắn hai lỗ sâu trên chân, xương tay phải bị xiết nứt xương, nhưng vẫn cầm cự chiến đấu rồi dùng bộ phá quyền đấm ra cái lỗ sâu trên đầu nó. Lúc này, hắn đứng bên ngoài quan sát mới nhanh chóng phóng tới, nhét vào miệng nàng ba viên linh đơn, trợ giúp nàng dẫn linh lực hồi phục. Muốn trở nên mạnh mẽ, phải có những khoảng khắc chiến đấu như thế này, nếu hắn cứ bảo hộ nàng trong vòng tay, nàng sẽ mãi mãi không thể trở nên mạnh mẽ được. Tiểu Tiểu cũng đã quen việc, không cần hắn phân phó, liền thi triển thú ký hệ tiên, chữa lành. Cái đuôi màu trắng sáng lên rồi năng lượng cùng màu bao lấy Tiểu Tiểu, theo chân trước của nó mà chuyển vào vết thương trên cánh tay và chân của nàng. Có thể thấy rõ bằng mắt thường, vết thương trên đùi bắt đầu khép lại với tốc độ khá nhanh, còn chẳng để lại sẹo, riêng phần xương bị nứt ở cánh tay cần phải dùng năng lượng và thuốc để ôn dưỡng mới bắt đầu chữa trị. Cả ba chuyển đến nghỉ ngơi tại tán cây lớn cách nơi đó không xa, cắm trại dựng lều, qua thêm 2 ngày cho tay của nàng tạm hồi phục mới tiếp tục di chuyển. Sau trận chiến đó, sự cương mãnh của nàng đã được mài giũa, nếu lúc trước, sự cương mãnh là cái chày thô, chỉ có thể giã và giã thì bây giờ, nó đã được mài thành gai nhọn. Nàng vẫn cương mãnh, đánh không né tránh, nhưng đã biết tiết kiệm sức lực, lúc cần dùng lực nhiều thì mới dùng, không cần thì chỉ dùng lực vừa đủ, đồng thời biết tấn công mạnh vào những điểm yếu của ma thú mà hắn đã dạy sơ qua. Vì việc này nên lộ trình dự tính ban đầu khoảng nửa tháng, cuối cùng bị kéo dài hơn 1 tháng, cụ thể là sau 1 tháng 5 ngày thì cả ba mới đến nơi. Trần U thưởng cho Truy Thư Yến một tố cơ quả, tài nguyên mà Tô Khuynh Thành giành được, giúp trọng tố cơ bắp, tăng cường sức mạnh thể chất, Truy Thư Yến mà dùng sẽ tăng tốc độ bay của nó lên khá khá. Truy Thư Yến cắp lấy tố cơ quả, lượn một vòng trên không xem như thay lời cảm ơn hắn rồi bay đến chỗ an toàn để ăn, sau đó mới tính chuyện trở về. Hít phủ. Nhìn khung cảnh phía trước, hắn hít thật căng phổi rồi thở mạnh, sau đó nở nụ cười tươi, chắp tay sau lưng và bước dẫn đầu, nói với giọng hưng phấn, vui vẻ lẫn mong chờ, đi thôi, khả năng nơi này sẽ cho chúng ta những lợi ích rất đáng để mong chờ đây. Chương 72 cường hóa không gian sủng thú. Chương 72 cường hóa không gian sủng thú. Wow, thật là đẹp. Đôi mắt Tô Khuynh Thành mở lớn, hai bàn tay đan vào nhau, thốt lên một câu đầy cảm thán, tỏ vẻ yêu thích vô cùng, bởi trước mặt nàng là cánh đồng hoa màu lam đang nở rộ, tỏa hương ngào ngạt cả một vùng trời, dù cơ số bướm ong đủ sắc đủ vẻ về đây bay lượn, kết hợp với ánh nắng dịu nhẹ của trời xuân, quả là đẹp đến không thể nào miêu tả được. Nàng tức tốc chạy đến cánh đồng với vẻ thích thú, ngồi xuống, túi đầu rồi đưa tay kéo nhẹ bông hoa đến trước mũi, nhắm mắt hít từng chút, thưởng thức mùi của nó. Con Tiểu Tiểu, nó thể hiện tư thái rất cao quý của bậc đế vương, dựng đầu thẳng, vương góc với sống lưng, ba đuôi hất lên trời, di chuyển theo kiểu nhảy nhảy bốn chân của chú hiệu trên bờ biển, một trong cánh đồng hoa, dựa ong, bát bướm, người hoa, vật lá. Ha ha ha. Nhìn nó như vậy, hai người liền bật cười ha hả, nhưng Tiểu Tiểu không quan tâm, vẫn tiếp tục chơi và chạy nhảy với dáng vẻ cao quý đó. Trần U lắc lắc đầu, thu bất nụ cười và ngẩng đầu nhìn trời. Nhớ lại kiếp trước, đây là nơi mà hắn ăn trận hành đầu tiên trong cuộc đời, lúc đó, hắn vừa vào thất cấp, cùng Tiểu Tiểu dạo dạo săn tìm dược vật, đến nơi này thì gặp một con xích hỏa quyển huyền phẩm, thượng thất cấp, hai hệ lửa và thường. Khi thấy cả hai, nó chẳng giống chẳng gừ gì cả mà liền lao lên tấn công, dù Tiểu Tiểu là thống lĩnh, cao hơn nó một phẩm, nhưng điều này bị thực lực chênh lệch xóa bỏ, uy áp không còn hiệu quả nữa. Cả hai vừa né đòn vừa chạy thục mạng, nhưng hoàn toàn chẳng thể chạy lại cái giống ma thú loài chó mà còn chênh lệch thực lực kia. Kết quả, dù thoát nạn nhưng hắn bị bỏng nặng cánh tay trái, Tiểu Tiểu bị đốt trụi một phần lông đầu và gãy vài khúc xương sườn, phải dưỡng thương trong nửa tháng mới ổn định lại. Còn bây giờ, Tiểu Tiểu đã là trung lục cấp, lại là đế vương, uy áp tỏa ra đã làm con xích hỏa khuyển đó bỏ chạy khi cả ba còn cách khá xa nơi này rồi. Mà hắn đông ngâm nghĩ lại, con xích hỏa khuyển đó mới là thượng thất cấp thì thân thể của nó đã cao gần 2 thước, toát lên vẻ uy phong, hung tợn, còn Tiểu Tiểu là trung lục cấp, còn là đế vương nữa chứ, nhưng nó chỉ cao có 1 thước 2, và nhìn nó đang ai hết nói nổi. Thôi thôi, ném chuyện này qua một bên đi, dù sao xích hỏa khuyển cũng chẳng phải là mục đích của hắn khi đến nơi này, may mắn gặp thì cho nó ăn hành, nếm thử hoàn cảnh của hắn kiếp trước, nó may mắn chạy nhanh thì thôi vậy. Hít vào một hơi căng phổi, hắn đi đến chỗ Tô Khuynh Thành, nàng đang đan vòng hoa theo những gì hắn đã dạy, và khi đan xong, nàng đội lên đầu, mỉm cười nhìn hắn, hỏi, chẳng thấy đẹp không? Hắn gật gật đầu, cười đáp, đẹp lắm, giai nhân Khuynh Thành phối với hoa thơm và đẹp, thật sự trở thành khuynh quốc rồi. Nàng đánh nhẹ vào ngực rồi ôm hắn, mang yêu, chàng dẻo miệng, ta không tin. Hắn cười hà hà, ta nào có định đâu, nàng đẹp Khuynh Thành thật mà. Rồi rồi, không chọc nàng nữa, nàng ở đây chơi với Tiểu Tiểu đi, ta có chút chuyện cần giải quyết, cũng ở gần đây thôi, không có nguy hiểm gì đâu. Nàng dừng đánh yêu hắn mà gật đầu nhẹ, vòng tay qua cổ, hôn lên môi hắn nụ hôn điểm nước rồi đẩy hắn như chẳng có chuyện gì vừa xảy ra, tiếp tục đan vòng hoa của nàng. Hắn lắc đầu cười cười, chắp tay sau lưng và bắt đầu băng qua cánh đồng hoa, thi triển bạo bộ để leo nhanh trên sườn dốc núi đá, hướng đến một dãy đá dài phía trên, cao khoảng 400 thước tính từ cánh đồng hoa. Dãy đá màu xám, nằm trơ trọi trên sườn núi, hoàn toàn chẳng có bóng cây ngọn cỏ nào, trông rất nổi bật với quang cảnh xung quanh. Hắn bắt đầu men theo dãy đá, tìm kiếm cái gì đó một cách vô cùng cẩn thận. Miệt mài một hồi, khi đến gần cuối dãy, cuối cùng hắn cũng đã tìm thấy thứ đó, là một miệng hang nhỏ cỡ đầu người, tối đen như mực, trông có vẻ rất sâu. Hắn không cần do thám, kiểm tra trước mà liền lấy ra huyết côn, đặt nửa thân côn vào hang rồi thi triển bá thiên lực, vào thế rồi giật mạnh lên trên. Rầm. Miệng hang bị phá rộng thành cái lô vừa cơ thể người, hắn nhanh chóng thu huyết côn rồi chui vào, sau đó thi triển bạo bộ đạp lên lớp đá bên trên để phá vỡ, từ đó lấp cửa hang lại, rồi hắn lấy ra minh châu mà thành chủ huyết phá quy tặng, ánh sáng mạnh tỏa ra từ nó làm không gian xung quanh bừng lên và trở nên rõ ràng. Miệng hang nhỏ nhưng không gian bên trong khá lớn, cao tầm một thước, dạng trụ nằm ngang như lối đi, nên hắn phải nằm và bò để di chuyển về phía trước. Trên đường đi, hắn chẳng thấy có dấu hiệu chứng tỏ trong này có thứ gì sinh sống hay di chuyển cả, như lối đi chết đã bị bỏ hoang cả trăm năm, mà cũng đúng, bởi đám đó đâu được xem là còn sống đâu. Càng vào trong thì lối đi càng mở rộng, hắn đã có thể bắt đầu không người bước đi rồi dần dần đứng thẳng. Vụ, một bóng đen hay một quả cầu, một cái gì đó màu đen bỗng xuất hiện trong vùng ánh sáng minh châu ở phía trước. Nó xuất hiện nhanh mà biến mất cũng nhanh, chớp mắt đã bay vụ và lẫn vào trong bóng tối. Càng di chuyển sâu vào trong, tần suất hắn bắt gặp những thứ đen đen kia cũng càng nhiều, và chúng nó cũng trốn chạy thật nhanh. Đến cuối con đường, đập vào mắt hắn là hình ảnh một cái độc lớn, cao khoảng 5 thước, có hình dạng như một cái hộp, 6 mặt đều phẳng, vuông góc với nhau một cách hoàn mỹ với những đường cạnh thẳng tắp, khả năng rất cao là do con người tạo ra. Ánh sáng minh châu chiếu đến từng ngóc ngách trong cái động này, chẳng có nơi nào không được chiếu sáng, nhưng vẫn có chỗ tối đen, đó là bức ở trước mặt hắn, do những quả cầu đen đen đang bu lấy nhau một cách dày đặc, có thể thấy rõ chúng đang run rẩy, hoảng loạn và cực kỳ sợ ánh sáng. Đây mới chính là mục đích của hắn khi đến nơi này, đáng hắc cầu. Tiếp trước, đây là nơi mà hắn và Tiểu Tiểu trốn khỏi sự đuổi giết của Xích Hỏa Quyền, đồng thời là nơi dưỡng thương trong nửa tháng đó, từ đó mới biết được đám hắc cầu này. Hắc cầu là tên do hắn tự đặt do hình dáng của chúng, hình cầu, đủ loại to nhỏ, có màu đen tuyền hơn cả mực. Chúng chẳng phải là một chủng ma thú vì không tồn tại cuốn ghi chép ma thú nào có mô tả về chúng, tiên thú điển cũng không cho hắn thông tin của chúng. Chúng sợ ánh sáng, biết run rẩy, nhưng không được xem là một sinh vật, bởi chúng không ăn, không uống, không làm được gì cả, lại mong manh vô cùng, chỉ cần hắn thở mạnh là một đám hắc cầu sẽ tan biến, tựa như một đám bụi đen tụ lại vậy. Hình dạng ám hắc cầu này, nhìn sơ qua thì trông có vẻ chúng có mối liên hệ với một giống loài khác, đó là ma vật. Tuy nhiên, toàn thân ma vật là tử khí, hoặc hắc khí, làm ô uế không gian, sinh vật khác, sức sống mạnh mẽ vô cùng. Còn đám hắc cầu này thì hoàn toàn trái ngược. Thế nhưng, chúng đúng thật là có mối quan hệ với ma vật. Nhớ hắn từng có một cây hắc côn, dùng để chiến đấu ở những chương đầu không? Hắn đoạt được nó trong một cổ mộ có niên đại rất rất lâu ở Đông Châu. Lần đầu tiên hắn cầm hắc côn, bỗng có rất rất nhiều thông tin, kiến thức truyền thẳng vào đầu hắn, nhưng hắn chỉ có thể đọc được một kiến thức, bởi nội dung của kiến thức đó liên quan đến chủng loài mà hắn đã gặp qua, hắc cầu. Theo kiến thức đó, hắc cầu là chủng loài mang đặc tính không gian, hay nói cách khác là không gian lực, loại lực lượng mà chỉ có cường giả thánh cấp trở lên mới ngộ ra và sử dụng được, cũng là thứ giúp bọn họ xem những người và thú dưới thánh cấp là sâu kiến. Vì mang theo thứ lực lượng bá đạo như vậy, nên tất nhiên, hắc cầu sẽ phải trả một cái giá hợp lý, đó là cơ thể chúng cực kỳ mong manh, dễ bỡ. Chuyện chưa dừng ở đây, điều đặc biệt mà kiến thức đó mang lại là cách sử dụng không gian lực của hắc cầu để mang đến những lợi ích không ngờ. Đối với sủng thú sư, hắc cầu có thể giúp tăng cường không gian sủng thú của họ, làm không gian sủng thú lớn hơn, vững chắc hơn, đồng thời cho họ một không gian tùy thân, hoàn toàn hệt như năng lực của cường giả thánh cảnh. Còn võ sư, vì không có không gian sủng thú nên hắc cầu chỉ cho họ không gian tùy thân, nhưng bù lại, không gian này sẽ lớn hơn của sủng thú sư. Và nhất là, đối với cả hai, hắc cầu đều hòa không gian lực của nó vào linh lực, giúp bọn họ dễ dàng đột phá thánh cấp hơn, thậm chí, nếu có cảm ngộ tốt, hoàn toàn có thể ngộ ra và sử dụng không gian lực từ những cấp độ đầu tiên. Đây mới chính là tác dụng mạnh nhất của hắc cầu, là sức mạnh phá vỡ cánh cửa thưởng thức của cả năm châu, không phải linh phẩm, không nhập thánh. Và Trần Lu đang nắm giữ thứ sức mạnh đó. Tức là, kiếp trước khi hắn lấy được hắc côn thì chỉ bắt gặp duy nhất một con hắc cầu trong cả chuyến hành trình dài, chỉ đủ để hắn thử nghiệm tác dụng tăng cường không gian sủng thú của nó trên một sủng thú sư khác, kết quả không có vấn đề gì xảy ra, mọi thứ đều rất ổn. Bây giờ, hắn vẫn nhớ rõ một kiến thức đó, nên hắn bắt đầu dẫn linh lực từ đan điền chạy trong cơ thể theo quỹ tích kỳ lạ trong ký ức rồi dẫn lên mắt, nếu có cái gương ở đây vào lúc này, hắn chắc chắn sẽ giật mình, bởi hiện tại, đôi mắt hắn đã trở nên đen tuyền, trông giống hệt mắt của ma vật. Hình ảnh đám hắc cầu trong mắt hắn cũng liền thay đổi, mỗi con đều tỏa ra màu sắc, phần lớn là màu xanh lam, hơn 10 con màu cam, 2 con màu đỏ và 1 con màu đen. Đây là sự phân chia đẳng cấp của hắc cầu, màu đen có thể ứng với đế vương, đỏ là thống lĩnh, cam là huyền, lam là hoàng. Trong lòng hắn vui mừng khôn xiết, thật không ngờ nơi đây lại có một con hắc cầu màu đen, cũng là đẳng cấp cao nhất trong phân chia, nếu hắn dùng nó, không gian sủng thú của hắn sẽ được cường hóa đến mức khó mà tưởng tượng được. Hắn bước đến con hắc cầu màu đen, vận chuyển linh lực theo kiến thức kia lên cánh tay và bao lấy, rồi dùng cánh tay đó cầm hắc cầu để không làm nó tan biến. Hắn lại theo kiến thức kia, vận linh lực lên bàn tay làm con hắc cầu tan thành những điểm đen nhỏ, sau đó mở không gian sủng thú ra và đẩy hết điểm đen vào đó. Bất chợt, trong lòng hắn xuất hiện cảm giác lạ, tựa như không gian sủng thú của hắn đang sống, nó cảm thấy được ăn ngon và bổ, sau đó, nó bắt đầu phát triển và bành trướng. 2 thước, 2 thước rưỡi, 4 thước, 5 thước sắp vượt qua nóc động rồi. 6 thước, 6 thước rưỡi, 8 thước, lúc này mới dừng lại. 8 thước, kích cỡ ngang với cường giả nhị hay nhất cấp bình thường, nhưng hiện tại, hắn chỉ là thất cấp, trừ đám quái thai siêu cấp kia ra, thiên tiêu ở các châu, hắn đã bỏ xa lắm rồi. Hắn nhìn hình tròn màu đỏ to lớn trước mặt, nơi góc phải chỉ có một khu vực màu vàng cỡ tầm nửa thước, là không gian mà Tiểu Tiểu chiếm dụng khi liên kết với hắn. Với khoảng trống còn nhiều như thế này, hắn hoàn toàn chẳng cần lo lắng chuyện nhận sủng thú mới nữa, trừ khi thực lực của chúng chênh lệch với hắn quá nhiều, như thánh cấp hay thần cấp chẳng hạn. Đóng lại không gian sủng thú, hắn vươn tay ra không gian bên cạnh, rồi làm hành kéo ngược về sau. Như cánh cửa bị mở ra, không gian đông xuất hiện một cái lô hình vuông, bên trong là không gian tùy thân của hắn, ngoài hắn, cường giả thánh cảnh và thần cảnh thông thạo không gian lực thì chẳng ai có thể mở được. Hắn đóng lại không gian tùy thân, chưa bội bỏ đồ vào vì chưa nắm rõ tính ổn định của nó, với lại, dù sao cũng có túi chứa vật rồi. Còn chuyện linh lực có thêm không gian lực, khi ra ngoài hắn sẽ thử nghiệm sau, còn bây giờ, phải xử lý hết đống hắc cầu này cái đã. Theo kiến thức trong đầu, hắn bắt đầu luyện đám hắc cầu này thành những viên tròn, đặt tên là hắc cầu đan, rồi dựa theo đẳng cấp của chúng mà bỏ vào các hộp gỗ riêng biệt để bảo quản. Xử lý đám hắc cầu tốn hết gần 3 giờ, nhìn cái động trống trơn, sạch sẽ đến không thể sạch sẽ hơn, hắn mới hài lòng, quay người ra ngoài theo lối cũ. Lúc này, Đông Châu, cổ mộ không tên. Lộc lộc lộc. Trong không gian đú ám, đưa lên không thấy bàn tay của cổ mộ, một cây gậy chống cửa trông cổ xưa vô cùng, đã và đang dựa vào tường suốt bao tháng năm qua, đống chợt ngã xuống, phát ra một tiếng cộc và lăn long lóc trên mặt sàn đầy bụi, tạo nên các thanh âm vang vọng trong không gian cực kỳ yên tĩnh của nơi này. Cảm giác khá rợn người. Một, mọi người tìm kiếm là ra nha. Chương 73 Tố Huyết Hoa. Chương 73 Tố Huyết Hoa. Soạt. Chân Ú trượt theo sườn dốc xuống cánh đồng hoa rồi bật nhảy lên ngọn cây cao gần đó nhất, đảo mắt nhìn quanh như thể tìm kiếm gì đó. Sau đó, ánh mắt hắn chợt trở nên dịu dàng, bởi vì hắn đang thấy một hình ảnh rất đẹp, rất thơ. Tiểu Tiểu đang cuộn thân nằm ngủ dưới tán cây to, bên cạnh là Tô Khuynh Thành đội vòng hoa nở rộ trên đầu, cũng đang tựa vào Tiểu Tiểu mà ngủ say, và rồi, những cơn gió nhẹ thổi qua cánh đồng hoa khiến chúng đung đưa tạo thành những gợn sóng, sau đó cuốn theo những cánh hoa xanh bay đến chỗ cả hai đang ngủ, làm tóc và y phục của nàng cùng lông của nó phất phơ nhẹ nhàng, rồi được tô điểm thêm sắc màu bằng những cánh hoa kia. Hắn nở nụ cười mỉm nhẹ, đứng trên ngọn cây đang dập dịu theo các cơn gió mà tận hưởng khung cảnh yên bình này, sau một lúc, hắn mới thu lại ánh mắt, quay người đi về hướng xa xa, để tránh việc sau đó làm phiền cả hai nghỉ ngơi. Đi tầm một dặm, hắn thấy có bãi đất trống nhỏ ở gần đó, xung quanh có cây có đá để làm bia thử, thế là hắn quyết định tập luyện ở đây. Hắn ngồi xếp bằng ở giữa bãi đất trống, đôi mắt dần dần nhắm lại, dò tìm những ký ức xưa cũ về những loại linh nhân kỹ đặc biệt. Những loại linh nhân kỹ này giống đạp tinh thất bộ, rất mạnh và có thể thi triển ở bất kỳ cảnh giới nào. Tất nhiên, chúng đều phải có yêu cầu gì đó, như đạp tinh thất bộ yêu cầu linh lực phải mang khí tức tinh không, thì những loại linh nhân kỹ này yêu cầu trong linh lực phải có đặc tính không gian, hay người thi triển phải nắm bắt được không gian lực. Mà không gian lực, đây là loại lực lượng mà chỉ có những cường giả từ thánh cấp trở lên mới nắm giữ, tức là, nói từ góc độ nào đó, những linh nhân kỹ này còn được gọi là linh thánh kỹ, bởi chỉ có thánh giả như bọn họ mới thi triển được. Thế nhưng, bây giờ thì, Trần U chợt đứng dậy, bắt đầu vận chuyển linh lực đi khắp toàn thân, ngay sau đó, một Trần U khác đồng xuất hiện ở cách đó 5 thước, còn thân hình của Trần U ở vị trí cũ dần nhòe đi rồi hoàn toàn tan biến. Hắn gật gật đầu, bây giờ đã có thể xác nhận, linh lực của hắn đã có đặc tính không gian nên mới có thể thi triển linh nhân kỹ, không bộ này. Chỉ cần hắn có đủ linh lực, dù là cường giả nhất cấp cũng không bắt được hắn, linh thánh kỹ không phải chỉ là hư danh. Hắn lại vận chuyển linh lực, khiến thân hình chợt biến mất nhưng chẳng để lại tàn ảnh như trước, sau đó, hắn xuất hiện cách đó hơn 100 thước, thở phù thật dài, trông khá mệt mỏi. Thi triển linh nhân kỹ, thiên địa độn ở cảnh giới này đúng là quá hao tổn linh lực, nếu không phải cơ thể hắn khác người, tràn đầy linh lực, sau khi thi triển linh nhân kỹ này, chắc hắn chỉ là cá thịt để người ta chặt vì hết sạch linh lực rồi. Hắn tiếp tục vận chuyển linh lực, nhưng lần này là lên bàn tay, sau đó đưa tay lên trời rồi làm hành động chém xuống. Không gian nơi bàn tay hắn chém qua chợt hẳn lên đường cong hình trăng khuyết, nó trong suốt và như được kết hợp lại từ hàng hàng lát cắt hình tam giác, tựa tựa kim cương, sau đó, nó phóng về phía trước, lướt qua rừng cây rồi tan biến. Rắc rắc, rầm rầm. Bầu không khí im lặng trong vài giây ngắn ngủi, sau đó, những cái cây bị đường cong lướt qua bắt đầu trượt ra khỏi gốc từ chỗ cắt, đua nhau đổ xuống đất ẩm ẩm, làm khu vực đó nhanh chóng trở nên thoáng đãng. Linh nhân kỹ, không nhận này chẳng màu mè, cũng chẳng hoa mỹ, còn nhanh, sắc bén và y mắng, rất thích hợp để dùng cho việc ám sát hay đánh bất ngờ. Hắn lại vận chuyển linh lực lên hai bàn tay, tiếp tục chém ra hai đường cong tách rời khỏi không gian. Ngay khi vừa kết thúc hành động chém, đôi tay hắn liền bắt lấy hai đường cong đó, cầm chúng như hai thanh bán nguyệt đao rồi lao đến chém ngang vào hai thân cây. Hai đường cong cắt qua thân cây to cỡ thân người một cách rất nhẹ nhàng, còn nhẹ nhàng hơn dùng dao bén cắt đầu hũ, bởi hắn chẳng cảm nhận được bất kỳ lực cản trở nào phản lại cả. Có thể thấy rõ ràng hơn sau khi hai thân cây đổ ẩm xuống đất, lộ ra hai vết cắt ngọt lịm, bóng loáng vô cùng. Rắc. Khi hắn buông tay, hai đường cong không gian đó lập tức tan vỡ, hóa thành những điểm sáng bay đến lấp lại chỗ không gian mà chúng vừa được hắn tách ra, biến nó trở về trạng thái ban đầu. Với linh nhân kỹ, không đau này, hắn lại có thêm một thủ đoạn tấn công sắc bén vô cùng nữa rồi. Hắn còn biết khá linh thánh kỹ khác, nhưng vì chúng mạnh hơn, cần phối hợp với các thủ đoạn phụ trợ nên có thêm yêu cầu về cảnh giới thi triển, hắn muốn học toàn bộ, ít nhất phải tăng lên ngũ cấp, tố linh cảnh mới được. Trần Ú quay người bước trở về cánh đồng hoa, để lại sau lưng là một vạt rừng hoang tàn, nhưng chẳng lãng phí, bởi không lâu sau, nơi này bỗng có nhiều ma thú dạng chuột bò đến, dùng răng cắn những cành cây, đục thân cây lôi về làm tổ ấm của chúng. Thiên nhiên là vậy, luôn có cách để tận dụng tất cả. Sâu trong phong hải sơn mạch, nơi này có một hồ nước nhỏ, rất trong và xanh mát, những cơn gió nhẹ thổi qua mặt hồ làm nổi lên các gợn sóng lan tan, hoa cỏ quanh hồ thì đung đưa, làm cảnh đã đẹp lại càng thêm đẹp. Giữa hồ nước có một hòn đất nhỏ, rộng chưa đến 5 thước, nhưng chắc chắn là vị trí đắc địa nhất, tuyệt vời nhất cho thực vật ở khu vực này, bởi nó có nước bao quanh, có đất màu mỡ, lại còn chẳng bị tranh ánh nắng. Vậy nên hiện tại, trên hòn đất đang có một cái cây, chỉ là trông nó rất yếu ớt, đến nỗi mỗi khi có cơn gió thổi qua là như rằng nó có thể bị bẻ gãy bất cứ lúc nào. Cây nhỏ, thân yếu đã đành, nó còn chỉ mọc đúng 3 chiếc lá, mỗi lá đều trong suốt, không vân, nhìn rất kỳ lạ, chưa kể, nó còn đang nuôi, đang kết một bông hoa màu đỏ, đỏ rực như máu, với những cánh vân đang túm lại, dưỡng dục bản thân để chờ đợi thời khắc nở sắc, bung hương. Nhìn cây hoa cực kỳ yếu ớt này, chắc chẳng ai có thể nghĩ đến nó là một loại dược vật cực kỳ quý hiếm, khiến bất kỳ chủng ma thú nào dưới đế vương phẩm cũng thèm khát, nổi lên tham vọng chiếm lấy nó theo bản năng. Tố huyết hoa. Tố huyết hoa, công dụng như tên, trọng tố huyết mạch của ma thú, giúp chúng tăng cường chất lượng của huyết mạch, từ đó có tỷ lệ tăng phẩm chất của bản thân. Trong huyết mạch của phần lớn ma thú ngày nay đều ẩn chứa ít hay nhiều huyết mạch của các chủng ma thú mạnh mẽ cổ xưa do quá trình lai tạp, hôn huyết. Ẩn chứa càng nhiều thì càng mạnh, phẩm chất càng cao. Vậy nên, khi dùng tố huyết hoa, những huyết mạch cổ xưa này cũng sẽ được tăng cường chất lượng, tùy vào tình trạng của ma thú sử dụng mà sẽ tăng nhiều hay ít, và khi lượng huyết mạch này đạt đến tỷ lệ nào đó, con ma thú đó sẽ thăng phẩm, thậm chí là hóa thành chủng ma thú cổ xưa kia. Con người coi trọng sức mạnh, ma thú lại càng coi trọng sức mạnh, mặc dù tỷ lệ thành công không cao, nhưng như thế này là đủ để chúng nó điên cuồng rồi. Thế nhưng hiện tại, khu vực xung quanh tố huyết hoa lại không hề tụ tập nhiều ma thú như tưởng tượng mà chỉ có 2 con nằm đó, nhìn vào cây hoa với ánh mắt thèm khát vô cùng rồi nhìn lẫn nhau, ý đồ tranh giành hiện rõ qua ánh mắt. Một con nằm sấp dài ở phía tây, loài khỉ đột, cao ít nhất 10 thước, màu lông trắng tinh như tuyết, trên đầu có 3 viên ngọc trong suốt, màu hồng và có dạng giống 3 cái sừng, một dài 2 ngắn. Đây là một trong 3 lãnh chúa của Phong Hải Sơn Mạch, ma thú hồng sắc giáp biên, thống lĩnh phẩm, sở hữu 3 hệ giáp đấu, thép và đất, thực lực trung tứ cấp. Một con khác nằm ở phía nam, toàn thân màu xám, trông như ngọn núi đá nhỏ, cao khoảng 8 thước, có nhiều tảng đá nhọn mọc lõm chõm trên lưng, đôi chân trước của nó như 2 cái cột đỉnh, mỗi cái cao đến 6 thước, rộng 2 thước, các chân sau thì nhỏ hơn đôi chút và giống với chân voi được bọc đá. Đây là một lãnh chúa khác của Phong Hải Sơn Mạch, ma thú nham tê thú, thống lĩnh phẩm, 2 hệ đất và đá, thực lực cũng là trung tứ cấp. Hồng sắc giáp biên rời mắt khỏi 2 cái hốc đen, là mắt của nham tê thú, chuyển qua nhìn tố huyết hoa với vẻ trắng trưởng. Nó đã chờ ở đây hơn 2 tháng rồi mà bông hoa này vẫn chưa nở, với tính cách hay đi đây đó của nó, việc chờ 2 tháng đúng là cực hình, chẳng phải như con nham tê thú kia, chỉ thích ở yên một chỗ. Hống, quá chán, hồng sắc giáp biên bông hồng lớn, vang vọng đất trời, truyền ý niệm cho đám thuộc hạ của nó, và rất nhanh, một con thanh ngân ưng bay lướt qua chỗ nó rồi bung móng vuốt, thả 2 con lực nhưu đang sợ hãi cực độ xuống đất. Hồng sắc giáp viên vươn 2 tay chụp 2 con lực nhưu, với vóc dáng của nó thì 2 con lực nhưu chỉ đủ vừa nắm trong lòng bàn tay. Nó đưa một con lên miệng, mặc kệ trạng thái sợ hãi kinh hoàng, bài tiết bậy bạ của lực nhưu mà cắn ngập họng, chia phần đầu và phần thân của con lực nhưu xấu số ra làm 2. Máu của lực nhưu từ tràn ra khỏe miệng làm nó phải đưa tay quẹt mồm, khiến lông trắng trên cánh tay nhiễm màu đỏ máu, nhưng nó không thèm để ý, theo thói quen ném cái đầu lực nhưu đi, trùng hợp thế nào, cái đầu lại rơi chuẩn xác vào hốc mắt của nham tê thú. Dầm. Nham tê thú liền nổi giận, dậm chân trước làm mặt đất chấn động không kém gì động đất. Còn hồng sắc giác viên thì không biết nguyên do nên đánh giá hành động này là đang khiêu khích nó. Thế là, nó ném con lực nhu còn lại bay đi, đứng dậy nghiến răng, 2 tay đấm vào ngực, khiêu khích lại nham tê thú. 2 lãnh chúa nhìn chằm chằm vào nhau, không gian chợt chìm vào sự tĩnh lặng, gió cũng ngừng thổi, chim cũng ngừng hót, và rồi bùng nổ chiến đấu. Khi Trần Lũ trở lại cánh đồng hoa, Tô Khuynh Thành vẫn đang tựa vào Tiểu Tiểu, còn ôm cái đuôi hệ tiên của nó như gối mà ngủ rất say. Hắn bước đến, gối đầu lên đùi của nàng một cách nhẹ nhàng, lấy băng đầu để che mắt rồi cũng bắt đầu chìm vào giấc ngủ. Những ngày sau đó, hắn cho nàng dùng hắc cầu đan loại màu đỏ và lam, hướng dẫn nàng đóng mở không gian tùy thân, đồng thời dạy cho nàng những linh nhân kỹ đặc tính không gian kia. Học linh thánh kỹ là chuyện khá khó, nhưng vì đầu óc đã được cường hóa nên tốc độ học của nàng cũng khá nhanh. Tất nhiên, chuyện thi triển còn rất non nớt, mà dù sao cũng là lần đầu tiên của nàng, không thể đòi hỏi gì nhiều được. Và dĩ nhiên, hắn có công chỉ dạy thì nàng cũng có phần thưởng cho hắn. Mới sáng sớm của ngày hôm sau, 2 người đã lăn ngoài cánh đồng hoa. Mùi hương của hoa và mùi hương của nàng hoàn toàn át đi mùi của sự lan lộn, khiến hắn chìm trong đê mê. Suốt lần thường đó, hắn chỉ dùng mỗi tư thế truyền thống, chỉ đổi tiểu bằng cách lăn, hoặc hắn lên trên, hoặc nàng lên trên mà thôi. Thời gian thấm thoát trôi qua, nhìn lại thì đã là 7 ngày sau. Bên trong cánh rừng gần cánh đồng, một nam nhân có dáng vẻ tàn tạ, quần áo rách dưới, cơ thể lắm vết thương nhưng mỗi vết khá đông, chỉ rơm rớm máu nên hắn mới không mất nhiều thể lực, vẫn có thể điên cuồng mà chạy. Cứu tôi! Có ai không? Cứu tôi với! Vừa chạy, nam nhân vừa hô cầu cứu, đôi lúc quay đầu nhìn phía sau, rồi càng chạy hớt hải hơn, bởi có một con ma thú đang đuổi theo hắn với dáng vẻ nhàn nhã, đồng thời nhìn hắn với ánh mắt trêu đùa con mồi. Chương 74 Diệp Thanh Tầm tới tay. Chương 74 Diệp Thanh Tầm tới tay. 2 ngày trước, Phong Hải Sơn Mạch. Hu hu, chân của muội tê mỏi quá. Lời nói nũng nịu vang lên trong không gian đầy gió mát của cánh rừng, đến từ thiếu nữ còn khá trẻ, trông chưa đến 18 tuổi và đang ngồi nghỉ trên tảng đá. Cô nàng có khuôn mặt non nớt, ưa nhìn, cao tầm 1 thước 6, mặc y phục màu lam pha chút màu trắng, sau lưng đeo một thanh kiếm có lưỡi khá to. Trông nàng ta còn trẻ như vậy, nhưng không ngờ thực lực đã là dẫn linh sơ kỳ, thậm chí sắp bước vào trung kỳ luôn rồi. Nghe tiếng than, 4 người đồng hành ngồi gần đó liền nhìn sang, thấy nàng ta đấm đấm chân với cái mặt sụ xuống thì chỉ biết lắc đầu mà cười.
Tố muội, muội cố gắng thêm một chút, chúng ta sắp đến nơi rồi.
Xuân Văn San nhìn Xuân Tố, muội muội ruột thịt của mình, thở dài và nói.
Xuân Văn San, người con gái cuối cùng trong nhóm 5 người, năm nay 23 tuổi, cao 1m7, lưng đeo ngân thường, anh khí bức người, thân thể có lồi có lõm, kết hợp với nhan sắc xinh đẹp, từ đó tạo nên một mỹ nhân rất có danh tiếng, nhất là khi cảnh giới của nàng ta đã là dẫn linh trung kỳ, chỉ cần 2 viên linh đơn nữa là có thể bước vào hậu kỳ rồi. Trông có vẻ là thiên tài là con nhà gia thế, nhưng thật ra, cặp chị em này là trẻ mồ côi, từng lang bạt đầu đường xó chợ để xin ăn, dầm mưa dai nắng, đến khi gặp một thương nhân không con cái và có tình người, cảm thấy họ lanh lợi nên không chê mà dẫn về nuôi nấng, dồn tất cả sự yêu thương cho họ, thậm chí, trước khi chết, ông ta còn bán gần hết tài sản, nhờ mối quan hệ để mua một hộp linh đơn cho 2 người. Làm như vậy, bởi vì, 2 người là thân gái, nếu để lại tài sản cho họ thì càng làm họ trở thành đích nhắm của những kẻ tham lam, nên ông muốn họ thành võ sư, vừa có thể tự bảo vệ, vừa có thể kiếm tiền nuôi sống bản thân. Hộp linh đơn 10 viên năm đó, Xuân Tố nhường hết cho Xuân Văn San, 2 người lửng lửng không bằng một người mạnh, đạo lý này, nàng biết. Xuân Văn San cũng chẳng phụ tấm lòng muội muội, sau khi dùng hết hộp linh đơn thì bước vào dẫn linh sơ kỳ, gần nhập trung kỳ, bỏ ra 1 năm rèn luyện chiến đấu điên cuồng mới nhập tiêu cục, từ đó kiếm được kha khá tiền tài và danh tiếng cũng vang xa. Số tiền kiếm được đầu tiên trong đời, nàng ta dùng để xây mộ bia cho ân nhân, mua linh đơn cho Xuân Tố tu luyện, về sau mới xây một căn nhà nhỏ trong thành. Xuân Tố cũng là thiên tài tu luyện, chỉ cần 5 viên linh đơn đã bước vào dẫn linh sơ kỳ, làm Xuân Văn San thở dài, tiếc hận vì hồi đó không để muội muội dùng linh đơn sớm hơn, giúp kinh mạch lít bị hẹp lại. Lan man nhiều quá, trở lại câu chuyện.
Đúng đúng.
Tố muội muội chịu khó một chút, sau chuyện này, chúng ta có thể nghỉ ngơi non nửa năm rồi. 2 trong số 3 nam nhân còn lại cùng lên tiếng. Một người khá thấp, mặc y phục màu vàng đất, vũ khí là cung tên. Một người anh tuấn, cao giáo, mặc y phục màu đen, vũ khí là đòn đao. Mặc dù cùng nói chuyện với Xuân Tố, nhưng trong lòng 2 người này lại thầm ngó qua Xuân Văn San và nuốt nước bọt. Bọn họ đã đồng hành cùng Xuân Văn San hơn 3 năm, trải qua hàng chục nhiệm vụ, có thời điểm còn nhìn nhau mỗi ngày, nhưng cứ mỗi lần nhìn nàng ta, bọn họ thật sự không kìm được mà nuốt nước bọt một cái, thầm nghĩ, nữ nhân này đúng là thuốc phiện. Ta biết muội đã đi đường 10 ngày, nhưng nhiệm vụ này, chúng ta đã nhận, phải cố hoàn thành sớm kẻo lại có biến cố phát sinh. 2 viên linh đơn cho mỗi người, đây là một nhiệm vụ hiếm có, nếu không phải người của tiêu cục đã đi hết, nó sẽ chẳng rớt lên đầu chúng ta. Đại Niên, đội trưởng của tiểu đội này, võ sư dẫn linh hậu kỳ, lên tiếng. Năm nay, Đại Niên đã 31 tuổi, cơ thể to cao, cực kỳ lực lưỡng, vũ khí là cự phủ được vắt sau lưng, là người có thực lực mạnh thứ 5 trong tiêu cục. Đội trưởng đã lên tiếng, Xuân Tố không dám không nghe, đành cố lết đôi chân mỏi nhừ, tiếp tục bước đi sau khoảng thời gian ngồi nghỉ ít ỏi. Nam nhân mặc y phục màu vàng đất, cầm giang, lên tiếng, hay là, để ta con Tố muội đi. Ta còn phải lắm, không biết mệt đâu. Xuân Tố chưa kịp trả lời thì cán thương đã đánh vào mông cầm giang, khiến hắn ta kêu ui ui, xoa xoa mông mà nhìn Xuân Văn San, còn ăn thêm câu mắng cùng cái lườm của nàng ta, muội muội của ta, đừng có mà lấy kế dở trò. Cầm giang gãi đầu cười cười, tỏ vẻ vô tội, ta đùa thôi mà, khà khà. Đội ngũ 5 người tiếp tục hành trình, băng mèo, lội suối, vừa thác. Bầu trời trong xanh dần dần được ánh tà dương nhuộm thành màu vàng, rồi từ từ hóa thành màu đen và được tô điểm những điểm sáng lấp lánh. Lúc này, 5 người đã dừng lại nghỉ ngơi dưới cái cây có tán rất rộng, dùng cành khô của nó để làm đống lửa lớn, một là để hạn chế ma thú lại gần, hai là để nướng thịt khô mang theo. Trong ánh lửa bập bùng, Đại Niên lấy một tấm bản đồ từ tay mải, trải nó ra đất rồi 4 người còn lại cùng bu vào nhìn. Anh ta chỉ tay xuống bản đồ, khoanh tròn một khu vực ước lượng, nói, hiện tại, khả năng cao là chúng ta đang trong khu vực này, cách địa điểm cần đến một buổi đường nữa, dự kiến trưa mai sẽ đến nơi. Nhắc lại nhiệm vụ của chúng ta, rất đơn giản, chỉ cần bắt 10 con diệp thanh cảm, mang về là xong. Ta cũng đã dò hỏi khu vực này từ những kẻ lặn lộn trong sơn mạch, tất cả đều xác nhận không có ma thú thất cấp trở lên, đồng thời, có thể nói nơi này là khu vực riêng của đám diệp thanh tằm, nhiều người cũng đã từng đến đây mà bắt nó. Nhìn 4 người gật gật đầu, anh ta nói tiếp, nếu mọi người không có ý kiến hay gì khác thì chúng ta nhanh chóng ăn uống rồi nghỉ ngơi, thay nhau canh gác luân phiên như cũ, sáng mai sẽ xuất phát sớm. 5 người ngồi xoay quanh đống lửa, bắt đầu nướng thịt khô. Dù nơi này là rừng, không thiếu thú hoang, nhưng họ không dám săn bắt vì sợ quá trình săn sẽ thu hút ma thú, đồng thời, việc nướng thịt tươi sẽ tạo ra mùi thơm dụ ma thú đến, nên thà chịu ăn uống khắc khổ, còn đỡ hơn là mất mạng. Trải qua một đêm yên bình như bao đêm khác, sáng hôm sau, 5 người nhanh chóng thu dọn và lên đường. Người xưa nói chẳng sai, càng đến gần đích, khó khăn càng nhiều. Trên đường đi của ngày hôm nay, bọn họ bị tập kích 2 lần, lần đầu là con thiết giác nhu thượng bắt cấp, chạy đến để húc thì bị Đại Niên dùng cự phủ bổ xuống đầu một cách chuẩn xác, đoạt đi sinh mệnh của nó. Lần thứ 2 là diệp đường lang hạ bắt cấp, tuy thực lực nó yếu hơn thiết giác nhu nhưng lại khó nhằn hơn nhiều. Được xem là một trong các giống loài sát thủ của rừng rậm, nó lẫn khuất rồi tấn công, rồi lại lẫn khuất. Đại Niên phải giả vờ quay lưng, đưa ra điểm yếu để dụ nó tấn công, lúc này Cẩm Giang mới có thể xác định phương hướng mà bắn tên, làm nó bị thương bỏ chạy. Cũng may là sau đó, 5 người không gặp cuộc tập kích nào nữa, đi đến chỗ của đám diệp thanh tằm với cơ thể hoàn hảo không vết thương. Vê đút có A. Nhìn khung cảnh trước mặt, Xuân Tố mở đôi mắt tròn xoe thật to, hô lên với cảm xúc choáng ngợp, bởi nơi này, quá đẹp rồi, một cánh đồng dâu gần như băng ngát, nhìn không thấy bờ, xanh tươi và tràn đầy sức sống, tạo nên bầu không khí mát mẻ vô cùng. Đảo mắt nhìn quanh, không hổ là khu vực riêng, số lượng diệp thanh tằm ở đây quá nhiều. Chúng có màu trắng, dài khoảng 6 tấc, hễ bỏ, cấp bậc luôn luôn là hạ cửu cấp, không có tính công kích. giá trị duy nhất mà chúng mang lại là nhà tơ để dệt vải vóc, chất vải làm từ tơ của chúng được xếp vào loại thượng hạng, giá trị rất cao, nhưng cũng rất khó dệt, chỉ có những gia tộc chuyên sâu mới nắm được. Khác với lực nhu hay hoàng mã, Diệp Thanh Tầm có thể tự nâng cao phẩm chất bằng cách kết kén để tiến hóa thành ma thú thanh sắc điệp, ma thú hoàng phẩm tầm trung, hai hệ bay và bọ, có khả năng chiến đấu nhưng khá yếu, được nuôi để làm cảnh hoặc thú cưng. Nhiệm vụ lần này đến từ một gia tộc dệt vải bằng Diệp Thanh Tầm, đối với những người đó, một con Diệp Thanh Tầm có thể tạo ra giá trị vượt xa một viên linh đơn, nên bọn họ mới ra mức thủ lao khá điên như vậy. Bây giờ là tiết xuân, vào thời gian này, thường thường Diệp Thanh Tầm sẽ bắt đầu kết kén, mà đã kết kén hoàn toàn thì dù chưa tiến hóa, nó cũng không thể nhả tơ nữa. Năm người nhanh chóng tản ra, tìm kiếm Diệp Thanh Tầm chưa kết kén, dễ dàng tóm đủ 10 con, bây giờ chỉ cần đem về là đổi được 10 viên linh đơn rồi. Bọn họ lấy những miếng vải cuốn chặn chỗ phun tơ của Diệp Thanh Tầm rồi mới gói vào trong tay mải, để tránh chúng nó kết kén trên đường trở về. Kiểm tra một lần nữa để xác định mọi thứ đều ổn, Đại Niên nhìn mọi người, gật gật đầu rồi cười nói, trở về là có linh đơn vào tay rồi, nên phải nhanh. Mọi người cũng nở nụ cười tươi, theo lệnh mà nhanh chóng rút khỏi nơi này. Di chuyển một đường an toàn đến khi trời tối đen như mực, không thể thấy rõ đường đi nước bước nữa, lúc này, năm người mới chịu nghỉ ngơi. Mọi người lấy lương khô trong tay mải, bắt đầu ăn tạm. Bất chợt, khuôn mặt Xuân Tố trở nên trắng bệnh, thả cái bánh bao đang ăn dở trên tay rơi xuống đất, dùng tay đó nắm lấy cổ, kêu ưm ưm làm bốn người còn lại chú ý. Xuân Văn San tức tốc chạy qua, biểu cảm lo lắng, sợ hãi nhìn muội muội, giọng run run hỏi, "Tố muội 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 bị gì vậy?" Xuân Tố không trả lời mà nhìn sang Cẩm Giang, sau đó chợt chỉ ngón tay về phía Yiye, đồng thời vỗ vỗ cổ họng mình. Khuôn mặt Xuân Văn San bỗng trở nên dữ tợn, gằn giọng, "Cẩm giật." Cẩm Giang trưng ra cái mặt đờ, sau đó trở nên hoảng hốt, hắn có làm gì đâu? Xuân Văn San đang định phóng tới chỗ Cẩm Giang thì Đại Niên bỗng lướt đến sau lưng Xuân Tố, co cẳng tay rồi đánh thành trường, nhắm thẳng vào tấm lưng nữ tử nhỏ yếu kia. Một màn này làm Xuân Văn San rất bất ngờ, trong đầu gào thét câu hỏi, "Đội trưởng nàng kính trọng, đang làm gì vậy?" Không có gì ngăn cản, cứ thế mà trưởng của Đại Niên chạm vào phần gáy lưng của Xuân Tố, trong ánh mắt ngỡ ngàng của những người khác, Xuân Tố chợt phun ra nửa cái bánh bao. Cảm giác nghẹn ở cổ biến mất, Xuân Tố bắt đầu hít thở không khí một cách tham lam, mặc kệ những ánh mắt ngỡ ngàng, ngơ ngác đang nhìn mình. Đại Niên về lại chỗ ngồi, tiếp tục ăn uống như chưa từng có chuyện gì xảy ra. Sau khi hít thở thật đã, khuôn mặt đã có sắc hồng trở lại, Xuân Tố liền chỉ vào Cẩm Giang, mắng, "Giang huynh, lúc huynh ăn thì đừng nhìn ta với ánh mắt đê tiện như vậy được không? Ta vừa mới thấy ánh mắt đó của huynh là đã mắc nghẹn rồi, cũng may có Niên huynh ra tay, nếu không, ta đã hương tiêu ngọc vẫn rồi." Hu hu. Nói rồi cô nàng bắt đầu khóc, nhưng vừa khóc mà cũng vừa ăn, trông cứ hài hài thế nào ấy. Còn Cẩm Giang, Xuân Văn San, Hoắc Toàn cùng nghẹn mặt khi nghe câu nói của Xuân Tố, nhất là Cẩm Giang, hắn đưa cánh tay run run chỉ vào Xuân Tố, vẻ mặt muốn nói gì lắm nhưng thật sự nói chẳng nên lời. Hắn nhìn đê tiện lúc nào cơ chứ? Nếu Xuân Văn San nói câu này thì hắn chẳng cãi, còn Xuân Tố? Trời, hắn oan ức quá. Xuân Văn San vô ngực mà thở phào. Tổ đội này, nàng đã hoạt động chung hơn 3 năm, rất thân thiết nên không muốn có chuyện gì xảy ra cả. Dù đôi khi, Cẩm Giang và Hoắc Toàn nhìn nàng với ánh mắt không đứng đắn thật, nhưng bọn họ chưa từng làm việc gì đáng xấu hổ cả. Xuân Văn San nén xuống những tâm tình, cốc nhẹ lên đầu của Xuân Tố vài cái làm nàng ta kêu ui ui, cũng biết bản thân có lỗi nên không chướng, tiếp tục ăn với cái má sụ xuống. Ăn uống no nê, đội ngũ vẫn chia cánh gác như cũ, chỉ là lần này, có đôi mắt đang nhìn bọn họ từ trong bóng tối. Một cách thầm lặng. Chương 75. Vận mệnh xui rủi. Chương 75. Vận mệnh xui rủi. 2 giờ sáng. Đoàn đoàn. Mây đen dần che đi ánh sáng của những ngôi sao trên trời, đồng thời thay vào đó là ánh sáng vàng nhạt của lôi điện phát ra từ những tầng mây cao cao, chớp rồi tắt, nhưng lại sáng cả một vùng rộng lớn. Đang cầm hai đoạn đao mài vào nhau tạo nên các thanh âm xoèn xoẹt, thấy chớp đánh liên tục như vậy, Hoắc Toàn liền nhíu mày, quan sát thêm vài chục giây rồi tức tốc bước đến gọi mọi người dậy. "Mọi người, tỉnh dậy đi, trời sắp mưa to rồi." Bốn người lập tức ngồi dậy, là người hành nghề lâu năm nên Đại Niên lấy lại sự tỉnh táo rất nhanh, còn ba người kia vẫn thể hiện vẻ mặt mơ phờ, chưa tỉnh ngủ hẳn. Đại Niên tạm mặc kệ bọn họ, đứng dậy quan sát bầu trời, đánh giá mây đen, tần suất chớp đánh, theo đó mà lông mày dần cau lại, nói với giọng mang theo sự nghiêm trọng, "Mây đen nhiều tầng, còn từ hướng đại hải đổ vào đất liền, khả năng rất cao là cơn mưa này sẽ cực lớn, chúng ta nhanh chóng lên trên cao, tìm mỏm đá hay hang động mà nghỉ tạm, nếu còn trú ở đây, không bị nước mưa từ sườn dốc cuốn đi thì cũng bị đất đá ở trên lăn xuống đè chết." Ba người kia vỗ vỗ hai bên mặt để nhanh lấy lại sự tỉnh táo, thu dọn đồ, đeo tay lại Diệp Thanh Tầm trên lưng. Bất chợt, Đại Niên bỗng cầm cự phủ bằng hai tay, nhìn ngó xung quanh với ánh mắt đề phòng. Dù bốn người còn lại không hiểu chuyện gì, nhưng với kinh nghiệm đúc kết, bọn họ cũng hành động theo, cầm chắc vũ khí và tụ lưng với nhau. Lúc này, Xuân Tố mới lên tiếng hỏi, "Niên huynh, có chuyện gì vậy?" Đại Niên nhìn vào khu rừng tối đen như mực, mây đen càng phủ thêm cho nó cảm giác u ám, hít sâu một hơi rồi mới đáp, "Chúng ta đang bị ma thú để nhắm đến, thực lực không thấp, nếu không, Diệp Thanh Tầm không run rẩy như vậy." Bốn người liền vươn tay chạm vào tay mải bọc Diệp Thanh Tầm mà cảm nhận, đúng là có những rung động liên tục, điều này làm cả bốn cùng hít thật sâu, nếu không có Đại Niên nhắc nhở, chắc họ cũng không để ý đến chuyện này. Rắc. Tiếng nhánh cây bị đạp gãy bỗng vang lên từ hướng rừng tối phía trước Xuân Tố, bốn người khác lập tức dành ra chút sự để ý về phía đó, còn bao nhiêu vẫn tập trung vào không gian trước mặt mình. Rắc rắc. Tiếng nhánh cây gãy vang lên càng nhiều và càng gần, khiến tinh thần mọi người căng lên, sau đó, từ trong vùng rừng tối trước mặt Xuân Tố, một thân hình từ từ bước ra, nhờ ánh sáng chớp nhá đánh liên tục nên trong mắt mọi người, thân hình đó dần trở nên rõ ràng. Nó là ma thú có màu đen nhánh từ đầu đến chân, đôi mắt lại màu đỏ hồng, cao một thước rưỡi, bốn bàn chân được trang bị bộ đuốt còn vài nhọn hoắt, còn dính máu như với vừa mới kết thúc cuộc săn. Năm người cùng hít ngụm khí lạnh, vẻ mặt trở nên kiêng dè, bởi con ma thú này là Hắc Dạ Quyển, xếp hạng rất cao trong lớp hoàng phẩm, còn là hệ ma hiếm có, một trong những sát thủ đứng đầu trời đêm của Phong Hải Sơn Mạch, đã thế, thực lực của nó còn cao hơn tất cả người ở đây, là hạ thất cấp. Dù đây là kẻ khó, nhưng một con Hắc Dạ Quyển, bọn họ vẫn tự tin có thể chạy được, trừ khi người xưa nói không sai, đã không xui thì thôi, một khi xui, là xui đến tận cùng. Ngay lúc trong đầu năm người nổi lên ý định bỏ chạy, từ khu rừng tối phía trước Cẩm Giang Đông có một Hắc Dạ Quyển khác nhảy ra, thực lực cũng là hạ thất cấp. Da gà năm người nổi lên, cơ đốn lạnh chạy dọc toàn thân. Bốn Hắc Dạ Quyển sinh sống ở khu vực rất sâu trong Phong Hải Sơn Mạch, tại sao nó lại xuất hiện ở khu vực gần rìa như thế này? Thậm chí còn đến hai con. Bọn họ đã hoàn thành nhiệm vụ một cách dễ dàng rồi, tại sao? Tại sao? Tại sao lại gặp mối nguy hiểm kinh khủng như vậy ở thời gian gần cuối chứ? Tay cầm cung tên của Cẩm Giang đã run run, y nhanh chóng hạ cung xuống, sợ lỡ tay thả tên kích thích cảm xúc của hai con ma thú là mạng của bọn họ cũng không còn. Giác gầm. Không gian phía trước đại niên bỗng vang lên âm thanh thân cây bị đẻ gãy, dường như có một thứ gì đó rất to lớn đang đến, và không lâu sau, bọn họ đã biết thứ đó là gì, đồng thời cũng nổi lên cảm xúc tuyệt vọng vô cùng, đến mức muốn vung vũ khí trong tay xuống đất. Thứ vừa đến là một con trăn lớn, toàn thân nhuộm màu lục, phần đầu của nó đã cao đến một thước hai, như thế là đủ hình dung cơ thể nó lớn đến chừng nào. Đôi mắt lớn với đồng tử dọc của nó khóa mọi người, cái lưỡi đỏ liên tục thè ra thụt vào. Ma thú nguyên phẩm, xâm cự mãng, hai hệ cỏ và thường, thực lực thượng thất cấp. Cơ thể hoàn toàn run rẩy, nói với giọng như nghẹt thở, xâm cự mãng, không phải nó là thuộc hạ của con ma thú kia sao? Tại sao sao nó lại ở đây? Vấn đề này cả năm đều không hiểu, cũng không biết câu trả lời. Không thể để cảm xúc tiếp tục trôi xuống như vậy được. Đại niên lấy lại sự tỉnh táo, cầm chắc cự phủ nhưng không dương nó lên, nhắc nhở mọi người tỉnh táo lại, cũng bình tĩnh, cầm chắc vũ khí nhưng không được thể hiện ý đồ công kích. Nếu ba con ma thú này muốn tấn công chúng ta, bây giờ chúng ta đã là những cái sắp rồi, bình tĩnh, lui lại từ từ. Bốn người nghe lời nhắc nhở của đại niên thì như tỉnh lại từ giấc mộng. Đúng vậy, nếu ba con ma thú này muốn giết bọn họ, sao bọn họ còn đứng ở đây mà cầm vũ khí nhìn chúng chứ? Bốn người nhanh chóng làm theo, hạ phần nhọn của vũ khí xuống đất, vừa nhìn chăm chăm vào ba con ma thú, vừa lui về hướng trống của Xuân Văn San một cách từ tốn. Ba con ma thú nhìn họ rút lui mà chẳng có hành động gì. Theo thời gian trôi qua, thân hình của ba con ma thú dần dần biến mất trong tầm mắt của năm người, nhưng bọn họ vẫn rút lui một cách chậm rãi, giữ tinh thần cực kỳ cảnh giác, không dám lơ là dù chỉ một chút. Cốc cốc cốc. Những hạt mưa bắt đầu rơi xuống, va chạm với những tán cây tạo nên thanh âm vang vọng cả núi đồi, càng lúc càng nhiều, cũng càng lúc càng lớn. Năm người vẫn thủ thế rút lui như cũ, mặc kệ cơn mưa đang rơi xối xả lên mặt, lên cơ thể, vẫn từ từ và chậm rãi, nhưng không biết đi về đâu. Đoàn đoàn, tiếng sấm chớp liên tục vọng xuống từ thiên không. Lúc này, quần áo của hai nữ nhân đã ướt sũng, dán sát vào cơ thể làm lộ ra những đường cong, nhất là Xuân Văn San, nhưng không một ai trong họ để ý đến những chuyện này, chỉ thầm cầu trời cho họ may mắn, không bị nhắm đến, hoặc là trời nhanh sáng thì Hắc Dạ Quyển và Xâm Cự Mãng sẽ không hoạt động nữa. Thời gian trôi qua trong sự nặng nề, năm người không biết đã qua mấy giờ rồi, đã đi được bao xa rồi. Bọn họ chỉ biết mưa vẫn cứ lớn, vẫn cứ nặng hạt, và họ vẫn cứ rút lui chậm chậm. Đoằng, ánh sáng từ tia sét chiếu sáng không gian xung quanh, trái tim năm người chợt thốt lên, khuôn mặt lập tức trầm xuống với đôi môi mím chặt. Xâm Cự Mãng thì không thấy đâu, nhưng một con Hắc Dạ Quyển đang cách họ chỉ đúng hai cái cây. Cơn mưa làm bộ lông của nó ướt sũng, nó dùng đôi mắt đỏ nhìn vào năm người và gầm gừ, và rồi chợt duỗi hai chân trước và hạ thấp trọng tâm để lấy đà. Đại niên lập tức ném tay nải bọc Diệp Thanh Tầm cho Xuân Văn San, cầm chắc cự phủ và lên gào lên, nhanh nhanh chạy đi, đừng quay đầu lại, ta sẽ cản nó cho mọi người. Ken vừa dứt lời, lưỡi của cực phủ và móng của Hắc Dạ Quyển đã chạm vào nhau, trời mưa nhưng vẫn vẽ lên tia lửa cực kỳ nổi bật trong màn đêm. Xuân Tố chỉ vừa thốt lên hai tiếng, đội trưởng liền bị Xuân Văn San lôi đi. Trong màn mưa dày đặc đó, không ai biết bốn người bọn họ có khóc hay là không, chỉ thấy họ cắm đầu chạy và chạy, không hề quay đầu nhìn lại dù chỉ một làn. Đôi khi cơn mưa khiến người ta trông quá vô tình. Bốn người chạy bạt mạng trong mưa, cứ chạy, không ai biết bản thân đang chạy về đâu, chỉ biết Hoắc Toàn chạy trước, ba người chạy theo mà thôi. Hoắc Toàn cũng chẳng biết hắn chạy về đâu, bây giờ đầu óc hắn chẳng biết suy nghĩ gì nữa, chỉ còn bản năng mách bảo cứ chạy, nên hắn thấy đường là chạy thôi. Đoằng, ánh sáng của tia sét lại nhá lên lần nữa, đang chạy thật nhanh, Hoắc Toàn bỗng dừng lại một cách gấp gáp, khiến ba người đằng sau cũng dừng gấp theo, sau đó nhìn hắn với ánh mắt khó hiểu, bởi vì trong cơn mưa nên chẳng ai biết, chẳng ai thấy hắn đang đổ mồ như suối. Ba người bước lên song song với Hoắc Toàn, nhìn vào không gian đen kịt phía trước. Đoằng, ánh sét lại nhá lên, trước mặt bọn họ là con Hắc Dạ Quyển thứ hai đang đứng, móng vuốt của nó còn đang xuyên qua xác của một con chuột nhỏ, ép cho máu tuôn ra và hòa vào nước mưa trên đất. Đoàn đoàn. Bốn người một thú dựa vào ánh sáng của sét mà nhìn nhau, rồi bốn người cầm chặt vũ khí của mình, chuẩn bị cho một cuộc chiến sống còn. Đột nhiên, Hoắc Toàn xoay ngược hai đòn đao, đâm vào đùi của Cẩm Giang và Xuân Văn San đang đứng bên cạnh, nhân lúc hai người còn chưa phản ứng kịp, hắn cướp tay lại bọc Diệp Thanh Tầm của cả hai, tổng cộng là 8 con, nhanh chóng xoay người bỏ chạy trong màn mưa đêm. Ba người đứng như trời trồng, vẻ mặt không tin vào chuyện vừa mới xảy ra, cũng mặc kệ dòng máu từ đùi đang chảy ra, thấm vào y phục và hòa vào nước mưa mà chảy xuống mặt đất. 3 năm, Hoắc Toàn là đồng đội của họ suốt 3 năm, trải qua nhiều nhiệm vụ cùng nhau, từng đỡ hộ Xuân Tố một cú đánh của ma thú đến gãy cả xương sườn, từng được trả giá rất cao để dụ Xuân Văn San vào chồng nhưng không làm. Ấy vậy mà, bây giờ, hắn phản bội rồi. Hắc Dạ Quyền nhìn ba người với ánh mắt như thể đang cười nhạo, nó không thèm tấn công mà đi ngang qua cả ba, khóa vào hướng Hoắc Toàn đang bỏ chạy, bước từng bước rất thong thả. Rắc rắc. Trong rừng cây, tiếng cây cối đổ ngã, hòa cùng mưa và tiếng sấm rót vào tai của ba người. Sơ cự mãng trưởng thân thể to lớn của nó đến gần, cái lưỡi đưa ra thụt vào, nhìn ba người với đôi mắt dần dần chuyển sang sự khát máu. Chương 76. Đến cứu. Chương 76. Đến cứu. Hộp hộp. Hoắc Toàn chạy gần như bạt mạng trong rừng rậm, thỉnh thoảng nhìn về phía sau để xem có thứ gì truy đuổi không. Nhưng, hắn chỉ thấy toàn mưa, bóng tối và những ánh chớp ở xa xa. Xoa đập. Mưa trơn đường trượt, vào thời điểm không may mắn nào đó, Hoắc Toàn bị trượt chân, theo quán tính còn dư mà lướt trên mặt đất đẫm bùn, đập vào một thân cây gần đó, cũng làm hai tay lại Diệp Thanh tầm trượt khỏi bay, văng ra một đoạn. Hắn thật lưỡi, thầm chửi rủa chó má nhưng vẫn tức tốc đứng dậy, chạy đến cầm lại hai tay lại rồi tiếp tục chạy. Lựa chọn phản bội ngay lúc này vì đây là cơ hội sống sót duy nhất của hắn, dù thực lực yếu hơn nhưng ba người kia vẫn có thể chống đỡ cho hắn chút thời gian, trong cơn mưa nặng hạt này, Hắc Dạ Quyền sẽ không thể lần theo mùi của hắn mà truy đuổi được. Hơn nữa, thù lao của lần này rất lớn, 8 viên linh đơn, đủ cho hắn sử dụng đến dẫn linh hậu kỳ, nếu may mắn còn có thể đạp vào thất cấp, tiếc là Xuân Tố cách hắn hơn một cánh tay, không thể lấy luôn tay mải của nha đầu đó, không thì hắn đã có 10 viên linh đơn rồi. Không biết bản thân đã chạy được bao lâu, Hoắc Toàn Đông cảm nhận cơn mưa đang tạnh dần, nơi phương xa đã có ánh sáng vàng mờ mờ của ngày mới. Trong lòng hắn cực kỳ vui mừng, mừng đến mức như muốn nhảy cần lên, dồn hết sức lực còn lại của bản thân mà tăng tốc, chỉ cần đến vùng sáng, tắm trong ánh mặt trời, hắn sẽ an toàn. Thế nhưng, nụ cười tươi trên môi hắn chợt cứng lại rồi trở nên méo mó, ánh mắt nhìn thân hình Hắc Dạ Quyền đang đứng phía trước với vẻ kinh hoàng tột độ. Nó nhìn hắn với dáng vẻ chế nhạo, dường như từ đầu đến giờ, hắn chỉ đang làm trò vui cho nó xem. Một lần nữa, Hoắc Toàn thật sự không hiểu, trời còn đang mưa, mùi của hắn đã bị xóa đi, sao con Hắc Dạ Quyền này chờ đã? Hắn nhìn lại sau lưng, trên mặt đất ướt nhào in rõ từng dấu chân của hắn, là chính hắn tiết lộ hướng đi của mình cho Hắc Dạ Quyền. Trong dòng cảm xúc ngỡ ngàng, hắn bỗng nhớ lại câu nói của đại niên, sợ hãi chỉ khiến cho chúng ta làm ra những chuyện mất suy nghĩ, trong mọi tình huống nguy hiểm, phải luôn luôn cố gắng bình tĩnh, lúc đó, bản thân mới có cơ hội tìm về một con đường sống. Không sai, quả là không sai, nếu hắn bình tĩnh, nhận thấy vấn đề dấu chân từ đầu, có lẽ hắn đã có thể bấy Hắc Dạ Quyền chạy theo một hướng khác, nhưng trên đời làm gì có nếu chứ. Thật ra, dù hắn có xóa đi dấu chân, kết cục vẫn sẽ như thế này mà thôi. Hắc Dạ Quyền đuổi sát theo hắn từ đầu, với khả năng nhìn đêm của nó, hắn có chạy đằng trời cũng không thoát nổi. Tuyệt vọng xen cùng bất lực, Hoắc Toàn vứt hết tất cả tay lại xuống đất, chỉ cầm duy nhất hai thanh đoàn đao, nhìn chằm chằm vào Hắc Dạ Quyền, sau đó bỏ chạy. Bỏ cuộc? Không, hắn không thể bỏ cuộc, cửa sống của hắn đã gần ngay trước mắt. Hắc Dạ Quyền cực kỳ chán ghét ánh mặt trời, nếu hắn đến vùng sáng, được tắm trong ánh nắng, nó sẽ không bao giờ tấn công hắn. Hắc Dạ Quyền không tấn công mà nhìn Hoắc Toàn bỏ chạy, không phải hắn muốn chạy đến chỗ mặt trời sao? Nó sẽ cho hắn toại nguyện để rồi tuyệt vọng, chết trong ánh nắng của hắn, như thế mới làm nó càng vui vẻ. Ầm. Thân hình lực lưỡng của đại niên đập vào thân cây lớn. Cú va chạm mạnh đến nỗi chấn thương cả nội tạng, khiến anh ta phun ra ngụm máu lên mặt đất và tức tốc được nước mưa xóa đi. Anh ta cố đứng dậy, nhưng đôi tay cầm cự phủ còn run rẩy, tê dần vì lực hút đến từ con Hắc Dạ Quyền, thật sự không thể chống thân đứng lên. Dáng vẻ của anh ta vào lúc này cũng thảm thê vô cùng, cơ thể có rất nhiều vết thương do đuốt của Hắc Dạ Quyền tạo ra, nhưng do nó muốn trêu đùa nên tất cả đều là vết thương nông, chỉ xé ra xé thịt, làm chảy máu một lúc rồi dừng lại. Dầm. Mặt đất bỗng dưng xuất hiện chấn động nhẹ, yếu đến mức đại niên không thể cảm nhận được, nhưng Hắc Dạ Quyền thì có thể. Nó quay đầu về hướng bên trái, nhìn xa xa qua những dãy núi cao kia. Vương sắp đánh đến đây rồi, nó chơi đùa với con người này thêm chút nữa vậy. Hự. Sau một lúc cố gắng, đại niên đã có thể chống thân đứng lên, vẫn cầm chặt cự phủ bằng hai tay, muốn tiếp tục chiến đấu với Hắc Dạ Quyền dù biết phần thắng của bản thân gần như bằng không. Một người một thú lại nhìn nhau, khi tia sét giáng xuống ngọn cây cách đó không xa, tạo nên tiếng đoảng vang vọng đất trời, thân hình của Hắc Dạ Quyền cũng chợt biến mất. Đại niên chỉ cảm thấy cái gì đó ướt sũng lướt qua người, và rồi mối liên hệ với tay trái bỗng dưng biến mất. Anh ta nhìn qua bên trái rồi hít một hơi thật căng phổi, vì cánh tay đã bị xé đi quá nhanh, lại thêm não bộ ức chế nên anh ta không cảm thấy đau đớn gì, chỉ có chút tê tê lở phần vai trái. Đoằng. Ánh chớp nhá lên giúp hiện rõ tình trạng của đại niên, máu từ vai trái chảy dòng như suối nhỏ, nhiều xuống và theo nước mưa mà hòa ra đất, phần thịt trô vai đã bể nhảy, lộ rõ cả xương trắng, gân cùng cơ bắp. Chưa đầy chục giây sau, đại niên chợt cảm thấy đầu óc hơi choáng do mất máu, đồng thời vai trái cũng truyền lên cảm giác đau đớn do nước mưa rơi vào, nhưng anh ta vẫn không bỏ cuộc, gác cự phủ lên vai trái, đưa tay phải vào trong áo và lấy ra cái bình nhỏ, đổ nước trong đó lên vết thương. Cảm giác đau đớn ngay lập tức biến mất do nước thuốc đã làm tê liệt dây thần kinh. Anh ta quăng cái bình đi, dùng tay phải cầm cự phủ một cách khó khăn và vẫn muốn tiếp tục chiến đấu. Chiến đấu không vì sống còn của bản thân, mà là để câu thêm thời gian, tăng tỷ lệ sống sót của 4 người bạn đồng hành với mình. Hai người chạy đi, để ta dụ nó. Sau khi lấy lại tinh thần, Cẩm Giang kéo căng dây cùng, nhìn chằm chằm vào Sâm Cự Mãn mà nói lớn với hai nữ tử. Vũ khí của y là cung tên, một khi đã bị thương ở đùi thì sức chiến đấu sẽ giảm mạnh, nếu bỏ chạy thì khả năng sống cũng không lớn, thôi thì trước khi chết, làm anh hùng cứu mỹ nhân một lần vậy. Không chờ hai nữ đáp lời, Cẩm Giang liền dương cung để thu hút sự chú ý của Sâm Cự Mãng, chỉ là, cung vừa dương tới ngang người, đống trợn. Rầm. Cái miệng của Sâm Cự Mãng mở lớn, mổ xuống như chim với tốc độ cực nhanh, mạnh đến mức chấn động cả mặt đất. Sau đó, nó ngửa đầu lên trời, từ từ nuốt sống Cẩm Giang vẫn còn lắc lắc đôi chân và bụng. Đến khi nuốt hết toàn bộ, nó cựa thân thể qua lại rồi phun ra nhánh cung và bó tên của Cẩm Giang, rơi xuống ngay trước mặt hai nữ tử. Xuân Văn San và Xuân Tố đứng ở đó với vẻ mặt chết lặng, họ còn chưa kịp trả lời đồng ý hay không đồng ý bỏ chạy với Cẩm Giang, vậy mà hắn đã chết. A a a. Hai người cùng hét lên với sự tức giận và thù hận đỉnh điểm, cầm chắc vũ khí mà lao đến Sâm Cự Mãng như kẻ điên, nghiệt xúc, ta giết ngươi. Ưng. Trong hang động, Trần U ngồi dậy, vươn vai giãn cơ rồi nhìn qua Tô Khuynh Thành đang ngủ ngon lành, gương mặt còn hồng hào bởi mưa xuân. Người xưa có câu, nhất ban trưa, nhì trời mưa, hôm qua mưa lớn như vậy, nên hắn không thể bỏ qua cho nàng rồi, nhưng phải công nhận người xưa nói quá đúng, trời mưa làm không khí lành lạnh, hắn và nàng nằm trong tấm chăn ấm áp, cùng nhau lăn lộn giúp nhiệt độ ấm thêm, cảm giác quá là tuyệt vời. Thoát khỏi chăn ấm, hắn mặc y phục rồi bước ra cửa hang, khoanh tay và quan sát khung cảnh. Hang động này là Tiểu Tiểu nhờ đám ma thú xung quanh tìm rút, khá gần cánh đồng hoa, nếu không có nó thì trận mưa hôm qua, hắn và Tô Khuynh Thành đã không có chỗ tuyệt vời để lăn lộn rồi. Bây giờ chắc là khoảng 5 giờ sáng, trời vẫn còn mưa râm râm, làm hắn thật muốn quay lại giường, gửi củ khoai lang vào trong Tô Khuynh Thành cho ấm, chỉ là, nếu hắn làm vậy, khả năng rất cao sẽ bị nàng nổ cây rượt đánh lần nữa mất. Rắc rắc. Hắn lắc lắc cổ, vươn vai giãn cơ lần thứ hai rồi chuẩn bị nhóm lửa cho không khí trong hang ấm lên, nhưng rồi, hắn chợt dừng lại. Hai hắn bắt đầu lắc lắc, tinh thần tập trung vào thính giác để lắng nghe thật kỹ các âm thanh xung quanh. Cừu. Cừu tê ơi. Quả thật vừa nãy hắn không nghe lầm, trong tiếng mưa có hỏa lẫn âm thanh của người đang kêu cứu, vì cách xa nơi này nên âm thanh đó rất nhỏ, và có lẽ đang chạy lại gần về phía này nên mới dần dần rõ ràng hơn. Hắn truyền ý niệm cho Tiểu Tiểu đang ngủ, nói nó bảo vệ Tô Khuynh Thành rồi lấy huyết côn từ túi trữ vật, cầm chắc trên tay rồi lao người phóng ra màn mưa, tiến về hướng hắn nghe âm thanh kia. Rào. Chân U dùng bạo bộ di chuyển trên những nhánh cây, làm nước mưa còn dính lại trên những chiếc lá rơi rào rào xuống đất, dọa đám ma thú nhỏ nhỏ trú dưới tán cây hết hồn vì tưởng mưa lớn lại đến. Cứu tôi. Có ai không? Cứu tôi với. A a a. Âm thanh kêu cứu cách hắn ngày càng gần, rồi chợt, hắn nghe được tiếng la rất lớn và đầy đau đớn, vang vọng khắp không gian núi rừng. Hắn tức tốc thi triển đạp tinh thất bộ, tam bộ phối hợp cùng bạo bộ liền phóng lên không trung như đạn pháo ra khỏi nòng, lao về hướng kia với tốc độ càng nhanh. Rầm. Hắn tiếp đất một cách vững vàng, mặt đất nhào dưới chân bị lực rơi phá ra một vòng tròn khá lớn, chỉ còn lại lớp đất rắn chắc, còn bùn nhão thì văng lên, dính đầy đôi giày giá trị nhưng hắn không quan tâm, cao mày mà nhìn tình hình trước mặt. Tại khu vực này mà vang lên tiếng kêu cứu, lại chỉ có một tông giọng, khả năng rất cao là người bị ma thu tập kích, và quả nhiên không ngoài suy đoán, hắn đang thấy một con hắc dạ khuyển đạp lên lưng một nam nhân mặc y phục màu đen, phần đùi của nam nhân có ba lỗ cực sâu, máu chảy ra liên tục, lan ra mặt đất và hòa cùng nước mưa. Ngoài vết thương kia, cơ thể nam nhân cũng không lành lặn, thương tích rất nhiều, ở đâu cũng có, nhưng lại rất đông, nhìn qua liền biết, y đang bị con hắc dạ khuyển này vờn. Thấy một con người khác đống lao xuống từ không trung, khí thế còn mạnh mẽ, bá đạo hơn, hắc dạ khuyển liền rút cái chân đang dẫm lên lưng Hoắc Toàn ra và nhảy về phía sau, nhai răng gầm gừ với Trần Vũ bị hắc dạ khuyển đâm ba lỗ sâu trên đùi, Hoắc Toàn ngã xuống với cảm xúc tuyệt vọng triệt để, hắn biết, hắn đã hết giá trị để nó vui vừa rồi, nhưng, thật không ngờ, vô cùng không ngờ, hắn lại gặp được người trong cái vùng đất rộng lớn nơi sơn mạch này, đã thế, khí thế của người này còn rất mạnh. Hắn xuống rồi. Hoắc Toàn lập tức nắm lấy ống quần Trần U, mở lời cầu xin, xin hãy cứu tôi làm ơn. Trần U gật gật đầu, vỗ vô vai Trần An rồi nhìn Hắc Dạ Quyển, trong lòng nổi lên thắc mắc, ma thú sống sâu trong phong hải sơn mạch như nó chạy ra đây làm gì? Trừ khi, gừ. Hắc Dạ Quyển liền cắt đứt mạch suy nghĩ của hắn, nó gừ lên rồi thân hình chợt biến mất trong bóng tối lờ mờ, nhưng không phải nó muốn rút lui mà là muốn tấn công hắn. Hắn vận chuyển linh lực lên mắt phải, dạ nhãn được triển khai, theo đó khả năng ẩn thân trong bóng tối của nó, trong mắt hắn chẳng khác gì cho hề, hoàn toàn lộ rõ, nhưng hắn không mặt trần, cứ giả vờ cầm huyết côn đề phòng, chẳng phải nó tự hào vào khả năng ẩn thân sao? Thích bờn con mồi sao? Nó sẽ bất ngờ lắm đây. Hắc Dạ Khuyển di chuyển trong bóng tối, từ từ đến phía sau lưng hắn, đống trận, hắn may mắn quay người lại, làm nó thật sự giật mình, suýt tự lộ vị trí. Sau đó, nó nhìn ánh mắt dò xét của hắn, vẫn đang liên tục liếc qua lại xung quanh, tự đủ lòng là con người này may mắn thôi chứ không phải nhìn thấy nó. Chỉ là, Hắc Dạ Khuyển bắt đầu hoài nghi thu sinh. Mỗi khi nó lăm le tấn công Trần Đũ ở vị trí nào, hắn đều may mắn quay đến vị trí đó, một lần, hai lần không nói, nhưng lần nào cũng vậy, nó biết con người này đang trêu đùa nó. Ma thú giận thương mất hồn, huống chi Hắc Dạ Quyển chỉ là hoàng phẩm, linh trí không quá cao. Trong tình huống biết đối phương có khả năng bắt bài, ma thú dạng sát thủ sẽ lựa chọn bỏ chạy, nhưng nó lại làm ngược lại, lựa chọn cường công. Móng vuốt nó chợt phủ bởi linh lực màu đen, đây là thú kỹ thưởng của ma thú hệ ma, ám trảo. Sau đó, thân hình nó lao về phía trước, linh lực màu đen tuần ra từ cơ thể và bao bọc lấy nó, biến nó trở thành bóng đen, phóng đến hắn với tốc độ cực nhanh. Đây là thú kỹ thành danh của Hắc Dạ Quyển, ma ảnh, là thú kỹ lấy đi cánh tay của đại niên, cũng là nỗi sợ hãi của mọi người khi đối đầu với nó. Thế nhưng, thú kỹ thành danh thì đã sao? Đứng trước thực lực chênh lệch tuyệt đối, thú kỹ cũng chỉ là trò hề, huống chi, hắn không chỉ có mỗi thực lực. Hắn vận linh lực, theo cánh tay chạy đến huyết côn rồi dùng phần đầu côn bạch nhẹ không gian một cái. Không nhận ngay lập tức tách ra từ không gian, phóng đến Hắc Dạ Quyền với tốc độ không tưởng. Hắn chẳng quan tâm đến kết quả, vác huyết côn rồi ngồi xuống, xem xét tình trạng của nam nhân kia. Chương 77, còn cứu được. Chương 77, còn cứu được. Bịch. Hắc Dạ Quyền bị không nhận chia làm hai, rơi xuống đất làm bùn nhão văng ra tứ phía, sau đó máu tươi tanh nồng chảy ra như suối, dần dần nhuộm đỏ vùng đất dưới thân. Chết trong khi thi triển thú kỹ thành danh của chính mình, quả là một cái chết đầy lực cười. Hoắc Toàn giật mình, lại một lần nữa, hắn không hiểu tại sao Hắc Dạ Quyền lại chết. Thiếu niên trước mặt, dường như chẳng làm gì cả, không, đúng hơn là, thiếu niên đã khủng bố đến mức giết nó trong khoảng khắc, nhanh đến độ mà hắn chẳng thể nhận thấy cách mà mọi chuyện xảy ra. Trần Vũ kiểm tra sơ qua Hoắc Toàn, sau đó điểm vào vài huyệt vị trên đùi để giúp vết thương cầm máu, xác nhận không còn gì đáng ngại, hắn hỏi với giọng nhẹ nhàng, anh đứng lên được chứ? Hoắc Toàn gật gật đầu, hít sâu rồi cố chống tay đứng dậy, mặc dù trông tốn sức nhưng nhìn chung là ổn, do mất máu với tiêu hao thể lực quá nhiều mà thôi. Bịch. Vừa đứng thẳng chưa được 2 giây, Hoắc Toàn đống bị gối, chắp tay vào bái liên tục, làm Trần Vũ ngớ cả người, thật sự cảm ơn cờ đại nhân. Thật sự cảm ơn đại nhân. Cảm ơn đại nhân đã rộng lòng cứu giúp, Hoắc Toàn tôi thật lòng cảm kích, thật lòng cảm kích. Trần Vũ hoàn hồn lại, nâng Hoắc Toàn đứng dậy, cười đáp, cảm tạ là được rồi, không cần quý như vậy, người với người, giúp nhau trong hoạn nạn do ma thú tạo nên là bình thường. Câu nói này như động đến dòng cảm xúc nào đó trong lòng Hoắc Toàn, hắn ta bỗng nắm lấy hai cánh tay của Trần Vũ, giọng cầu xin xen lẫn gấp gáp, đại nhân, ta còn đồng bạn, ta còn đồng bạn của ta bị ma thú giữ chân, nguy hiểm trùng trùng, mong đại nhân cứu giúp họ xin. Thốt ra tới đây, Hoắc Toàn bỗng đưa người, hắn vừa nói gì vậy? Chuyện này không vi phạm nguyên tắc của Trần Vũ, với lại, đã cứu thì cứu cho chót, nên hắn liền gật đầu, cầm huyết côn và thi triển đạp tinh thất bộ, theo dấu chân Hoắc Toàn lưu lại mà chạy thật nhanh về phương hướng đó. Thấy Trần Vũ đã đi cứu người, Hoắc Toàn cũng cảm thấy bản thân hắn cũng ngu thật rồi, hắn đã phản bội, nếu những người kia còn trụ được đến khi thiếu niên đó đến cứu, chẳng phải là hắn đang tự lấy đá đập chân mình sao? Nhìn qua thái độ của thiếu niên này, liền biết ý là kiểu người hiệp can nghĩa đảm, ghét ác như cừu, cứu được đám người kia thì sẽ lòi ra chuyện hắn phản bội, lúc đó thì nghĩ đến chuyện đó, Hoắc Toàn liền dùng mình, hắn đã được trời thương, tặng một cơ may sống sót rồi, sẽ khó có lần thứ hai. Vậy nên, hắn cố chống tay đứng dậy, lúc này mới để ý đến vết thương chỗ đùi rồi tỏ ra cực kỳ ngạc nhiên, thiếu niên kia chỉ chọn mấy cái là đùi hắn đã cầm máu, cũng không còn cảm giác đau nữa, thử vận động mạnh mà máu cũng không tung ra, thật thần kỳ. Thế nhưng, thiếu niên đó càng thần kỳ thì hắn càng sợ, nhanh chóng bỏ chạy lần nữa, xem hướng của mặt trời rồi phóng về phương bắc, chỉ cần không gặp xui xẻo, ắt có thể thoát khỏi sơn mạch. Một đường lần theo dấu chân của Hoắc Toàn, y phục bị nước mưa thấm ướt sũng, nhớp nháp khó chịu nhưng Trần Vũ chẳng quan tâm, hắn hăng hái giúp người như vậy, một phần là vì lòng tốt, một phần là muốn chiến đấu, nếu Hắc Dạ Quyền, loài ma thú vốn sâu trong sơn mạch chạy ra ngoài, ác sẽ có những ma thú khác nữa, hắn thật sự muốn biết thực lực Khải Linh hậu kỳ hiện tại có thể đối chiến được với ma thú ở cấp bậc nào. Còn việc ma thú ngũ cấp chạy ra, bắt được hắn trước đi rồi tính. Phụt. Rắc. Xuân Văn San bị Sâm Cự Mãng cắt đuôi, đập nàng ta văng thành hình chữ đại vào tảng đá lớn gần đó. Cú va chạm khiến nàng ta phun ra ngụm máu lớn. Tiếng xương cốt nứt vỡ vang lên từ khắp cơ thể, sau đó, cơ thể nàng ta trượt khỏi tảng đá, đập mặt xuống nền đất não, bùn đất dính vào mặt, vào mắt, rơi vào miệng, nhưng nàng ta chẳng có sức lực và tinh thần để quan tâm đến. Cảm giác từ những khối xương nứt chuyển đến, nhất là từ sống lưng, làm nàng ta đau đớn mãnh liệt. Nàng ta cố kìm nén để dồn sức mà ngước cổ nhìn về phía trước, nhìn tình trạng muội muội của mình như thế nào. Nhưng cổ của nàng tựa như đã gãy, không thể ra lệnh cho nó được nữa. Rắc rắc. A a a. Tiếng xương vỡ, tiếng kêu la đầy đau đớn của Xuân Tố vang vào tai Xuân Văn San, nhưng điều mà nàng ta có thể làm chỉ là nằm đó trong bất lực, muốn nhìn một chút thôi cũng không làm được. A. Lúc này, Xuân Tố đang bị Sâm Cự Mãng cuốn quanh, dùng cơ thể to lớn của nó để siết nàng ta một cách từ từ. Mỗi khi nó siết thêm một chút, tiếng xương vỡ và tiếng la thất thanh cùng đau đớn của nàng ta lại vang lên, làm nó càng thích thú trong việc thưởng thức âm thanh và cảm giác tra tấn con mồi này. Theo thời gian, máu đỏ từ trong người nàng ta bắt đầu chảy ra, theo những đường cuốn xoắn giữa thân thể Sâm Cự Mãng mà chảy ra ngoài, làm lớp vảy màu lục kia được phủ thêm một màu đỏ máu ma mị, khiến nó tỏ vẻ hài lòng vô cùng. Vì mất máu nên nàng ta bắt đầu không tỉnh táo, đầu óc choáng váng, nhìn trời thành đất, nhìn đất thành trời. Sau khi bị Sâm Cự Mãng siết thêm lần nữa thì liền ngất liệm, tinh thần cũng tự cắt đứt liên hệ với thần kinh cảm giác của cơ thể, để không còn cảm thấy đau đớn nữa. Sâm Cự Mãng siết thêm hai lần nữa, cơ thể Xuân Tố vẫn phát ra tiếng răng rắc của xương gãy nhưng đã không còn kêu la. Thấy nàng ta đã hết chơi được nữa, nó liền đổi cách chơi khác. Nó thả nàng ta xuống đất, mở mồm ngậm lấy rồi đặt bên cạnh Xuân Văn San. Đôi mắt nàng ta đang hằn lên tia máu, mang theo nước mắt chảy ròng cùng cảm xúc hận và bất lực vô cùng. Và khi thấy Sâm Cự Mãng chợt thả Xuân Tố kế bên, cảm xúc của nàng ta càng thêm chết lặng. Sức sống của Xuân Tố đã cực kỳ yếu, vốn đã mỏng manh như lửa nhỏ của ngọn nến, lại càng trở nên mong manh hơn như thể đang bị dòng nước mưa kia cuốn dần đi. Xuân Văn San muốn vươn tay nắm lấy tay của muội muội, nhưng lại một lần, nàng ta không làm được. Nàng ta hận bản thân bất lực, hận bản thân yếu đuối, không bảo vệ được muội muội, không thể bảo vệ được mọi người, cũng hận vận mệnh chó má kia. Bọn họ đã sắp hoàn thành nhiệm vụ, sắp nghỉ ngơi được nửa năm, sắp cùng nhau có khoảng thời gian vui vẻ, cớ sao vậy? Ông trời ơi! Trong lòng Xuân Văn San gào thét, nhưng rồi lại chợt chuyển thành ý niệm cầu xin, xin trời, xin đất, cũng cầu xin Sâm Cự Mãng, bởi nó đang đặt đầu cái đuôi phía trên bụng của Xuân Tố, ngay vị trí đan điền, đôi mắt lớn híp lại, thè thè lưỡi mà nhìn nàng ta, như thể muốn nàng ta cầu xin nó. Đan điền là khu vực quan trọng của con người, một khi bị phá vỡ sẽ tạo nên nỗi đau đớn đến tận cùng, cho dù ngất xỉu hay chết lâm sàng, cũng phải ngóc dậy vì cơn đau đó. Xuân Văn Sâm biết, cả bọn rồi cũng sẽ chết, nhưng nàng ta không muốn muội muội chết trong đau đớn như vậy, vì thế, nàng dồn toàn bộ sự cầu xin tự tận đáy lòng vào ánh mắt, và trong lòng cũng chất chứa sự hận thù đến tận cùng với Sâm Cự Mãng. Tất nhiên, Sâm Cự Mãng muốn chơi mà, đã đạt được mục đích, đã thỏa cái lòng vui thích nên nó liền liền chọt mạnh cái đuôi xuống bụng Xuân Tố. Không. Trong lòng Xuân Văn San gào thét, cảm xúc bùng nổ đến mức cơ thể phải để nàng ta phát ra thành tiếng, đồng thời, đôi mắt nàng ta tức tốc nhiễm đỏ và chảy ra huyết lệ. A a a a a a a. Vốn bất tỉnh và sắp chết, đan điền bị phá vỡ liền lập tức truyền ra nỗi đau cùng cực, ép buộc cơ thể lẫn tinh thần của Xuân Tố phải tỉnh lại để tận hưởng nỗi đau cùng với nó. Sâm Cự Mãng nhắm mắt, tận hưởng tiếng la hét vang vọng trong không gian và cảm giác tuyệt vọng của hai con người này. Nó ở sâu trong sân mạch, phải hầu vương nên ít gặp con người, chưa từng trải qua cảm giác chơi đùa như thế này, quá tuyệt vời rồi. A a a. Hét lên thật lớn một lần cuối cùng, sức sống của Xuân Tố tức tốc trôi đi, nằm trên mặt đất với đôi mắt mở lớn và hằn lên hàng ngàn tia máu, mặc cho nước mưa rơi vào cũng không động đậy. Tâm nhìn của Xuân Văn Sang cũng đã phủ lên một tầng màu máu, dù nàng ta còn sống, nhưng so với chết thì có gì khác nhau đâu. Chỉ là một bên thì tim con đập, một bên thì không thôi. Sâm Cự Mãng nhìn hai người, cảm thấy hai người đã hết dùng để chơi được rồi, nên nó há miệng thật rộng, chuẩn bị cho bữa huyết thực tươi ngon, nhưng chợt, vụ, phập, gào. Một cây huyết côn phóng ra từ bóng tối với tốc độ cực nhanh, nhanh đến mức Sâm Cự Mãng chẳng thể phản ứng kịp, nên cứ thế mà huyết côn cắm ngập vào mắt phải, làm nó cảm thấy cực kỳ đau đớn, thân thể khổng lồ cựa quậy một cách điên cuồng, bắt đầu càn quét mọi thứ xung quanh. Điều kinh dị đống xuất hiện diễn ra, máu từ mắt của nó chảy ra bao nhiêu, đều sẽ bị huyết côn hút lấy bấy nhiêu, hút một cách điên cuồng như chết khát lâu ngày, không chứa bất kỳ một giọt nào, và càng hút thì thần côn càng đỏ, càng trở nên ma mị, cũng càng cắm chặt vào mắt, mặc kệ nó dãy rủa như thế nào cũng không rút ra được. Linh nhân kỹ, Trấn Thiên Trưởng. Lúc này, Trần U Đông xuất hiện giữa hai người Xuân Văn San và Xuân Tố, vũ trưởng tạo thành luồng kinh lực cực mạnh mà đẩy văng cơ thể khổng lồ của Sâm Cự Mãng ra xa xa, sau đó cao mày thật chặt mà nhìn hai nữ tử, thầm nghĩ, hắn đến muộn rồi sao? Hắn nhìn qua Xuân Văn San, tim còn đập chứng tỏ nàng ta vẫn còn có thể sống, xương cốt gãy nhiều, đôi mắt đã chuyển thành màu đỏ, huyết lệ vẫn chảy ra một cách vô thức. Hắn lập tức điểm các huyệt vị và mạch ở chỗ mắt rồi nhanh vuốt mắt nàng ta đóng lại, tránh để máu chảy ra quá nhiều sẽ dẫn đến bị mù, sau đó điểm thêm vài huyệt vị ở tim và lưng để kích thích linh lực và máu, giúp ổn định sức sống yếu ớt. Hắn nhìn qua Xuân Tố, trên mặt thiếu nữ này vẫn còn lưu rõ biểu cảm đau đớn vô cùng, đôi mắt to tròn mở lớn như muốn khắc cốt ghi tâm con thú ác độc, và ngắm nhìn bầu trời đang sáng dần kia. Chỉ là, ai, trái tim đã không còn đập nữa, cũng chẳng cảm nhận được chút sức sống nào, xương cốt thì gãy gần hết, đan điền bị phá vỡ, hình thành một vùng lõm sâu trên bụng, nước mưa đang tích tụ vào trong đó. Tình trạng này, ai, đã không thể cứu được nữa rồi. Hắn vươn tay vuốt mắt, để nàng ta được an nghỉ trong dáng vẻ nhẹ nhàng hơn một chút, nhưng khi định đứng lên xử lý Sâm Cự Mãng, hắn chợt thấy ngón tay của nàng ta động đậy một chút thôi, nhưng lại mang đến kết quả hoàn toàn khác. Hắn lập tức gáp hai lên ngực của nàng ta, lắng nghe thật kỹ, không phải trái tim nàng ta không còn đập, mà là đập rất rất chậm, vài chục giây mới đập một lần, mà còn đập rất yếu, chưa kể còn bị tiếng mưa nhỏ và tiếng gào thét của Sâm Cự Mãng ngắt đi, nếu không có ngón tay động thì thật sự. Dù hắn không phải thần y liễu cái thế, nhưng chỉ cần tim còn đập là hắn vẫn có thể cứu được. Hắn nhanh chóng điểm khóa kinh mạch và một vài vị trí thuộc huyết mạch của nàng ta, ngăn cho máu chảy ra, đồng thời để ổn định chút ít sức sống còn sót lại. Sau đó, hắn tức tốc lấy ra một viên linh đơn, bỏ vào miệng nàng ta rồi xé rách hết quần áo, dùng cách như đã dùng với Tô Khuynh Thành, bắt đầu dẫn dắt linh lực để chữa trị cho cơ thể. Trường hợp của nàng ta quá nặng, bắt buộc phải cứu trợ ngay, chứ nếu để chút sức sống kia cũng trôi đi thì thật hết cứu. Gào. Ở bên kia, Sâm Cự Mãng vẫn vùng vẫy và gào thét vang trời, nhưng dù sao cũng là ma thú huyền phẩm, thực lực lại ở mức khá, nên nó dần dần kiểm soát lại tâm trí và kìm lại cảm giác đau đớn, đưa đôi cuốn lấy huyết côn rồi kéo mạnh. Duệ. Huyết côn bám rất chặt, kéo vài lần vẫn không ra, vì thế nó dứt khoát dồn sức kéo mạnh lần nữa và đã thành công, nhưng cũng lôi cả mắt phải của nó đi theo. Nó đưa huyết côn lên trước mặt để nhìn, chỉ nhìn thôi chứ nó không dám làm gì cái thứ tà dị này, rồi ném huyết côn cùng con mắt đi thật xa. Chương 78. Nhớ ra rồi. Chương 78. Nhớ ra rồi. Sâm Cự Mãng dùng con mắt còn lại mà nhìn chằm chằm vào Trần Vũ vừa xuất hiện. Dù nó tức giận vô cùng, nhưng không lao lên tấn công Lỗ Mãng, bởi chẳng có con người yếu kém nào có thể ném cái cây bay nhanh đến mức nó chẳng phản ứng được cả. Nó bắt đầu trườn cơ thể khổng lồ theo vòng tròn, ánh mắt vẫn luôn luôn khóa vào hắn cùng cái lưỡi thò ra thụt vào liên tục. Ánh sáng của ngày mới dần ló dạng ở phương xa, cơn mưa cũng theo đó mà tạnh dần, chỉ còn sót lại vài ba hột rơi lộp độp trên những tán cây. Cái mưa, cái nắng, hắn vẫn tập trung nhìn vào cơ thể của Xuân Tố, chẳng hề có ham muốn nữ sắc gì, chỉ cẩn thận dẫn linh lực chữa trị cho nàng ta, cũng mặc kệ hành động thăm dò của Sâm Cự Mãng. Dù nó là thượng thất cấp, lại là ma thú huyền phẩm, nhưng sau đòn tấn công đầu tiên bằng huyết côn kia, hắn đã có thể xác nhận, nó hoàn toàn chẳng có đủ trình độ để đánh với hắn một trận. Vậy nên, nếu nó không nhân lúc hắn còn đang bận chữa trị mà rút chạy, sau khi chữa trị xong thì nó sẽ tới số, trở thành bữa thịt trên đống lửa tối nay của hắn. Nghe nói, dùng mật chăn hay rắn sẽ khiến con người tăng ham muốn, nếu hắn cho Khuynh Thành dùng thì không biết nàng có đẻ hắn ra mà cưỡng bức không nhỉ. Trườn quanh Trần U một vòng, Sâm Cự Mãng cảm nhận hắn có khí tức rất mạnh, nhưng chỉ mạnh hơn nó một chút, trong khi đó, nó là ma thú, một chút trên lệch này, nó hoàn toàn có thể lấy sức mạnh cơ thể để bù vào, thậm chí là biến ép, vậy nên, nó liền đưa ra kết luận, con người này, nó giết được. G-G-A-O. Sâm Cự Mãng gào lên, cảm xúc tức giận tích lũy bộc phát khiến nó trông mạnh mẽ, hung tợn hơn bình thường vài phần. Sau đó, linh lực màu lục bao lấy cơ thể nó rồi thấm vào mặt đất, ngay lập tức, từ dưới đất trồi lên hai đoạn roi mây dài, con quẹo quẹo như run, với kích thước bằng bắp đùi của người trưởng thành, và phóng về phía Trần Vũ Hải. Hắn thở dài, thầm nghĩ ma thú cấp thấp không hổ là ma thú cấp thấp, cứ thích đâm đầu vào chỗ chết. Hắn dừng việc dẫn linh lực cho Xuân Tố, rồi vận linh lực lên tay phải và chém vào không gian theo hình bán nguyệt, sau đó liền bắt lấy không đao vừa mới hình thành, cơ nó chém đứt hai sợi roi mây vừa lao đến trước mặt thành hàng chục khúc, rồi vung tay ném lưỡi đao bay đến Sâm Cự Mãng. Hắn kinh thường nhìn cảnh tượng sau đó, quay đầu nhìn xuống và tiếp tục chữa trị cho thiếu nữ này. Thấy kẻ này tỏ vẻ khinh thường như vậy, Sâm Cự Mãng càng tức giận, nhưng cũng khinh thường không kém, bởi vậy và da của nó rất cứng cáp, đến ma thú lục cấp cũng chẳng tạo ra tổn thương gì, vậy nên nó mới có thể nhận được vinh dự trở thành thuộc hạ của vương dù chỉ là ma thú thất cấp. Thành ra, đối mặt với không đao đang lao đến, nó tỏ ra khinh thường vô cùng, còn tự tin đưa cơ thể ra cho chém, chỉ là không phải như nó tưởng tượng, không đao lướt xuyên qua cơ thể nó một cách nhẹ nhàng vô cùng, còn hơn là dùng dao bén chém qua đầu hũ, cũng phá vỡ sự tự hào về cơ thể, về lớp da, về lớp vảy của nó. Không đao như bum mê răng bay đi rồi bay về, cắt qua cơ thể Sâm Cự Mãng lần thứ hai rồi dừng lại trước mặt Trần Du, sau đó dần dần tan biến thành các điểm sáng, hòa vào không gian bị hắn tách ra lúc trước và đưa nó về trạng thái ban đầu. Dầm. Cơ thể to lớn của Sâm Cự Mãng đổ ầm xuống đất và phân thành ba khúc. Đến lúc chết, nó vẫn thật sự không biết chuyện gì vừa xảy ra. Mọi thứ diễn ra quá nhanh, con người kia chém đi thú kỹ roi mây của nó, ném cái thứ kỳ lạ trên tay bay đi, rồi đó đưa thân ra đỡ. Sau đó nó chỉ còn cảm nhận được một phần cơ thể, từ chỗ giữa thân lên đến đầu, phần còn lại đã hoàn toàn mất đi liên lạc. Máu từ cơ thể nó tràn ra mặt đất, nhưng lúc này, mưa đã không còn lớn, chỉ còn rắc tắc vài hạt nên không thể cuốn trôi đi, khiến mùi máu tanh nồng bắt đầu lan tỏa vào bầu không khí xung quanh. Dù mất nhiều máu, dù cơ thể bị cắt làm ba, nhưng Sâm Cự Mãng là ma thú, sức sống của nó dẻo dai hơn con người rất nhiều nên chỉ cảm thấy cơ thể suy yếu vài phần, vậy nên nó muốn vận linh lực để trả đòn, chỉ là cơ thể đã chia lìa, mạch chuyển linh lực cũng không còn thông nhau và liên kết với ma hải nữa. Gieo nhân nào, gặt quả đó, dù là ma thú, nó cũng không thể thoát khỏi quy tắc này, chẳng thể làm thứ gì ngoài việc nằm đó, dương mắt nhìn Trần Vũ đang làm việc của hắn với sức sống dần dần sói mòn. Phụ. Trần Vũ thở ra một hơi nhẹ nhõm, thầm nghĩ cuối cùng cũng xong, dù sức sống của thiếu nữ này không bình phục, nhưng đã không còn yếu ớt như ngọn nến trong gió, chỉ cần đắp thuốc, nghỉ ngơi, tĩnh dưỡng một thời gian là sẽ khỏe lại. Hắn lấy ra một cái khăn để che tạm cơ thể của nàng ta, sau đó nhìn qua Sâm Cự Mãng vẫn còn sống và đang nhìn hắn với ánh mắt ngoan cường, thế là, hắn lại phất tay, thi triển linh nhân kỹ không nhận trẻ đầu nó ra làm hai, tiến nó lên đường. Hắn đứng dậy, quan sát sơ qua phiến khu vực này, hai nữ nhân, một nam nhân đổ đèn tên hoắc toàn kia, một bộ cung tên trên đất, chắc là của người khác, vậy đây là một tổ đội. Trên đường đi, hắn thấy bốn cái tay nải bọc diệp thanh tằm, nơi này lại có thêm một cái, tức là khả năng cao tổ đội này có 5 người. Nhìn vào dấu chân còn lưu ở một hướng khác, hắn đoán rằng người còn lại sẽ ở bên đó, nếu theo tính thực lực của tổ đội này thì sợ là người đó cũng lành ít dữ nhiều rồi. Nơi này có khí tức của Sâm Cự Mãng, sẽ không có ma thú nào dám mò vào, nên hắn để hai người nữ nhân nằm lại ở đây, thi triển đạp tinh thất bộ mà nhanh chóng chạy theo hướng dấu chân. Di chuyển tầm 10 phút, hắn đã thấy thành viên cuối cùng của tổ đội này, một nam nhân lực lượng đang ngồi tựa vào gốc cây, trên ngực trái cắm một cái chân của Hắc Dạ Quyển, tay trái đã mất, sức sống yếu ớt nhưng tốt hơn thiếu nữ kia rất nhiều. Phía trước nam nhân là con Hắc Dạ Quyển đã chết, lưới của cự phủ cắm ngập vào cơ thể nó, chân trước của nó thì đã ghim vào nam nhân, lưỡng bại câu thương. Hắn thu xác Hắc Dạ Quyển vào túi trữ vật, lấy một viên linh đơn bỏ vào miệng nam nhân kia, điểm vài huyệt vị cầm máu và ổn định sức sống, sau đó vác nam nhân lên vai, di chuyển về chỗ của Sâm Cự Mãng. Lúc này, ánh mặt trời đã hoàn toàn ló dạng nơi chân trời, bao trùm núi đồi, cây cỏ làm cho không khí thêm ấm áp sau trận mưa lớn lạnh lẽo. Đặt nam nhân tựa vào gốc cây, Trần U bước đến chỗ Sâm Cự Mãng. Tên: Sâm Cự Mãng, biến dị kích thước. Phẩm chất: Huyền phẩm. Cấp độ: Thượng thất cấp. Hệ: Thường, cỏ. Mô tả: là loại ma thú hoạt động về đêm, ẩn thân tốt vào ban ngày nhờ lớp vảy màu xanh lá, thích ăn sống con mồi, có lớp vảy rất cứng. Tình trạng: đã chết. Hắn tiến hành phân giải bằng không đao, răng của nó có thể làm vũ khí, da làm giáp nhẹ, thịt ăn rất thơm, mật chân có thể làm dược liệu hoặc cụ. Mổ đến phần thân giữa của nó, hắn thấy có hai viên ma hạch, một viên màu xanh lá lẫn trắng nhạt, là ma hạch hai hệ cỏ và thường. Viên còn lại không màu và trong suốt, khả năng là ma hạch biến dị kích thước, ma thú nào sử dụng thì sẽ giúp cơ thể chúng trở nên to hơn. Nghĩ đến vóc dáng nhỏ nhắn của tiểu, hắn cảm thấy viên ma hạch này là số phận đã an bài cho hắn, để hắn và Khuynh Thành không còn phải đi bộ nữa. Hắn thu ma hạch, da, răng và một phần thịt của Sâm Cự Mãng, phần thịt còn lại xem như là món quà cho đám ma thú ở nơi này đi. Bước đến nhìn ba người, hắn thật không biết cách nào để đưa bọn họ về hang động trong một lần đây. Khoảng cách từ đây đến hang động cũng khá xa, hắn không thể chuyển ý niệm gọi tiểu trợ giúp được. Thế là, hắn nhìn quanh rừng cây để tìm cách, và chợt thấy một đám ma thú bắt cấp, có sói, có chó đang đứng run rẩy ở gần đấy. Bọn chúng là ma thú sống ở khu vực này, bị Sâm Cự Mãng ép làm thuộc hạ vào tối qua và bị bắt đi theo hầu. Sâm Cự Mãng đã đáng sợ, Trần U giết nó dễ dàng như vậy thì càng đáng sợ hơn nữa, vậy nên thấy hắn nhìn qua, sao chúng không sợ, không run dậy cho được? Chúng thì sợ, còn hắn thì ngược lại nở nụ cười rất vui vẻ, thầm nghĩ đúng là buồn ngủ gặp ngay chiếu manh. Đi nhanh lên. Trần Ú bay ra sau nhìn, ra lệnh cho đám ma thú tăng tốc. Một con sói thì con nam nhân lực lượng trên lưng, hai con hổ ly khác thì cùng con tấm ván gỗ đang đặt Xuân Văn San. Chịu thôi, nữ nhân mà, nên dành cho họ sự ưu ái. Còn hắn thì cưới con sói có vóc dáng to nhất, bế Xuân Tố theo kiểu công chúa, tránh để việc rung lắc khi di chuyển làm tình trạng của nàng ta xấu thêm. Ừm, đúng là tình trạng hơi xấu, còn nhỏ quá, sờ không sướng tay bằng của Khuynh Thành. Ặc, hơi nhầm chủ đề một chút xíu, cũng chỉ là hơi nhầm, vẫn liên quan đến xấu mà, nên hắn phải cố gắng chữa trị cho nàng ta mới được. Xem nào, mông ừng mông tạm được, xương chậu không gãy, không cần phải chữa trị. Đoàn ma thú đi về hướng mặt trời, cùng tắm trong ánh nắng ban mai ấm áp, cũng cảm nhận bầu không khí sau cơn mưa, thật yên bình và mát mẻ, rừng cây cũng tràn đầy sức sống và sự tươi mát. Đang tích cực kiểm tra cho Xuân Tố, Trần Du chợt xoa xoa cảm, hình như hắn còn quên thứ gì thì phải. Đâu đó trong rừng cây, con mắt của Sâm Cự Mãng đã bị huyết côn hút cạn mọi thứ, hóa thành một con mắt khô. Không lâu sau, đám ma thú chuột đã đánh hơi mà bù đến, sâu xé tranh giành lẫn nhau. Con huyết côn, nó rung thân nhẹ nhẹ, nếu có trí tuệ thì có lẽ nó sẽ tự hỏi rằng, khi nào chủ nhân đến đón nó đây. Trên đường trở về, Trần Du sẵn tiện nhặt bốn cái tay nải bọc Diệp Thanh Tầm kia. Đến chỗ đã cứu Hoắc Toàn thì không thấy tăm hơi của người này đâu, chỉ còn những dấu chân hướng về phương bắc, kéo dài một đoạn rồi không còn dấu vết. Trên đùi nữ nhân lớn tuổi có vết thương không phải do ma thú gây ra, bốn tay lại tập hợp một chỗ, Hoắc Toàn chạy trước, sâu chối lại liền dễ dàng hình dung mọi chuyện, tên này lâm trận phản bội, hy sinh đồng bạn để tăng khả năng sống sót rồi. Chỉ là, Trần Ú cũng chẳng quan tâm lắm, nhân tính mà, với lại, hắn cũng chẳng phải thần thánh, có quyền phán xét đúng sai. Về tới hang động, trong khi hắn đã chạy đi cứu người, chiến đấu và mang người về tới nơi rồi, Tô Khuynh Thành thì vẫn còn đang chùm trong chăn ấm mà ngủ rất ngon lành. Mà, nghĩ lại thì, hắn đã cắm rủi cui cho nàng từ lúc nửa đêm cho đến gần 3 giờ sáng mới nghỉ, nàng ngủ nướng cũng là chuyện dĩ nhiên. Hắn hoạt động một cách nhẹ nhàng để không đánh thức nàng, lấy một cái giường khác từ túi trữ vật, trải chăn nệm lên rồi bế hai nữ đặt lên đó. Để tránh nữ nhân còn lại bị cảm lạnh do quần áo ướt, là một y sư có tâm, tất nhiên, hắn sẵn sàng hỗ trợ nàng ta cởi y phục, nhưng đã hỗ trợ thì phải có chi phí kèm theo rồi. Còn nam nhân kia, hắn đặt lên tấm gỗ có phủ nệm êm, còn quần áo khụ khụ nam nhân lực lưỡng như vậy, chắc chắn sẽ chịu lạnh tốt hơn. Lúc này, hắn mới sực nhớ đến thứ mà hắn đã quên, nhanh chóng chạy đi nhặt lại huyết côn. Chương 79. Giấc mộng đẹp. Chương 79. Giấc mộng đẹp. Tỷ tỷ xong nhiệm vụ này, muội muốn lấy chồng, chồng của muội phải thật mạnh mẽ, phải yêu thương và chiều chuộng muội như tỷ tỷ vậy. Xuân Văn San xoa đầu muội muội một cách cưng chiều, cười mắng, muội còn nhỏ, lấy chồng sớm làm gì? Mặt Xuân Tố hơi hồng lên, đáp với giọng ngượng ngùng, Hoắc Toàn huynh dẫn muội muội đi dình phu thê ở nhà bên cạnh. Họ họ. Nghe vậy, mặt Xuân Văn San lập tức đen lại, thầm mắng cái tên Hoắc Toàn này, muốn ăn đòn hay sao mà dẫn muội muội nàng làm những chuyện đáng xấu hổ vậy chứ? Đang định khuyên muội muội không nên làm những chuyện như thế nữa, đông dưng, cảnh tượng bắt đầu thay đổi. Khung cảnh ngôi nhà nhỏ xinh tràn ngập ánh nắng ấm áp của hai người dần dần biến hóa. Bầu trời trong xanh trở nên đen tuyền như mực, chút xuống cơn mưa nước đen vô cùng lớn và nặng hạt, khiến ngôi nhà bỗng chốc sụp đổ và những chồi cây đâm lên mặt đất, phát triển nhanh vô cùng, chớp mắt đã trở thành cánh rừng. Tỷ tỷ cứu muội muội, đau quá. Đau quá. Cả người Xuân Tố bỗng bị phủ lên một tầng máu, nhuộm đỏ từ tóc đến chân, trông cực kỳ kinh dị, trên vai phải của nàng ta có một con chăn màu xanh lục nhỏ nhỏ, thụt thẻ cái lưỡi đỏ và nhìn chăm chăm vào Xuân Văn San. Hình ảnh này làm trái tim Xuân Văn San nhói lên, cảm thấy cơ thể đau đớn vô cùng, cũng mệt mỏi vô cùng. Và nàng ta không sợ hai trạng thái kinh dị của muội muội, dồn hết sức lực mà nhanh chóng lao lên, ôm lấy thân ảnh đó vào lòng. Đôi mắt nàng ta cũng dần dần chảy ra huyết lệ, nhẹ vô về tấm lưng nhỏ yếu kia, thì thào, "Muội muội đừng sợ, có tỷ ở đây, có tỷ ở đây." "Tỷ tỷ muội đau." "Đau." "Ta đau quá." "Ngươi cũng phải." "Đau." Xuân Tố chợt há miệng động, tét ra tét thịt tới tận mang tai, dùng hàm răng trắng nhọn như của ma quỷ cắn ngập vào vai của Xuân Văn San. "Muội muội, muội muội." Xuân Văn San giật mình ngồi dậy, mồ hôi lạnh tuôn ra như mưa, vẻ mặt tràn đầy sợ hãi vì cảnh tượng trong ác mộng đó. Và rồi, nàng ta chợt giật mình lần thứ hai, quan sát xung quanh với ánh mắt ngơ ngác. Nơi này là một hang động, được phủ lên ánh sáng vàng cam của buổi chiều tà, trông ấm áp và thơ mộng. Nàng ta không mảnh vải che thân, đang nằm trên chiếc giường êm ái, bên cạnh là muội muội đang ngủ rất an tường. Ngoài ra, gần đó còn có đội trưởng đại niên, đang nằm trên tấm gỗ phủ nệm êm, cánh tay trái đã mất, cũng đang ngủ an tường. Lại là một giấc mộng sao? Nàng ta tự hỏi. Muội muội đã chết, chính mắt nàng ta nhìn thấy, sao nó còn ngủ an tường ở đây? Hơn nữa, nàng ta cũng bị thương rất nặng, xương cốt gãy, cơ thể vô lực, nhưng bây giờ, nàng ta lại cảm thấy cơ thể khá tốt, có sức và cử động chân chu. Những điều này khiến nàng ta xác định suy nghĩ của bản thân, đây chắc chắn là một giấc mộng khác, nhưng là một giấc mộng đẹp, ở lại nơi này cũng tốt. Trần Du, thả tay heo của chàng ra khỏi tuyết sơn của ta, đừng để ta phải ép chàng ăn thịt khét. Khuynh Thành à, có ta ở đây, nàng không nương khét được đâu, ngoan ngoãn ngồi im cho ta sợ chút đi, khà khà khà. Xuân Văn San đang chuẩn bị ôm muội muội, cùng tiếp tục giấc mộng đẹp, bỗng chợt nghe thấy những lời nói vang lên từ góc khuất tầm nhìn bên kia của hang động. Hai giọng nói nam nữ này, nàng ta cảm giác rất lạ lẫm, thật sự chưa từng nghe qua, chẳng lẽ có người có thể tiến vào sống trong giấc mộng của nàng ta sao? Nàng ta dỡ chăn và rời giường một cách nhẹ nhàng để không làm muội muội thức giấc, chẳng để ý đến thân thể không mảnh vải của mình mà tò mò, bước từng bước đến chỗ phát ra âm thanh kia. Thật ra, không phải chẳng để ý, mà nàng nghĩ rằng, trong giấc mộng thôi mà, bị nhìn thấy thì có làm sao đâu chứ. Nàng ta không nút, cũng không tỏ ra cẩn thận, cứ thế mà đi thẳng một mạch đến đích. Sau khi bước qua góc hang, hình ảnh hai người nam nữ đang ngồi bên đống lửa nhỏ mà nướng thịt liền đập thẳng vào mắt nàng ta. Nam nhân mặc y phục màu lam, còn rất trẻ, độ tuổi chắc tầm thiếu niên, gương mặt khá anh tuấn, đặc biệt là sở hữu đôi mắt rất đẹp, đang cười đều cắn mà dùng một tay nhào nặn tuyết sơn của nữ nhân. Còn nữ nhân kia thật sự quá xinh đẹp, nhan sắc quyến thành, cơ thể nở nàng quyến rũ yêu dã, làm cho người được xem là mỹ nữ như nàng ta cảm thấy tự ti, cũng bị nhan sắc đó mê hoặc, nổi lên cảm xúc mến mộ. Ngoài ra hai người này còn tỏa ra một cảm giác gì đó làm nàng ta rất khó tả, nó phiêu miểu, nó không bị ràng buộc, nhờ hành động rất đời kia mới khiến nàng ta cảm thấy cả hai giống với người hơn là thần tiên. Thấy có người xuất hiện, Tô Khuynh Thành liền mít trần đu, mạnh mẽ đẩy tay heo của hắn khỏi người nàng rồi tiếp tục chăm chú nướng thịt, còn hắn thì cười khà khà, quay đầu nhìn qua Xuân Văn San đang đứng lóa thể ở đó, mắt thì thưởng thức không chừa bất kỳ chỗ nào, miệng thì cười hỏi, cô tỉnh dậy rồi hả? Ngủ gần 4 ngày rồi, đã cảm thấy tốt hơn chưa? Tốt hơn rồi, cảm. Nàng ta trả lời theo phép lịch sự đã ghim vào máu, nhưng rồi, nàng ta chợt giật mình và ngừng lại, thầm nghĩ đây là giấc mộng đẹp của nàng ta mà. Ngủ. Tốt hơn. Tỉnh dậy. Cảm giác cơ thể chân thật như vậy, chẳng lẽ? A, nàng ta liền thét lên, mặt đỏ như nắng hoàng hôn ở bên ngoài, nhanh chóng dùng hai tay che lại những bộ vị kia rồi quay người bỏ chạy về chỗ cũ. Hắn xoa xoa cằm, thưởng thức cặp đảo lắc lư qua lại lúc nàng ta bỏ chạy, nhưng rồi, một tiếng hừ nhẹ vang lên bên tai hắn, nhìn qua thì thấy Tô Khuynh Thành đang lượm, rồi nàng bỗng nở nụ cười quyến rũ, vươn tay kéo mặt hắn lại gần, thổi hơi thơm vào mặt rồi hỏi nhỏ, "Tú đệ cảm thấy nàng ta như thế nào? Có cần tỷ tỷ giúp đệ thu nàng ta không?" Hi hi. Hắn cười đều, tay máy tay chân, "Khuynh Thành, nàng đang chọc cổ kiến lửa đó, nếu tiếp tục làm dáng vẻ như vậy, ta đảm bảo ngày mai nàng không thể xuống giường được đâu ạ." Nàng thật sợ lời uy hiếp này nên liền thu dáng vẻ, đánh nhẹ lên ngực hắn một cái, đứng dậy và nói, "Chàng lo nướng thịt đi, để ta qua xem thử nữ nhân kia như thế nào." Nhìn hai đảo lớn đó của nàng khi di chuyển còn hấp dẫn hơn nữ nhân kia, dù người thì mặc, người thì không mặc quần áo, thế là hắn liền ra quyết định, tối nay phải cắm rủi tôi vào đảo của nàng mới được. Xuân Văn San chạy một mạch về chỗ cũ, một phần là ngại ngùng nhưng chín phần là vui mừng. Nàng ta nhanh chóng bước đến chỗ muội muội, từ từ dỡ chăn rồi vươn tay đặt lên ngực, cảm nhận tiếng tim đập của muội muội, sau đó điều khiển bàn tay di chuyển, cảm nhận cơ thể nóng ấm, cảm nhận những phần xương gãy đã được nối lại, cảm nhận làn da mịn màng không một vết theo. Trên người muội muội chỉ còn một dấu tích lưu lại để chứng minh cuộc chiến ác mộng kia là thật, đó là cái lõm nông trên bụng do đang điền bị phá vỡ. Nàng ta sờ nhẹ lên cái lõm đó, rồi từ từ vươn tay vuốt lên khuôn mặt non nớt của muội muội một cách nhẹ nhàng và dịu dàng, rồi bỗng nhiên nàng ta hòa khóc nức nở, khóc rất lớn, dùng nước mắt để giải tỏa mọi cảm xúc trong lòng. Sự sợ hãi, bất lực, tiếc nuối dần dần theo nước mắt mà bơi đi. Tô Khuynh Thành từ từ bước đến, nhìn Xuân Văn San với ánh mắt nhu hòa rồi ngồi xuống giường, ôm và vỗ về nàng ta, cũng cho nàng ta một chỗ dựa. Cảm giác ấm áp và được chở che đó càng làm nàng ta khóc lớn, khóc đến nghẹn ngào. Nàng vừa vuốt lưng của Xuân Văn San, vừa nhớ lại khoảng thời gian qua. Khi tỉnh dậy từ giấc ngủ, thấy Trần Đu mang về một nam hai nữ bị thương nặng, đang cùng Tiểu Tiểu trị thương cho bọn họ, nàng cũng nhanh chóng rời giường mà phụ giúp. Trần Đu nhờ Tiểu Tiểu thi triển thú kỹ, chữa lành để tạm nối lại những phần xương nứt vỡ của họ. Riêng nữ nhân nhỏ tuổi kia, hắn phải dẫn linh lực nối lại kinh mạch bị đứt, mổ thịt ra để lấy mảnh xương kim lệ. Nam nhân kia cũng có vấn đề cần phải xử lý, đó là chỗ vai trái đang bị thối dần. Trần Đu phải nhờ Tiểu Tiểu ra lệnh cho đám ma thú xung quanh tìm kiếm một vài loại dược liệu để xử lý. Hắn nói rằng, mặc dù hệ tiên có nhiều thú kỹ để xử lý thương tích đã bị thối giữa, nhưng Tiểu Tiểu chưa đủ cấp bậc để thi triển, chỉ có thể dùng dược liệu thôi. Trần Đu mất một ngày hoạt động liên tục để chữa trị cho ba người, nàng cũng chạy đôn đáo đi lấy nước, xử lý dược liệu, đổ nước dơ, nấu nước ấm, lau mình cho hai nữ, còn nam kia ở dơ một chút, cũng không sao đâu nhỉ. Khóc ròng rã suốt cả giờ, nước mắt Xuân Văn San cũng rơi gần hết. Tô Khuynh Thành như tỉ tỉ cương triều muội muội, lấy tay áo lau nước mắt cho nàng ta rồi chuyển qua đắp chăn cho Xuân Tố rồi rời đi. Mặc vào y phục Tô Khuynh Thành đưa cho, Xuân Văn San bước đến nhìn đại niên một lúc, tiếp tục khóc một trận nhỏ để cảm xúc rơi đi. Xong rồi, nàng ta dùng tay áo lau nước mắt, thầm tiếc nuối, thầm thương, thầm buồn cho Cẩm Giang, đồng thời trong lòng nàng ta nổi lên sự tham lam muốn Cẩm Giang vẫn sống, để cảm xúc trong lòng sẽ càng nhẹ nhàng và trọn vẹn. Nhưng con người không nên quá tham lam, kết cục như thế này đã là tốt lắm rồi. Nàng ta chỉnh lại chăn cho đại niên, một lần nữa bước ra gặp hai người, và vừa gặp mặt, nàng ta lập tức quỳ xuống, liên tục dập đầu trên đất và nói với giọng cảm kích lẫn nghẹn ngào, "Cảm ơn, cảm ơn." Xuân Văn San chân thành cảm ơn hai vị rất rất nhiều rất rất nhiều. "Cảm ơn, cảm ơn." Tô Khuynh Thành liền bước đến đỡ nàng dậy, nắm lấy hai bàn tay rồi vỗ vỗ, giọng dịu dàng, "Ta biết cô cảm kích, nhưng không cần làm lễ lớn như vậy, người với người giúp đỡ nhau là chuyện thường tình. Nào, ngồi xuống đây, kể ta và chàng ấy nghe mọi chuyện đi." Hai người ngồi xuống khúc gỗ bên cạnh đống lửa. Sau đó, Xuân Văn San bắt đầu kể hết tất cả, từ việc tổ đội nhận nhiệm vụ đến việc nhỏ như Xuân Tố nghẹn bánh bao, đều kể hết, và khi dần đến khúc chiến đấu với ba con ma thú ma quỷ kia, tay của nàng ta bắt đầu run rẩy, nắm chặt lấy bàn tay Tô Khuynh Thành, giọng nói cũng nghẹn lại. Khung cảnh như địa ngục đó, nàng ta thật sự không dám nghĩ lại, không muốn nhớ đến nó, nhưng nỗi đau càng lớn thì con người lại càng khó quên. Nghe nàng ta run rẩy kể đến đoạn Sâm Cự Mãng chơi đùa Xuân Tố bằng cách phá hủy đan điền, Tô Khuynh Thành thật sự giận sôi cả máu lẫn cảm xúc, muốn cùng Trần U và Tiểu Tiểu đi sâu vào Phong Hải Sơn Mạch, đổ sát hết tộc đàn của Sâm Cự Mãng. Trần U cũng nhíu mày, hắn biết Xuân Tố bị phá vỡ đan điền, nhưng hắn tưởng là do hệ quả của quá trình chiến đấu, không ngờ là bị con sâm cự mãng đó chơi để tìm niềm vui. Biết trước như vậy, hắn sẽ chẳng để nó chết dễ dàng và nhẹ nhàng như thế, hắn có hơn 100 cách để tra tấn nó đến chết, cho nó nếm thử cảm giác bị chơi là như thế nào. Sau khi kể xong câu chuyện, tinh thần của Xuân Văn San cũng trở nên không ổn định, Tô Khuynh Thành liền dịu nàng ta đi nghỉ ngơi, còn Trần Út thì cau mày suy nghĩ. Qua lời kể của nàng ta, hắn có thêm một tin tức và xác nhận một tin tức khác. Tin tức mới, sâm cự mãng là ma thú thuộc hạ của Hồng Sắc Giáp Viên, một trong ba lãnh chúa của Phong Hải Sơn Mạch. Còn tin tức xác nhận là bên trong sơn mạch đang xảy ra chuyện lớn, khả năng rất cao là liên quan đến đám lãnh chúa này, nếu không, ma thú có thân phận thuộc hạ như sâm cự mãng sẽ không bỏ ra tới tận đây. Người khác mà nghe tin này, khả năng cao là đã sợ vỡ mật bởi giết thuộc hạ của lãnh chúa, và có khả năng là con lãnh chúa đang ở gần đây, thật sự chẳng khác nào đang tìm đường chết cả, nhưng hắn lại chẳng quan tâm, bởi vị thế của hắn ở thời điểm hiện tại đã khác, nếu Hồng Sắc Giáp Viên muốn gây sự, hắn không ngại cho nó vào danh sách ma thú cần làm thịt. Ma thú tứ cấp ở đảo Kinh Nam này là tồn tại đỉnh tiêm, chỉ là hiện tại, chắc vị cường giả nhị cấp của hoàng triều đã đến thủ hộ Trần gia rồi, cho đến hắn dùng thân phận phò mã mách vị này, lãnh chúa ư, cũng biến thành thịt nướng và tài nguyên mà thôi. Trần gia, một vị lão buộc tầm 50 tuổi trong trạch viện của Trần Du, vắt một cái vong giữa hai thân cây và đang nằm lên đó, vừa ngắm sao, vừa thưởng thức ly nước ép hoa quả, trông nhàn nhã vô cùng. Hát xì. Đương nhiên, lão buộc này hát xì vài đợt, đưa tay lên xoa xoa mũi rồi thầm nghĩ, ở cảnh giới này của lão mà còn bị cảm là sao nhỉ? Chương 80. Trọn vẹn. Chương 80. Trọn vẹn. Nghĩ đến chuyện mấy con ma thú lãnh chúa của Phong Hải Sơn Mạch, Trần Du bắt cầu cảm thấy nhức nhức cái đầu. Đám lãnh chúa này có lãnh địa riêng, chia đều sơn mạch thành 3 khu vực và chỉ hoạt động trong vùng đất đó, rất hiếm khi chạm mặt nhau, chỉ khi nào có thiên tài địa bảo gì đó xuất thế thu hút chúng mới tụ lại để tranh đoạt, đặc biệt là không đánh thì thôi, một khi đã đánh, cái lũ sức châu máu chó này sẽ đánh liên tục, đánh đến lúc thật sự không để tranh giành nổi nữa mới thôi. Kiếp trước, đúng là 3 con lãnh chúa này có đánh nhau, nhưng đó là câu chuyện của 1 năm sau, hắn còn nhớ khá rõ vì lúc đó hắn đang ở khu vực Bắc Kinh Thành, đi đâu cũng nghe dân chúng bàn tán về chuyện này. Ở thời gian này của kiếp trước, sơn mạch rất yên bình, và từ đầu đến giờ hắn cũng chẳng tạo nên tác động gì liên quan đến thiên tài địa bảo đó cả, tại sao sự kiện này lại phát sinh sớm như vậy? Hắn nghĩ nát đến cả óc mà không nghĩ ra được, cơ duyên hắn giành lấy là thiên thạch, phò mã của hoàng triều và hạt giống của Tử Diệp Thụ, những thứ này đều không liên quan đến sự kiện đám ma thú lãnh chúa đánh nhau, chẳng lẽ có chuyện gì đó khác lạ đang xảy ra mà không phải hắn gây nên sao? Tất nhiên là không. Sự kiện này bị đẩy nhanh như vậy là do hắn, nhưng không trách hắn được, vì hắn gây ra việc này theo kiểu thụ động chứ chẳng phải chủ động, do liên quan đến quy luật của thế giới, đồng thời cũng là trường hợp hiếm gặp. Đảo Kinh Nam là đảo, vì tài nguyên và lượng linh lực ít ỏi nên trên đảo không có ma thú đế vương, thành ra, một khi có đế vương xuất thế, nó sẽ kéo theo một chủng thiên tài địa bảo đang ẩn mình để tích lũy, với giá trị hàng đế dược cùng xuất thế, chứ không phải chỉ kéo đến tiên tượng tuyết rơi sớm như hắn đã nghĩ. Hòn đảo nào cũng vậy, điều kiện thiếu thốn nên khó tạo ra ma thú đế vương, vậy nên, chuyện này xem như đặc ân ông trời dành cho con đế vương nghịch thiên đó, là một trong những quy luật của thế giới này. Ở kiếp trước, vào thời điểm 1 năm sau, có một con hải thú thăng phẩm đế vương gần phạm vi đảo, nên nó được xem là ma thú đế vương của đảo, từ đó Tố Huyết Hoa mới xuất thế, bị đám ma thú lãnh chúa của sơn mạch tranh đoạt. Quay lại câu chuyện, nghĩ mãi không ra, Trần Du cũng lời nghĩ nữa, sự kiện này chẳng phải do hắn gây ra, nghĩ nhiều làm gì cho mệt đầu. Dành thời gian đó để nghĩ xem, làm sao lát nữa được cắm rủi tôi vào Khuynh Thành chả phải tốt hơn sao? Nửa đêm, đôi mắt hắn mở trao cháo, nhìn chăm chăm Trần Hàng, bên cạnh là Tô Khuynh Thành đã say rất động. Nhìn thì có vẻ thành công, nhưng thực tế, hắn thất bại rồi, dù đã nghĩ đủ mọi cách, từ đe dọa đến năn nỉ, nàng vẫn không chịu cho hắn một chỗ để cắm rủi, thậm chí còn đe dọa ngược. Nếu hắn cố chấp thì nàng sẽ không ngại cho hắn trải nghiệm cảm giác gãy rủi là như thế nào. Dù sao, tiểu tiểu có thú kỹ chữa trị rất bá đạo, nàng không sợ làm gãy rồi sẽ mất đi hạnh phúc sau này, tiểu quỷ của nàng cũng chẳng muốn mất thứ hạnh phúc kia đâu, nhỉ? Trước uy hiếp của nàng, hắn thật sự không dám làm vậy, bây giờ, tính cách của nàng đã cương ngạnh như phong cách chiến đấu luôn rồi, nếu nàng không muốn, dù hắn nói gãy lưỡi cũng chẳng đả động nàng được như trước nữa. Nhẹ nhàng dỡ chăn qua một bên, hắn bước xuống giường, quan sát một vòng thì chẳng thấy bóng dáng của tiểu tiểu đâu. Trừ khi cần ăn mới ngủ, còn không, nó sẽ luôn chạy nhảy khắp nơi. Nếu không có việc nguy cấp, hắn muốn cứ gọi nó về cũng khó, ý hệt như giai nhân nằm trên giường vậy. Bước từng bước chậm rãi ra ngoài hang, hắn nhắm đến khối đá lớn cách đó một đoạn, nô ra khỏi sườn dốc như bậc thang, quả là một chỗ lý tưởng để ngắm cảnh. Dùng tạc phong thổi đi bụi bặm, đất cắt rồi ngồi xuống tảng đá, hắn chống đôi tay ra sau để làm tựa, ngước mặt lên trời và nhìn ngắm những ngôi sao sáng. Dù đã cố xóa suy nghĩ về những vấn đề đang diễn ra sớm ngoài kia, nhưng hắn vẫn cứ nhớ lại, vẫn cứ chằn trọc khó ngủ. Hắn muốn mọi chuyện không thay đổi, để những sự kiện kia mãi đúng tuyến thời gian của nó, có như vậy hắn mới có thể canh chuẩn những thời điểm quan trọng, hoặc để giành lấy tài nguyên, hoặc để cứu người, hoặc để gặp người. Có vẻ hắn đang đòi hỏi quá nhiều, bởi vì từ khi sống cuộc đời này một lần nữa, khả năng bánh xe vận mệnh đã chuyển động theo quỹ đạo khác rồi. Trần Vũ nhìn những ngôi sao sáng, thầm gửi hy vọng của mình vào chúng. Tranh giành tài nguyên có cũng được, không có cũng được, nhưng có những chuyện hắn hy vọng nó có thể xảy ra đúng như cũ, hoặc đừng xảy ra thì càng tốt. Thở một hơi thật dài, hắn lắc lắc đầu, tiếp tục ngắm nhìn những ngôi sao. Giải ngân nhà bắt ngang qua bầu trời thật đẹp, thật rực rỡ. Tầm vài phút sau, một bóng hình bước đến chỗ tảng đá một cách nhẹ nhàng, ngồi xuống cách hắn một khoảng tầm nửa cánh tay. Hắn chợt vươn tay choàng qua eo thon, kéo bóng hình đó sát vào mình, sau đó, cánh tay ôm eo nhanh chóng rời lên phía trên, chui vào váy áo mà nhào nặn đôi tuyết sơn mềm mịn. Bóng hình kia kêu a rất nhỏ, tính đẩy ra nhưng đống mí môi, mặc cho hắn muốn làm gì thì làm, còn hắn thì vẫn bình thản, tự nhiên vô cùng, vừa xoa, vừa ngắm sao, vừa nói, "Khuynh Thành, bây giờ, đầu óc ta rất mệt mỏi, ta thật sự không biết nên làm thế nào cho phải. Vậy nên, ta rất cần, nàng có thể vì ta, được không?" Bóng hình không đáp, bởi đã bị hắn xoa bóp đến nóng ran cả mặt, hơi thở bắt đầu hỗn hển. Thấy Tô Khuynh Thành không đáp, hắn cứ tưởng nàng đồng ý, liền hớn ngồi thẳng, đưa đầu tới gần để chuẩn bị hôn. Và rồi, hắn bỗng giật mình, nhanh chóng rút tay khỏi tuyết sơn, nở nụ cười gượng gạo, gãi gãi đầu, "Sang cô nương, giờ này đã khuya lắm rồi, sao cô không ngủ mà ra đây ngắm sao làm gì? Ta tưởng cô là Khuynh Thành nên mới." Xuân Văn San xoa xoa gương mặt nóng lửa đốt, nàng đã ngủ cả 3-4 ngày rồi, sau khi kể chuyện xong còn ngủ một giấc nên bây giờ đâu có ngủ được nữa, thành ra, nàng mới đi ra ngoài dạo dạo cho tinh thần thoải mái lẫn giãn cơ giãn cốt, tình cơ gặp hắn đang ngắm sao nên mới tới ngồi, không ngờ hắn. Nàng biết chắc là hắn cố ý, dù nàng mặc y phục của Tô Khuynh Thành, nhưng mùi hương của hai người là khác nhau, cho dù hắn không nhận ra nhưng khi xoa nắn tuyết sơn, hắn cũng phải biết chứ. Của nàng đâu có sánh được với của Tô Khuynh Thành, chạm vào liền biết ai ra ai liền. "Chỉ là hiểu lầm thôi, không sao đâu." Nàng lắc lắc đầu, đáp với giọng lý nhí. Dù biết sự thật là vậy nhưng nàng không mệt mặt, vì hắn có ơn rất to, rất lớn với nàng, đã cứu mạng và chữa trị cho cả nàng, Xuân Tố và Đại Niên nhưng chẳng lấy một xu, cũng chẳng bô bô công sức, vậy nên, nếu hắn có làm tới, nàng cũng cam tâm tình nguyện mà thuận theo, giả ngu giả điếc giả mù, bởi ngoài tấm thân này ra, nàng thật sự không biết lấy gì để trả cái ơn nghĩa sâu nặng này. Trần U sờ sờ mũi, cảm thấy bản thân quá đê tiện lẫn suy nghĩ không chu toàn rồi, biết đâu nàng ta có người thường ở ngoài kia thì sao? Chậc chậc, sai lầm, quá sai lầm. Hắn thu lại tâm tình mà ngã người nằm xuống, gối hai tay sau đầu, mắt nhìn thẳng thiên không, nói sao thì nói, cảm xúc từ việc trêu chọc nàng ta đã thật sự làm tinh thần hắn tốt hơn một chút rồi, ai muốn phán xét, vậy thì cứ phán đi, hắn chẳng quan tâm. Xuân Văn San ngồi co gối ép sát vào người, dùng đôi tay ôm lấy, cũng như hắn, nàng nhìn về những ánh sao phía xa xa và cánh rừng vô tận của Phong Hải Sơn Mạch, với trong lòng và trong đầu là một bầu tâm sự. Sao sao? Làn gió đêm xe lạnh thổi qua những tán cây, làm chúng đung đưa qua lại tạo nên âm thanh xào xạc, cũng thổi qua hai con người trên tảng đá kia, làm tóc và y phục của bọn họ phất phơ, kết hợp với khung cảnh trời đêm và những vì sao sáng, làm bầu không khí mang vẻ an bình khó tả, thơ mộng như tranh. Xuân Văn San vuốt tóc mai ra sau tai, lúc này, tâm trạng của nàng có cảm giác gì đó cực kỳ an nhiên, bình lặng, cái cảm giác mà chỉ khi vào những dịp đón năm mới, nó mới xuất hiện trong lòng nàng. Nàng còn một tâm nguyện, và nàng hiểu rõ, tâm nguyện này là một loại tham lam quá độ, tham lam cái gì đó cho bẹn. Vậy nên, nàng đã dằn nó xuống tận đáy lòng, và tất nhiên, trong lúc đang thả lòng như thế này, tâm nguyện đó bắt đầu nổi lên, khiến nàng hỏi một câu vu vơ khi đang ngắm nhìn những vì sao, trên đời này, có cách gì có thể chữa trị đan điền không? Nàng biết Trần Vũ rất thân kỳ, có thể cứu chữa người với thủ đoạn không tưởng, nhất là cứu muội muội nàng khỏi cửa tử, và cho ba người một cơ hội sống với cơ thể lành lặn nhất có thể. Con người mà, ai cũng muốn sự trọn vẹn, nàng cũng vậy, nàng muốn khôi phục đan điền của muội muội, để muội ấy tiếp tục tu luyện, trở thành võ sư, có năng lực để sinh tồn, để tự bảo vệ bản thân trong cuộc sống. Chỉ là, chuyện này, nàng không thể nói, không thể hỏi trực tiếp với Trần Vũ, người mang nợ nần chồng chất như nàng, sao còn dám yêu cầu, hỏi hàng này nọ cơ chứ? Có. Hắn đáp lại với giọng nhẹ nhàng, thản nhiên, nhưng câu trả lời này lại khiến cơ thể nàng run lên, nội tâm tràn đầy sóng lớn. Có cách. Muội muội của nàng còn cơ hội. Trần Du, mau ra ra đi, dù là dâng ra mạng sống nhỏ bé này, nàng cũng bằng lòng, chỉ cầu cho muội muội một đời yên vui, có thực lực bảo vệ bản thân. Thế nhưng, phía sau nàng chẳng vang lên âm thanh nào khác, hắn vẫn nằm đó, tận hưởng việc nhìn trời đêm của hắn. Nàng chờ mãi mà chẳng nghe ra giá, nên nàng thật sự không kìm nén được nữa, lập tức cởi những cúc áo phía trên, khiến cảnh xuân dần dần lộ rõ trong ánh sáng mờ ảo của trăng huyết. Nàng hít một hơi thật căng phổi để lấy dũng khí, chuẩn bị ngã lên người hắn để ra giá, nhưng nàng chợt cảm thấy có gì đó chống vào lưng làm nàng không thể nằm xuống. Thế là, nàng lại hít thật căng phổi, từ từ quay đầu và cố ép bản thân phải tỏ vẻ quyến rũ, nhìn hắn và nói, "Trần Du, vậy cậu có thể chữa trị cho Xuân Tố được không? Nếu cậu chỉ được, tính mạng của Xuân Văn San này là của cậu." Xuân Văn San là võ sư, là người của Tiêu Cục, chỉ biết cười nói, đánh đấm, đã bao giờ quyến rũ nam nhân đâu, nên dáng vẻ quyến rũ của nàng rất ngượng, rất buồn cười, chắc phải học Tô Khuynh Thành một khóa rồi. Trần U rút cánh tay khỏi lưng nàng ta, tiếp tục nhìn trời và đáp, có cách, nhưng không thể chữa trị, bởi hiện tại, ta không có đủ dược liệu, nên ta sẽ cho cô phương pháp và danh sách dược liệu, để cô tìm kiếm và điều chế. Trong tay ta có dược liệu then chốt, cũng có thể cho cô, những thứ còn lại có giá khá rẻ, và cũng chỉ loanh quanh trên đảo này mà thôi. Tất nhiên, rẻ có cái giá của rẻ, với những dược liệu này, chỉ có thể khôi phục đan điền của muội muội cô ở mức thấp nhất, chứa lượng linh lực tới lục cấp, nếu muội muội cô đột phá lên ngũ cấp, đan điền tự sụp đổ lần hai và không thể khôi phục được nữa. Ngay vậy, nàng ta không những chẳng buồn mà còn cực kỳ vui mừng. Lục cấp, linh cương cảnh, là cảnh giới mà đám võ sư bình thường như bọn họ khó thể nào đạt tới, nên tâm nguyên ban đầu của nàng ta chỉ là khôi phục đan điền Xuân Tố đến mắt cấp, dẫn linh hậu kỳ là đã trọn vẹn lắm rồi. Chương 81. Ngắm sao. Chương 81. Ngắm sao. Phương pháp khôi phục đan điền này, Trần Vũ học ở Đông Châu, tùy vào chất lượng dược liệu mà sẽ khôi phục nhiều hay ít, phân thành khôi phục đến lục cấp, tứ cấp, nhất cấp và thánh cảnh. Đan điền đã từng bị vỡ, không thể đạp vào thần cảnh được. Nhóm dược liệu đơn giản nhất, hoàn toàn có thể tìm được ở đảo Kinh Nam, chủ dược của nhóm này là thành quan loan hoa khó kiếm nhất, đã may mắn chui vào túi chứa vật trên hành trình chiến đấu của Tô Khuynh Thành. Những loại dược liệu khác chỉ cần trả một cái giá cao, đến một số địa điểm trên đảo để mua là xong. Câu trả lời, Xuân Văn San đã nghe rõ ràng, mặc dù Trần Vũ nói là tặng, là đưa, nhưng nàng không thể nhận, bởi nàng đã mắc nợ quá nhiều, nếu mang nợ thêm nữa, nàng chắc chắn sẽ khó ngủ, trằn trọc, suy tư trong những đêm dài của cuộc đời về sau. Vậy nên, để lấy phương pháp, để lấy chủ dược kia, nàng phải đưa ra thứ để trao đổi, nhưng nàng còn gì ngoài tấm thân này nữa? Nàng hít một hơi lấy dũng khí, lại ngã người để nằm xuống bên cạnh hắn, sau đó vươn cánh tay run run, đặt lên cúc áo của hắn, định mở nó ra thì hắn bỗng giữ tay ngăn nàng lại. Ánh mắt hắn vẫn nhìn lên bầu trời đầy sao kia, hỏi với giọng nhỏ nhẹ, cô có người thương ở ngoài kia chứ? Nàng ngẩn người vì câu hỏi bất ngờ này, rồi ánh mắt nàng bỗng trở nên dịu hơn, thì thảo, ta không có, nên, cậu có thể yên tâm. Nói rồi nàng muốn tiếp tục, nhưng, hắn vẫn giữ chặt bàn tay nàng, ta đã nói là tặng, không cần cô phải báo đáp. Ta không ép cô, nên cô cũng đừng ép bản thân. Hắn chẳng phải người tốt lành gì, sau khi nghe nàng ta nói không có người thường, trong lòng hắn đã nổi lên ý định kia, tuy nhiên, hắn đã dằn xuống, bởi hắn là người có nguyên tắc, nếu có đủ dữ liệu, hắn sẽ chữa trị cho Xuân Tố, đồng thời thịt luôn Xuân Văn Sang ngay tại đây, và mang nàng ta đồng hành. Cứu người là lương tâm, là thiện, còn chữa đang điển cho trọn vẹn, việc này đã nằm ngoài nguyên tắc thiện nên hắn sẽ không làm miễn phí, muốn thì phải trả tiền, hoặc phải đánh đổi. Xuân Văn San là võ sư tiêu chuẩn, hắn có thể khai thông tầng kinh mạch thứ 2 cho nàng ta một cách dễ dàng, hơn nữa, nàng ta có kinh nghiệm chiến đấu, tâm tính khá được, nhan sắc không tồi, thân thể lại săn chắc, ban ngày làm bảo tiêu, ban đêm làm ấm chăn, rất hợp lý đấy chứ. Tất nhiên, cuộc đời không có chữ nếu, hắn không có đủ dược liệu nên sẽ chẳng chữa được, dẫn đến nàng ta không cần phải đánh đổi. Còn chuyện tặng phương pháp và chủ dược, đúng là đã nằm ngoài nguyên tắc thiện nhưng, đánh mắt nhắm mắt mở thôi, bởi nàng ta phải đi tìm kiếm nên không thể đồng hành với hắn, mà đã không đồng hành được, cũng không có thế lực đứng phía sau bảo vệ, hắn sẽ không làm thịt. Bởi vì, một khi làm thịt, đồng nghĩa với việc nàng ta là người của hắn. Để người của mình đi lang bạt bên ngoài, lỡ có chuyện gì xảy ra thì sao? Hắn không phải là nam nhân chuyên cưới ngựa ngắt hoa, thưởng hoa cho thật đã rồi bước, không quan tâm sống chết của bông hoa đó như thế nào. Nếu đã không đồng hành được, cao lắm thì làm chút chuyện nhẹ nhàng thôi. Quay lại câu chuyện, nghe Trần Lưu nói như vậy, ánh mắt Xuân Văn San chợt trở nên buồn bã, thì thảo, cậu chê sao? Dường như nàng đã quá tự đề cao bản thân, người như hắn, chỉ có giai nhân tuyệt sắc như Tô Khuynh Thành mới có thể xứng đôi, còn nàng, chỉ được cái danh mỹ nhân của Tiêu Cục, dung mạo, khí chất đều tạm tạm, sao xứng chứ? Hắn rút một cánh tay khỏi đầu rồi méo méo má nàng ta, cười nói, không phải chê, mà ta là người có nguyên tắc. Người thật lòng muốn báo đáp và người ép bản thân phải báo đáp, ánh mắt và dáng vẻ của họ khác xa nhau lắm. Câu nói này làm nàng ngẩn người lần hai. Nàng là kiểu người có ân trả ân, có oán trả oán, danh mạch, song thẳng, vậy nên nàng thật lòng muốn báo đáp tân tình, chỉ là vì không có thứ đủ giá trị nên nàng mới ép bản thân trở nên nữ tính, trở nên quyến rũ, trở thành người không phải là nàng. Sau một lúc ngẫm nghĩ, ánh mắt nàng ta bỗng trở nên thông suốt, lập tức ngồi dậy rồi nhổ cọng cỏ dai mọc trong mấy cái rỗ, buộc tóc đuôi ngựa rồi ngồi lên người hắn. Lúc này, vẻ quyến rũ giả tạo trên mặt đã mất sạch, trở lại chính con người của nàng ta, anh khí và có chút gì đó bá đạo. Trần U nở nụ cười mịn, hỏi nhỏ, nghĩ chắc chưa? Không hối hận chứ? Nàng ta lắc lắc đầu, đáp với giọng chắc địch, không hối hận. Người ta đã nói vậy, còn từ chối nữa thì quá ngụy quân tử rồi, thế nên, hắn đặt hai bàn tay lên vai nàng ta, từ từ đẩy xuống, và nàng ta liền biết hắn muốn gì. Trong những nhiệm vụ dễ dàng nhưng nhàm chán do vấn đề di chuyển đường xa, đám nam nhân của Tiêu Cục thường trả tiền cho những nữ nhân kia để đi theo và làm việc này. Chỗ này lượt bỏ 300 chữ. Bầu trời đầy sao của đêm nay đã đẹp, nhưng tuyệt kỹ hoa sen ngậm trăng này còn đẹp và tuyệt vời hơn. Sau chuyện đêm qua, tinh thần Trần Vũ tốt hơn nhiều, ngủ một mạch đến gần trưa mới dậy. Nhìn sang bên cạnh nhưng chẳng thấy bóng dáng của Khuynh Thành đâu, hắn quan sát xung quanh rồi bước ra cửa hàng để tìm kiếm thì thấy nàng đang luyện chiến với Xuân Văn San. Hai người không dùng linh lực, chỉ đánh cận chiến bằng sức mạnh của cơ thể. Dù Khuynh Thành là võ sư hai tầng kinh mạch, thực lực cao hơn một bậc, cơ thể được cường hóa mạnh mẽ hơn, nhưng nhờ vào kinh nghiệm chiến đấu dày dặn, Xuân Văn San liên tục dùng phương pháp đả lực để khiến đòn tấn công của Khuynh Thành yếu đi, đồng thời tận dụng sự phản xạ nhanh nhẹn để né đòn. Vì thế, hai người chiến đấu khá ngang nhau, và tất nhiên, nếu cứ tiếp tục như thế này, Xuân Văn San chắc chắn sẽ bại do thể lực không bằng. Hắn quan sát hai người một lúc rồi đi qua xem thử tình hình của Xuân Tố và Đại Niên, cơ thể vẫn đang hồi phục ở mức tố, chỉ là tinh thần còn đang chìm trong mộng cảnh nên vẫn chưa tỉnh dậy được. Tối đến, hắn lại muốn đút rủi tôi với Khuynh Thành, và dĩ nhiên, nàng từ chối, vậy nên, đến nửa đêm, hắn lén lút qua phía bên kia, gọi Xuân Văn San còn đang thức đi ngắm sao với hắn. Bầu trời sao hôm nay càng đẹp, nhân dịp đó nên nàng ta thổi hắn nghe một khúc tiêu, kỹ thuật thổi của nàng ta cực kỳ điêu luyện như rèn luyện từ nhỏ, các ngón tay ấn lên thân tiêu tạo nên những thanh âm hấp dẫn, nhưng hắn sợ tiếng tiêu ảnh hưởng đến Khuynh Thành nên kêu nàng ta thổi nhỏ lại. Hai người lại có một đêm ngắm sao thật đẹp, và những gì xảy ra trong ngày hôm nay, cứ thế mà lặp đi lặp qua những ngày sau. Buổi trưa của năm ngày sau, vì tiết trời hôm nay quá nắng nóng, nên Xuân Văn San dùng khăn ướt lau mình Xuân Tố cho mát, đống chợt, Xuân Tố mở đôi mắt thật to, vực người ngồi dậy, mơ mơ màng màng nhìn quanh. Khi thấy Xuân Văn San, Xuân Tố lập tức trở nên giận dữ, vươn tay tắt thật mạnh vang lên tiếng trách rõ to, máng, ma quỷ, dám giả dạng tỷ tỷ của ta liệu. Xuân Tố chợt cảm thấy có gì đó không đúng, tay nàng có cảm giác tê tê, đau đau, ma quỷ bị đánh cũng không biến mất, còn đang nhìn nàng với đôi mắt đỏ hoe. Nàng lặng người nhìn ma quỷ kia, và rồi hai người chợt ôm nhau và khóc nức nở như mưa, làm Tô Khuynh Thành đang nướng thịt phải nhanh chóng chạy qua để xem thử. Hai chị em khóc rất nhiều, khóc rồi dừng, nhìn nhau rồi lại khóc, cứ thế mà lặp đi lặp lại, đến khi bốn con mắt đỏ hoe sưng lên mới chịu dừng khóc. Sau khi cảm xúc bình ổn lại, Xuân Văn San liền kể lại mọi chuyện cho Xuân Tố, kể chưa đến một nửa thì Đại Niên cũng chợt vùng dậy như sắp chết, dọa hai người giật nảy cả mình. Đại Niên nhìn cánh tay phải, nhìn cơ thể với ánh mắt ngơ ngác, khó tin, rồi nhìn qua chỗ Xuân Tố và Xuân Văn San. À, ánh mắt ba người chạm nhau vào nhau, chợt Xuân Tố lấy tay che ngực, la một tiếng thật lớn, bởi nàng ta chưa mặc y phục, phần thân trên chẳng được bất cứ thứ gì che chắn, hoàn toàn phơi bày trong ánh mắt của Đại Niên. Đại Niên thề với trời, anh ta vừa tỉnh dậy, đầu óc còn rất mụ mị, hoàn toàn không để ý hay nhớ đến bất cứ thứ gì nhìn được, chưa kể, ngay lúc Xuân Tố hét lên, Xuân Văn San bỗng lấy ra một cái chảy chẳng biết từ đâu, ném mạnh về phía anh ta, sau đó, lại là một màu đen lên rồi. Thấy Đại Niên bị mình ném cái chảy mà ngất xỉu tiếp, Xuân Văn San giật mình rồi cũng lên, bởi bản năng nàng muốn bảo vệ muội muội, nhận định Đại Niên là kẻ háo sắc nên mới cơ đại cái gì và ném mà chẳng thèm suy nghĩ, không ngờ ải. Nghe tiếng hét, Tô Khuynh Thành nhanh chóng chạy qua lần nữa, trên tay cầm tảng thịt đang cắn rỡ, miệng dính đầy mỡ béo, nhìn cảnh tượng như vậy thì chỉ biết lắc lắc đầu thở dài mà cảm thông cho Đại Niên, tiếp tục ra ngoài ăn tiếp. Xuân Văn San vỗ về Xuân Tố, nhanh chóng lấy y phục của Khuynh Thành đã chuẩn bị sẵn mà mặc cho muội muội, chỉ là, người nhỏ con như Xuân Tố mặc y phục này, nàng ta cảm thấy thôi để muội muội quấn khăn còn đẹp hơn. Ngất thêm một mạch đến chiều, Đại Niên mới tỉnh dậy. Sau khi nghe Xuân Văn San kể lại mọi chuyện, anh ta thở dài, Cẩm Giang đã mất hay Hoắc Toàn phản bội, hai tin này đều là tin buồn. Đồng hành suốt mấy năm, qua biết bao hoạn nạn, không ngờ kết cục lại ải. Đêm hôm đó, Đại Niên ngồi trên khối đá, uống nước lã mà người dường như say thật. Anh ta là dẫn linh hậu kỳ, dù dùng phương pháp mạng đổi mạng nhưng thật sự đã giết được ma thú hạ thất cấp, đã thế còn đánh trong đêm, là sân nhà của Hắc Giả Quyển, không giấu giếm chút gì đó là chuyện không thể nào. Tất nhiên, mọi người cũng chẳng hỏi, con người mà, ai lại chẳng có những bí mật của riêng mình chứ? Lúc này, tâm trạng của Trần Úc cũng chẳng khá hơn Đại Niên là mấy. Đại Niên chiếm cứ địa điểm của hắn để uống nước lã giả rượu. Xuân Tố thì chiếm mất Xuân Văn San, nói chuyện dâm dàng suốt đêm làm hắn không ngắm sao cùng nàng ta được nữa. Tô Khuynh Thành lại không cho hắn gửi nhờ củ khoai lang nóng, thành ra, hắn thật sự rất phiền muộn. Hắn giữ ba người ở lại thêm một tuần để đảm bảo cơ thể hồi phục tốt, nói hoa mỹ là vậy, chứ thật ra là hắn muốn ngắm sao cùng Xuân Văn San thêm vài chút. Thế nhưng, sự thật thì đau lòng, hắn tốn công nuôi ba người ăn, cho linh đơn để nhanh chóng hồi phục, thậm chí tăng cao tu vi thêm một ít, vậy mà chẳng kiếm được chút lời lãi nào khác. Ba ngày, Xuân Văn San đấu luyện cùng Khuynh Thành, tối đến lại cùng Xuân Tố nhiều chuyện, thật sự không thể tìm được cơ hội ngắm sao. Quá chán chường với cuộc làm ăn lỗ lã, sáng ngày thứ 8, hắn lập tức tiến bọn họ đi cho đỡ đau đầu. Buổi sáng hôm đó, trời trong, mây trắng, không khí êm dịu mát mẻ, có vẻ như chuyến hành trình trở về của lần này sẽ thuận lợi. Tay phải Đại Niên cầm cự phủ, ống tay trái phất phơ trong gió, lưng mang hai tay mải chứa diệp thanh tằm. Xuân Tố mang kiếm sau lưng, vai phải đeo một cái tay mải, hai tay ôm bộ cung tên của Cẩm Giang, dù đã trở thành người bình thường nhưng vẫn luôn vui tươi và tích cực. Xuân Văn San cầm ngân thương, tóc buộc đuôi ngựa, dáng vẻ anh khí bức người, đeo hai tay mải còn lại trên vai, mái tóc dài phất phơ theo làn gió. Ba người đứng trước Trần Vũ và Tô Khuynh Thành, chắp tay và cúi lưng chào với dáng vẻ vô cùng cảm kích và kính trọng. Hai người cũng chắp tay, gật đầu đáp lại. Hai bên chẳng nói gì, chỉ tặng nhau nụ cười tươi mang theo nhiều tầng ý tốt đẹp. Sau đó, ba người Đại Niên quay đằng sau, bước từng bước đạp lên nền đất phủ cỏ xanh, hướng về phía trước. Dù đã mất một tay nhưng Đại Niên vẫn không tiêu cực, người ngoài trái lại càng trông mạnh mẽ hơn và càng quyết tâm làm tròn chức vị đội trưởng. Vừa quay người bước đi thì liền tiến vào trạng thái cảnh giác, tay cầm chặt cự phủ, ánh mắt đảo quanh liên tục. Xuân Tố vừa đi vừa quay thân trên lại để vây tay với hai người, nụ cười trên môi tươi như hoa, khiến Khuynh Thành không kìm được mà chụm hai tay trước miệng, nói lớn: "Tố muội, phải luôn vui vẻ, mãi nở nụ cười như vậy, biết chưa?" "Muội biết rồi, cảm ơn Khuynh Thành tỷ tỷ." Hí hí. Xuân Văn Sang cũng quay người nhìn Trần Vũ với ánh mắt mang theo nhiều cảm xúc, rồi nở nụ cười thật tươi như lời chào tạm biệt. Nhìn nụ cười đó trọn vẹn như vậy, hắn cảm thấy những gì bản thân làm mấy ngày qua thật sự đáng giá. Tấm lưng cả ba tắm trong ánh sáng tươi mới của mặt trời, di chuyển theo con đường mà đám đàn em của Tiểu Tiểu đã trải ra trước đó, dần dần khuất khỏi tầm mắt của hai người phía bên đây. Đến khi hình bóng của cả ba hoàn toàn khuất dạng, Tô Khuynh Thành chợt vươn tay nâng cầm Trần Đu lên, đá mắt nhìn hắn rồi đặt lên môi hắn một nụ hôn, sau đó lắc lắc thân hình quyến rũ với hai trái đào lớn kia vào trong hang động. Hắn chợt le lưỡi liếm môi như chó, vẻ mặt trở nên cực kỳ hèn mọn, tức tốc đuổi theo nàng vào hang động, thầm nghĩ rốt cuộc ngày hôm nay củ khoai lang của hắn ấm rồi. Hát á, hát á, hát á. Chương 82. Phù dung đã tản. Chương 82. Phù dung đã tản. Đêm xuống. Cách cách. Trong không gian vắng lặng và lành lạnh của cánh rừng ban đêm, có một khu vực nổi bật như điểm trắng trên mảnh giấy màu đen, với đống lửa bập bùng tỏa ra ánh sáng cùng dòng khí nóng, kèm theo những bông hoa lửa nhảy ra từ đó và tạo nên những âm thanh tanh tách vui hay. Đại Niên cầm bánh bao, đặt cự phủ nằm ngay bên cạnh, vừa ăn vừa nhìn vào tấm bản đồ đã nhòe mực vì dính nước mưa, tính toán quãng đường còn lại, thời gian, chọn con đường an toàn. Ở bên này, một tay Xuân Tố cầm bánh bao, tay còn lại cầm tảng thịt khá to, luân phiên cắn đùm đùm, vẻ mặt trông rất vui vẻ và hạnh phúc vì được ăn ngon. Đây là thịt của sâm cự mãng, cùng với bánh bao, là quà Trần Vũ tặng để ba người dùng làm lương thực trên đường trở về. Thịt của ma thú thất cấp khá hiếm và ăn rất ngon, được dịp nên Xuân Tố phải ăn cho đã mới được. "Mày đánh tao, mày phá đan điền tao nè, tao ăn thịt mày, hừ hừ ửm thịt mày ngon quá. Ăn thì ăn, nhưng Xuân Tố vẫn không quên mặc niệm về con sâm cự mãng, thầm nghĩ nó không ăn được nàng nhưng nàng lại ăn được nó, đáng đời, hì hì. Còn Xuân Văn San, nàng móc ra một hộp gỗ nhỏ từ trong ngực áo, lúc thức dậy, nàng đã thấy thứ này nằm trên giường, không cần nghĩ cũng biết, là món quà Trần Vũ tặng nàng. Nàng mở nó ra một cách chậm rãi, đôi mắt mở to tỏ vẻ ngạc nhiên rồi dần trở nên phức tạp với lắm cảm xúc. Bên trong hộp có 10 viên linh đơn trắng sáng, linh lực của mỗi viên rất đậm đặc, tốt hơn rất rất nhiều so với những viên linh đơn nàng đã từng sử dụng và gặp qua từ trước đến nay. Nằm bên cạnh 10 viên linh đơn là linh nguyên xếp thành 2 tầng, tính ra hơn 40 viên. Từ hồi tự kiếm sống đến bây giờ, nàng chỉ kiếm được đâu đó tầm 5, 6 viên linh nguyên, 40 viên này, dù đến chết, sợ là nàng cũng chẳng kiếm được một nữa. Thấy có cái lỗ nhỏ cỡ đầu ngón tay bên dưới, nàng liền đưa ngón trỏ vào và kéo ra, có một tờ giấy ghi lại phương pháp chữa trị và chủ tài thành quan Đoán Hoa đã được phơi khô để bảo quản. Phần phương pháp, nàng đã nhớ như in trong đầu nhờ những đêm ngắm sao với hắn, nhưng điều này không có nghĩa là tờ giấy trở nên vô dụng, nó thể hiện tính cách đề phòng và cẩn thận của hắn, trong trường hợp lỡ như nàng có quên. Nhẹ nhàng đóng hộp gỗ lại, nàng thầm thở dài rồi nhét nó vào trong ngực áo rồi vỗ vỗ nhẹ. Một cái hộp giá trị như thế này, nàng chỉ đổi bằng vài lần ngắm sao, thiếu niên đó, thật sự là người tốt. Nàng ngửa mặt nhìn trời, bầu trời đêm vẫn trong đen, vẫn lấp lánh ánh sao rồi tự hỏi rằng, hiện tại, không có nàng, hắn có còn ngắm sao nữa không? Hắc xì. Trần Ú đang ngồi tu luyện trên tảng đá chợt nhảy mũi một cái. Hắn đưa tay lên xoa xoa mũi, tự hỏi rằng ai đang chửi hắn vậy. Nửa đêm. Bụ. Tới lượt Xuân Văn San canh gác cho đại niên đi ngủ. Nàng ngồi xếp bằng trên đất, đặt thương nằm ngang trên đùi, đang ngắm bầu trời với cõi lòng chất chứa nhiều tâm trạng, bỗng nghe thấy thanh âm xé gió chợt vang lên. Keng. Nàng tức tốc cầm ngân thương rồi quơ nó, đánh vật thứ phóng đến, là một thanh đoản đao nhỏ, lưỡi cong và có tay cầm màu đen. Thấy thanh đoản đao quen thuộc này, nàng liền cau mày rất chặt và nhìn vào bóng tối, nói lớn, Hoa Toàn, còn sống thì sao không mở mặt ra đây? Đang chìm vào giấc ngủ thì nghe tiếng của Xuân Văn San, vì đã chịu khổ một lần nên đại niên lẫn Xuân Tố liền tỉnh dậy, tức tốc cầm lấy vũ khí rồi chụp lưng vào nàng, tinh thần trở nên cảnh giác cao độ. Xuân Văn San nói với hai người, không phải là ma thú tấn công, chỉ là một con chuột nhắt đến thăm mà thôi. Ồ, chuột nhắt sao? Không ngờ đại mỹ nữ Xuân Văn San cũng có ngày gọi đồng đội của mình như thế. Từ trong bóng tối, Hoa Toàn nơ cái thân hình tàn tạ, với quần áo rách dưới mà bước ra. Những vết thương của hắn ta đã kết vảy, khí tức cũng tạm bình phục. Thấy Hoa Toàn, Xuân Tố nghiến răng ken két, nếu không phải đã trở thành người bình thường, nàng sẽ lập tức lao lên chém hắn ta cho hả giận. Còn đại niên, anh ta nhìn Hoa Toàn với ánh mắt u sầu và chỉ có thể thở dài, nói đúng tình lý thì anh ta và Hoa Toàn chẳng có hận thù gì cả, bởi lúc hai bên tách ra, Hoa Toàn vẫn chưa có hành động phản bội. Thế nên, anh ta không có tư cách để chửi mắng hay hận thù Hoa Toàn. Nếu ngay bây giờ, Hoa Toàn tấn công hai người Xuân Tố, anh ta sẽ tiến hành can thiệp nhưng sẽ không tham gia chém giết. Hoa Toàn bước đến nhặt lấy đoạn đao, cầm lên rồi dùng đoạn đao còn lại để vớt ve nó, cười cười mà nhìn về phía ba người. Xuân Tố đã hết nhịn nổi khi thấy hắn ta cười, liền tra kiếm vào vỏ, cầm cung tên của Cẩm Giang muốn bắn hắn, chỉ là bộ cung tên này là vũ khí dành cho võ sư, người bình thường không có linh lực như nàng, kéo không nổi. Nàng hư lạnh một cái, không kéo cung mà cầm mũi tên ném về phía Hoa Toàn, tất nhiên, với tốc độ bay mèo cào đó thì hắn ta dễ dàng tránh được. Hắn ta nhìn nàng chăm chăm, lông mày hơi nhíu lại, xong lại tỏ vẻ mỉm ai, cười nói, ô ô, tiểu mỹ nữ bị thương, đã vỡ đan điền rồi sao? Tư vị làm người bình thường như thế nào? Ngươi! Xuân Tố chỉ vào mặt hắn ta, định nói gì đó thì Xuân Văn San đã đưa tay ngăn lại. Nàng nhìn Hoa Toàn với ánh mắt rất bình tĩnh, hỏi, ngươi đến đây làm gì? Muốn ăn hay muốn mượn y phục? Nàng không cho rằng hắn ta đến đây để cướp, nàng đã bước vào dẫn linh hậu kỳ, dù đại niên đã mất đi một cánh tay nhưng chiến lực vẫn chẳng yếu, muốn cướp đồ. Trừ khi nào hắn ta bị nước mưa trôi vô, hóa thành phân rồi. Nghe hỏi như vậy, hắn ta cười cười, nếu ta nói muốn đến cướp, đại mỹ nữ đây nghĩ sao? Xuân Tố phùng má, lại cầm tiếp một mũi tên ném đến. Lần này hắn ta tỏ ra khó chịu, bắt mũi tên lại rồi chợt ném mạnh về phía Xuân Tố, rơi ngay chỗ mũi chân của nàng, thân tên rung mạnh một lúc mới đứng yên. Xuân Văn San chống thương trên đất, chẳng chút sợ hãi mà nhìn hắn ta, đáp, nếu não ngươi không uống nước sau trận mưa vừa rồi thì xin mời, chết hay sống là sự lựa chọn của ngươi. Hai người dương cung bạt kiếm với nhau, không khí giữa cả hai dần dần chìm trong áp lực, và rồi Hoắc Toàn đống đầu hàng trước, lắc đầu và cười nói, thôi được, ta chịu thua, ta muốn lấy lại tay mải của mình, dù sao nó vốn cũng là công sức của ta. Ngươi mơ. Xuân Văn San che miệng Xuân Tố lại, gật đầu, được, trả ngươi. Nàng dùng cán thương xoạt qua tay mải màu xanh lá rồi ném về phía hắn ta. Bắt lấy tay mải, cảm nhận Diệp Thanh Tầm vẫn còn sống, hắn ta nhìn nàng với vẻ ngơ ngác, không hiểu, khó tin. Hắn ta đã phản bội, nhưng tại sao nàng ta lại dễ nói chuyện như vậy? Trong biểu cảm của hắn ta, nàng lớn tiếng, quát, còn ngươi ra đó làm gì? Nếu không còn gì thì mau cút, ta không muốn thấy mặt của con chuột nhắt. Tiếng quát lớn của nàng làm hắn ta giật mình thoát khỏi sự ngơ ngác, nhìn ba người với ánh mắt phức tạp, chắp tay nói một câu thận trọng rồi lại ẩn mình vào trong bóng tối của rừng cây. Đại niên nhìn Xuân Văn San, thở dài rồi nở nụ cười nhẹ nhõm, vô vai nàng rồi tiếp tục nằm xuống ngủ. Xuân Tố muốn hỏi tại sao tỷ tỷ lại làm như vậy, nhưng nàng cũng thôi không hỏi nữa, tỷ tỷ đã làm, chắc chắc phải có lý do gì đó. Đợi cả hai chìm vào giấc ngủ, Xuân Văn San thở dài rồi ngước mặt lên nhìn trời sao. Nàng vẫn nhớ rõ như in những câu nói đó của Trần Vũ khi ngắm sao với nàng. Ta không biết thù hận của cô và tên Hoắc Toàn đó lớn đến mức nào, ta chỉ nói vu vơ những suy nghĩ của ta mà thôi. Nếu lúc đó Hoắc Toàn không phản bội, tổ đội của cô ta nghĩ chắc chắn sẽ chết sạch. Hoắc Toàn phản bội các người, nhưng hắn cũng mang đến một cơ hội khác, nếu hắn không bỏ chạy, hắn đã không gặp được ta. Hơn nữa, sau khi ta giải cứu hắn, câu đầu tiên hắn nói là còn người gặp nguy hiểm, lúc đó, ta mới biết để mà chạy đến cứu giúp, nếu hắn không nói, ta chắc chắn sẽ không biết, các người cũng. Từ những câu nói đó, nàng mới suy nghĩ lại, Hoắc Toàn phản bội mọi người, vì lúc đó, hắn đã không còn đường nào khác, nhưng khi Trần Vũ cứu hắn, hắn lại có một con đường, tâm thức hắn lập tức chọn con đường đó mà chẳng cần suy nghĩ. Lúc này, sự thù ghét với Hoắc Toàn của nàng đã vơi đi rất nhiều, nhưng vơi đi, không có nghĩa là nó sẽ mất đi, nàng vẫn thù ghét hắn, chỉ là không gian cảm xúc của nàng dùng để đối xử với hắn đã nhiều hơn ban đầu rất nhiều rồi. Cả ba người trở về tòa thành một cách bình an, báo cáo nhiệm vụ lại cho Tiêu Cục, nhận phần thưởng, đồng thời xin rút khỏi Tiêu Cục. Xuân Tố là người bình thường, không còn khả năng chiến đấu nên không thể ở lại Tiêu Cục được nữa. Xuân Văn San phải chuẩn bị cho hành trình tìm kiếm dược vật chữa trị cho Xuân Tố, nên cũng không thể ở lại. Khi hai chị em rời đi, trưởng Tiêu Cục cảm thấy đầy tiếc nuối. Xuân Văn San vừa là mỹ nhân, vừa có tính cách tốt đẹp, hơn nữa thực lực đã là dẫn linh hậu kỳ, là cấp độ mà Tiêu Cục luôn luôn mong mỏi có nhiều thành viên hơn. Đại Niên cũng xin rút khỏi Tiêu Cục, anh ta đã mất đi một cánh tay, khả năng chiến đấu còn nhưng không mạnh như trước, thêm nữa, đã trải qua một lần sinh tử, chết đi sống lại, lần này, anh ta muốn cuộc sống thật sự an bình. Trước sự nhờ vả của Xuân Văn San, anh ta dùng tài sản kiếm được để mua một căn nhà kế bên nhà của hai chị em, vừa để sống, cũng vừa để bảo hộ Xuân Tố. Cẩm Giang không có người thân, nhưng có nhận nuôi một bé gái 5 tuổi. Nghe tin dưỡng phụ đã chết, con bé đau lòng vô cùng, khóc nức nở đến mức ngất liệm, sau đó cùng ba người làm tang lễ cho cha. Khi đau thương qua đi, con bé về sống cùng với Xuân Tố, vừa giúp Xuân Tố bất cô độc, vừa đền bù cho Cẩm Giang trên trời cao. Một tháng sau, Xuân Văn San đã sắp xếp mọi thứ ổn thỏa, để lại một bức thư, âm thầm bắt đầu hành trình cứu chữa cho muội muội. Xuân Tố đọc thư thì liền khóc một trận thật lớn, nam nặc đòi đi tìm thì bị Đại Niên ngăn lại. Từ hôm đó, ngày nào Đại Niên cũng qua dỗ dành Xuân Tố, để trấn an nàng, cũng để nàng không làm chuyện ngu xuẩn, và rồi, lửa gần rơm lâu ngày cũng biến, hai người dần dần có tình cảm với nhau. 4 năm sau, Xuân Văn San trở về thì đã thấy cả hai đã có hai người con, một trai một gái, cùng nữ nhi của Cẩm Giang, gia đình cực kỳ hòa thuận và hạnh phúc. Sau 4 năm, Xuân Văn San đã gầy đi rất nhiều, dáng vẻ phong trần hơn, già dặn hơn, nhưng vẻ đẹp lại càng mặn mà, thực lực cũng bước vào một tầm cao mới. Hai chị em gặp lại sau bao năm xa cách, liền ôm nhau và khóc như hồi mới tỉnh lại sau trận chiến ác mộng đó. Sau đó, Xuân Văn San chữa trị đan điền cho Xuân Tố, một lần nữa cho nàng cơ hội tu luyện, trở thành võ sư. Ở lại nửa năm để nghỉ ngơi, trò chuyện với muội muội và chơi với những tiểu quỷ quậy phá kia, Xuân Văn San ra đi lần nữa. Nàng đã trọn vẹn với muội muội của mình, nhưng nàng còn một món nợ lớn trên vai chưa trả, lần này đi, nàng không biết mình có thể gặp mặt để trả món nợ đó được không, hay là chưa gặp, phù dung đã sớm hóa tàn rồi. Chương 83. Chuyện cũ. Chương 83. Chuyện cũ. Thành Hải Phiên, mùa đông giá rét của 4 năm trước. Vào thời gian này, toàn thành đã bị phủ lên màu trắng xóa của tuyết, từ cây cỏ đến mái nhà, thậm chí là trong lỗ cống nước cũng có tuyết. Vì mật độ tuyết rất dày nên đường lớn chẳng hề có một bóng người, kết hợp với nhiệt độ cực kỳ giá rét cùng những cơn gió, càng làm thành Hải Phiên thành trở nên lạnh lẽo, hiu quạnh. Quốc gia, chỗ này là của ta. Một bóng hình bị đạp ra đường lớn từ trong một con hẻm, với tóc rối bù xù như tổ quạ che kín cả khuôn mặt, trên người chỉ có mảnh vải bố cũ mềm, rách rơi đến tả tơi để quấn quanh, từ đó lộ ra cơ thể gầy gò, đen nhẻm và dơ dáy. Với nhiệt độ rét lạnh như thế này, sao mảnh vải bố kia có thể chống đỡ cho cơ thể vốn đã suy nhược như vậy? Ngay khi bị đạp ra khỏi nơi ấm áp, bóng hình liền ôm người run rẩy, cố kìm nén, đẩy lui cảm giác đông cứng, lạnh lẽo từ lớp tuyết dưới chân chuyển lên rồi quỳ lạy van xin đám người trong hẻm: xin các vị, cho tôi vào trú qua cơn gió tuyết này, cũng là người như nhau, các vị cũng hiểu cảm giác của tôi mà, làm ơn, làm ơn. Vài bóng hình đứng đầu con hẻm chợt phun nước miếng vào người đang quỳ lạy kia, mắng: cút, ai giống như mày? Bọn tao còn có giày để mang, có áo quần hẳn hoi và cơ thể sạch sẽ. Mày khôn hồn thì biến xa một chút, không ngày mai lại có một cái xác nằm đâu đó trong lớp tuyết đấy, thứ hôi hám. Người đang quỳ lạy kia dường như chẳng nghe, vẫn tiếp tục cầu xin: mày nhỉ, xin các vị, xin các vị. Vụt. Từ trong hẻm, một khúc gỗ chợt phóng ra, đập chuẩn xác vào đầu của người đó, và rồi máu bắt đầu chảy ra, men theo khuôn mặt bẩn thỉu, hốc hác kia nhiêu xuống nền tuyết, vẽ lên những đóa hoa mai màu máu đỏ rực và nở rộ. Mày bị điếc sao? Cút. Cơ thể người đó run rẩy vì lạnh, hoặc là vì quá tức giận, đôi tay dần dần nắm chặt, và rồi người đó chợt múc lên nắm tuyết rồi từ từ đứng dậy. Đám người trong hẻm tưởng người đó muốn chống cự, muốn liều mạng thì liền nở nụ cười nết mép đầy khinh thường, thầm nghĩ sắp được khởi động tay chân cho ấm người rồi. Chỉ là, không như tưởng tượng, người đó chỉ vụt nắm tuyết lên mặt, ép vào vị trí máu đang chảy ra kia, sau đó quay người, lê tấm thân yếu gầy, run rẩy bằng từng bước đi chậm chạp, trong bầu không khí vui vẻ do tiếng cười ha hả của đám người chiến thắng. Người đó đi trong cơn gió tuyết với tốc độ như rùa bò, đôi tay ôm chặt lấy bản thân, liên tục cọ sát để lấy hơi ấm, chỉ là, cơn gió ác liệt kia càng lúc càng mạnh mẽ, như muốn cuốn lấy mảnh vải bố cuối cùng trên cơ thể, hoặc muốn cuốn luôn sinh mệnh yếu ớt của hắn đi. Tâm nhìn của hắn bắt đầu mờ dần, cơ thể đã gần đến ngưỡng giới hạn, nhưng hắn vẫn không bỏ cuộc, cố dồn chút sức lực cuối cùng để tấp vào góc bậc thang của một quán rượu cách đó không xa. Góc bậc thang cao chưa đến một thước, khả năng chắn gió thật sự ít đến thảm thương, nhưng có chắn còn đỡ hơn không. Hắn cố ngồi thật sát chỗ góc, cố co ép người cho thật chặt để giảm lượng gió lùa, hai tay ôm chặt lấy gối, mặt quay vào trong tường, chỉ để tấm lưng gầy gò chống chọi với những cơn gió. Hắn bắt đầu cảm thấy buồn ngủ, mí mắt dần dần chịu nặng vô cùng, cơ thể suy nhược, đói meo hơn cả tuần này, kết hợp với mảnh vải mỏng manh đã khó sống, vết thương trên đầu lại tuôn máu không ngừng, từ khó sống, nay đã trở thành chết chắc. Hắn dần dần thả lỏng cơ thể, mặc cho gió lạnh ùa vào liên tục. Là con người, mấy ai lại chẳng muốn sống cơ chứ? Hắn cũng muốn lắm, nhưng hy vọng sinh tồn của hắn đến đây đã tắt, đã cạn, hắn thật sự chịu không nổi nữa rồi, cố gắng sống cuộc sống thế này, không bằng chết đi cho nhẹ người. Nghĩ như vậy, hắn không còn cố gượng mở mí mắt nữa, buông xuôi cho nó dần dần đóng lại, cảm giác cũ tối này, không ngờ, cũng thật ấm áp quá. Tiểu thư người chờ nô tì một chút. Tiểu Hoàn, ngươi chậm chạp lệ mệt quá, ta ở trong nhà suốt ngày đây mà còn đi nhanh hơn ngươi. Tiểu thư ở trong nhà, nhưng, chẳng phải người đuổi bắt mấy con mèo suốt còn gì. Tiểu thư, người đang nhìn gì vậy? Tiểu Hoàn lại đây, có người ngủ ở đây nè, sao có thể ngủ trong thời tiết giá rét ở một nơi thế này chứ? Là một tên ăn mày thôi, tiểu thư sao sao người lại đắp áo ấm của người cho hắn? Trời, người có thể nói hộ vệ lấy áo ấm dự phòng cho hắn mà. Người không yêu thương nô tì nhỏ bé, dễ thương, đáng yêu này sao? Lão gia không thấy người mặc áo ấm, lão gia sẽ đánh nô tì đó, hu hu. Áo của ta ấm hơn, áo dự phòng kia, để ta mặc được rồi, phụ thân đánh ngươi cứ nói ta sẽ đi nhìn xem, hì hì. Tiểu thư, được rồi, nhanh đưa áo ấm dự phòng kia cho ta, Tiểu Hoàn, đưa túi tiền của ngươi đây. Không được đâu tiểu thư, đám ăn mày này, có tiền là đổ vào cờ bạc rượu trẻ, người đưa tiền cho hắn sẽ lãng phí đó. Ngươi không đưa thì ta đưa túi tiền của ta à? Ấy tiểu thư, để nô tỳ. Muộn rồi, cấm ngươi cầm lên, không ta về mách phụ thân đánh ngươi. Ôi, hắn còn bị chảy máu kia, hộ vệ, mau lấy thuốc đắp cho hắn. Tiểu thư, người có đắp thuốc thì trong thời tiết này hắn cũng có sống, cho hắn áo ấm của người xem như là áo quan được rồi, túi tiền để nô tỳ thu lại nha. Ta phạt ngươi tắm nước lạnh một tuần. Ấy tiểu thư nô tỳ biết sai còn không nghĩ cách cứu hắn, hay là mang hắn về nhà cứu trị. Ấy, không được đâu tiểu thư, chúng ta mới vào thành, người làm người tốt, thu nhận tên ăn mày này mà bị truyền ra, sẽ kéo đám ăn mày khác đến đó, lúc đó phủ sẽ loạn lắm. Vậy, phải làm sao bây giờ? Tiểu thư, ta quen biết một đại phu trong thành, ta có thể nhờ người đó cứu hắn và cho hắn chỗ sống qua mùa đông này. Ừ, vậy làm phiền ngươi rồi, hộ vệ. Không có gì thưa tiểu thư, người mau về nhanh, về trễ, lao ra lại trừ tiền công của chúng tôi mất. Ta xin lỗi, Tiểu Hoàn chạy về nhanh cho ta, lần này chạy chậm nữa là ta phạt ngươi tắm nước lạnh một tháng. Đừng mà tiểu thư. Ừ, tại tên ăn mày nhà ngươi mà ta bị tiểu thư phạt, ta đánh ngươi một cái nẻ. Trời, ta đá chân ngươi có cái nẻ mà máu trên đầu ngươi tuôn ra rồi, ta không biết gì đâu, ngươi chết thì đừng về tìm ta nha. Tiểu thư, đợi nô tỳ với. Phong Hải Sơn Mạch, hiện tại. Một tuần đã trôi qua từ khi ba người Xuân Văn San rời đi. Trong khoảng thời gian này, Trần Vũ chỉ làm ấm củ khoai lang với Tô Khuynh Thành đúng một lần, phần thời gian còn lại, hắn dồn hết vào chuyện hấp thu linh lực để tu luyện, cả tuần chỉ ăn ba bữa, ngủ ba giấc, nên thực lực của hắn đã bước vào lục cấp, linh cương sơ kỳ. 15 tuổi, lục cấp, nghe qua thì rất kinh dị, nhưng cũng chẳng phải quá nhanh hay gì. Tiểu Tiểu là đế vương, cảnh giới tăng nhanh đến lục cấp mới dừng, hắn là sủng thú sư của nó, lại có linh pháp bá đạo nên theo sau là chuyện bình thường. Bây giờ, cảnh giới của Tiểu Tiểu đã ổn định ở bậc trung lục cấp, cách thượng lục cấp khá gần, hắn muốn bước vào ngũ cấp phải chờ nó đi trước mới được. Trên lệch với nó một bậc nhỏ nên tình trạng tu luyện đã khó thể tăng thêm, hiện tượng linh lực đổ vào cơ thể nó cũng đã mất đi từ lâu, lại thêm mùa xuân đã đến, thế nên hắn quyết định rời khỏi Phong Hải Sơn Mạch, chuẩn bị đến thành Hải Cương để thực hiện lời hứa với Tô Toàn. Chọn ngày không bằng được ngày, hôm nay trời quang, mây trắng, không khí mát mẻ, quá phù hợp để khởi hành, nên Trần Vũ và Tô Khuynh Thành quyết định dọn dẹp và lên đường. Nhìn nàng bước ra với y phục màu đen, cổ áo khoét sâu hình chữ V để lộ khe núi sâu hút kia, sâu đến nỗi muốn hút luôn ánh mắt của hắn vào đó. Hắn e hèm, nói, bình thường, ta không cấm nàng ăn mặc, nhưng khi có người, nhớ thay y phục khác hoặc phải che lại, ta là nam nhân keo kiệt, không muốn ai cũng có diễm phúc như ta đâu. Nàng che miệng cười khẽ, vòng tay qua ôm lấy cổ hắn, nhón chân để khe núi sâu hút đó đập thẳng mặt hắn, cười đáp, chàng yên tâm, trên đời này chỉ có mỗi chàng mới có diễm phúc như thế này thôi. Hắn ôm siết eo thon, út mặt vào khe núi kia rồi hít một hơi thật căng phổi, cảm giác đã nghiện vô cùng, nhưng chợt, hắn cảm thấy trong khe núi của nàng có gì đó đang trồi lên, là một cái đầu nhỏ nhắn màu trắng, cực kỳ dễ thương, mở miệng ngáp dài như vừa mới ngủ dậy, đôi tai vậy vậy rồi nhìn vào mắt hắn và chớp chớp. Cảm giác mối liên hệ giữa cả hai, hắn nhìn thứ đó với vẻ kinh ngạc, hỏi, "Tiểu Tiểu, mày đào thú kỹ này ở đâu ra mà vậy?" Tiểu Tiểu truyền ý niệm cho hắn, nói rằng khi dùng viên ma hạch kia thì nó to lên, trông uy vũ hơn, mạnh mẽ hơn, nhưng cũng vì thế mà nó không chơi mấy kiểu cưỡi đàn em đi tuần tra, đi ngắm cảnh như trước, nên nó mới muốn biến nhỏ bản thân lại, không ngờ lại tự học được. Trước khi bắt đầu tập trung tu luyện, hắn đã đưa ma hạch biến dị kích thước cho Tô Khuynh Thành, để nàng đưa Tiểu Tiểu sử dụng. Chỉ là, vào những lúc nghỉ ngơi, hắn không thấy bóng dáng của nó đâu, nên chẳng thể biết nó tự học được thú kỹ này. Có một loại thú kỹ của hệ thượng, nói là của hệ nhưng ma thú nào cũng có thể học, với tác dụng là giúp thu nhỏ kích thước của ma thú. Và thật sự là chả ai để cho sủng thú của mình học nó cả, bởi là sủng thú sư, ai lại chẳng muốn sủng thú trông to lớn, uy vũ. Vừa tốt trong chiến đấu, vừa có thể cưỡi di chuyển, còn việc thu nhỏ ải. Không, hắn cảm thấy có gì đó không đúng, hiện tại, Tiểu Tiểu vừa thu nhỏ, vừa thu luôn khí tức của nó, nếu hắn không phải là sủng thú sư của nó, sợ rằng sẽ nghĩ nó chỉ là con ma thú bình thường nào đây ấy chứ. Đây rõ ràng không phải là thú kỹ hệ thường đó. Tiểu Tiểu đã tự học một loại thú kỹ hệ tiên mà hắn không biết tên, với tác dụng này, hắn cảm thấy thật sự thích hợp với phong cách hoạt động của hắn ấy chứ, giả heo, nhưng ăn hổ hay không thì không biết, khà khà.
Chương 84. Hộ tống. Chương 84. Hộ tống. Từ từ đã, hình như nghĩ hơi lệch hướng ban đầu rồi.
Trần Vũ chợt cau mày, đầu óc lập tức quay trở lại vấn đề. Chỗ này của Tô Khuynh Thành là của hắn, dù Tiểu Tiểu là sủng thú yêu dấu cũng không thể động vào được. Hắn vươn tay muốn bắt Tiểu Tiểu ra ngoài, nhưng nó chợt lặn xuống khe núi và mất hút. Hắn nhăn mặt, không tin không bắt được nó, thế là sộc thẳng tay xuống khe núi và bắt đầu lục lọi trong đó. Nàng nhíu mày liễu, tỏ vẻ không vui, tiểu quỷ này tưởng khe núi của nàng là cái túi hay sao mà muốn mò thì mò. Đã mò cũng thôi đi, còn nhân cơ hội sờ lén. Nàng liền giữ tay hắn rồi đẩy ra, khoanh tay làm dáng tức giận. Lúc này, Tiểu Tiểu lại ngoi đầu lên khe núi, nheo nheo đôi mắt nhìn hắn, mang theo ý thách thức hắn bắt được nó. Hắn tức lắm, nhưng nàng đã giận rồi, hắn mà còn làm tới thì coi chừng không có nơi để hâm nóng khoai lang mất. Thấy hắn thỏa hiệp, nàng cũng nắm gáy lôi Tiểu Tiểu ra ngoài. Kích thước hiện tại của nó không khác gì một con mèo nhỏ mới ra đời 1-2 tháng, chiều dài cơ thể chưa đến một tấc nếu không tính ba cái đuôi kia. Bị nàng búng búng mông vài cái, nó liền trưng ra bộ mặt cực kỳ hối lỗi. Từ lúc thu nhỏ, vì tò mò nên nó đã chui thử vào khe núi của nàng và thật sự rất thích cảm giác đó, nên nó không dám chọc nàng giận, kẹo chẳng còn chỗ để nó ký gửi bản thân nữa. Vui đùa cũng đã đủ rồi, Trần Vũ trở về với vẻ nghiêm túc, truyền ý niệm vào Tiểu Tiểu giải trừ thú ký kia. Ngay sau đó, cơ thể nó bắt đầu biến lớn, cơ bắp ở bốn chân trở nên rõ ràng, khi đạt tới chiều cao hơn 2 thước mới dừng lại. Lúc này, trong nó mới ra dáng đế vương, ma thú lục cấp thật thụ, uy vũ và mạnh mẽ, tỏa ra cảm giác bá khí với 3 cái đuôi dài 3 thước, có 3 màu sắc cùng 3 đặc tính khác nhau. Trần Vũ nắm tay Khuynh Thành rồi cùng nhảy lên lưng Tiểu Tiểu, giờ nó to cao như vậy, hai người cũng đỡ cảnh phải đi bộ, trèo đèo lội thác rồi. Trong ánh nắng ban mai của ngày mới, một sủng thú đế vương chở sủng thú sư của nó và nữ nhân của người, phóng đi như bay trong khu rừng rộng lớn, khép lại hành trình tại Phong Hải Sơn mạch suốt mấy tháng qua, hoặc là vẫn chưa. 2 năm trước, Phong Hải Sơn mạch tại địa phận thành Hải Phiên. Hô hô. Một bóng hình vụt qua đám cỏ cao, vừa chạy vừa liên tục thở dốc, đồng thời đôi lúc quay đầu để quan sát tình hình phía sau. Bóng hình này là một thanh niên, tuổi khoảng 22, diện mạo khá an tuấn với cơ thể mang theo rất nhiều vết thương, khiến y phục đã thấm đẫm máu. Anh ta ôm trong ngực thứ gì đó trông có vẻ vô cùng quan trọng, đến mức lúc đào chạy này, anh ta vẫn dùng hai tay để ôm lấy chứ chẳng thả xuống rồi dùng tay vạch cỏ để chạy nhanh hơn, và cũng chính tầm quan trọng của thứ này mới khiến anh ta có động lực và niềm tin để chạy với cơ thể lắm thương tích. "Đứng lại, mau giao nộp phong sắt thảo ra đây, ngươi còn cố chạy thì đừng trách sao mạng cũng không còn khi bị bắt." Truy đuổi đằng sau anh ta là một đám nam nhân với cơ bắp lực lượng nhưng không phải võ sư. Cả đám mang dáng vẻ hung thần ác sát, khuôn mặt dữ tợn, tay cầm ngân đao sáng choang dưới ánh mặt trời. Phong sát thảo là một loại thảo dược có tác dụng dưỡng nhan, thậm chí là phong ấn sắc đẹp, nhưng vì nhu cầu quá cao mà loại thảo dược này ngày càng hiếm có, giá thành cũng được đẩy lên cao chót vót. Theo giá thị trường, một cọng phong sát thảo có thể bán được 100 kim đồng, một bụi thường có khoảng 20 cọng, tương đương với 2 linh nguyên, đủ sức ăn chơi nửa đời người. Đám trộm cướp ở Dịa Phong Hải Sơn mạch đang đi dạo kiếm chút mồi về nổ thì tình cờ thấy người thanh niên bình thường này vừa hái một bụi phong sắc thảo, gặp con mồi ngon, đúng hơn là béo bở như vậy, chúng ngu dại gì mà không lao lên cướp cơ chứ. Dù gặp kiếp nạn cực kỳ khó khăn, 9 phần chết, 1 phần sống, nhưng người thanh niên vẫn quyết tử mệnh, thà chết chứ không buông bỏ phong sắc thảo, bởi khó khăn lắm, hắn mới được trời thương mà trao cho một cơ hội, mất nó thì cơ hội cũng mất, hắn cũng thà chết quách đi cho xong. "Đại ca, thằng nhóc đó sắp chạy ra ngoài rồi, đề phòng có biến, không cần nhân lượng nữa." "Mẹ nó, ai nhân lượng? Mày không thấy nó bị chém như thế à? Đến tao cũng không ngờ nó còn chạy nhanh như vậy." "Đại ca, sắp đến bịa rừng rồi." "Mẹ nó." Tên đầu lĩnh đám cướp hít một hơi thật căng phổi, dồn hết sức lực, đồng thời tưởng tượng như phía sau có đàn ma thú đang truy đuổi hắn ta mà dượt theo thanh niên kia. Nghe được cuộc hội thoại, thanh niên cũng dồn hết sức lực mà chạy, chỉ cần ra đến bịa rừng, đạp lên con đường mòn của thành Hải Phiên, đám cướp này sẽ không dám tấn công hắn nữa, hắn sẽ báo đáp. Phập. Tiếng vũ khí cắm ngập vào da thịt bỗng vang lên trong không gian, khiến bầu không khí đang mát mẻ bỗng trở nên lạnh lẽo đến tê tái cõi lòng. Người thanh niên không cảm thấy đau, cũng chẳng cảm thấy lớn, đôi tay vẫn ôm chặt cái bọc và nhìn xuyên qua ánh sáng sau những thân cây, thấy con đường mòn quen thuộc, thấy những đoàn buôn đang đi đi lại lại. Chỉ còn một chút, hắn chỉ còn một chút nữa thôi mà. Thần kinh của hắn trở nên tê liệt, mí mắt hắn cũng dần nặng trĩu, cảm giác hệt như lúc đó vậy, chỉ là lần này, cơ thể hắn trượt dài lên mặt đất rồi dừng, gần xương sống có một thanh đoàn đao sáng bóng, ghim khá sâu với vết máu dần lan rộng trên y phục. Tên đầu lĩnh đám cướp thở phào nhẹ nhõm, thầm cảm thấy may mắn vì cú ném chuẩn, nếu không, tên này đã thoát kịp, uổng phí công sức rượt đuổi rồi. Tên đầu lĩnh rút đao khỏi cái xác, lau lau vết máu bằng y phục của người chết rồi lật cái xác nằm ngửa, giật lấy cái bọc rồi lập tức mở ra, ngay sau đó, đôi mắt hắn ta liền sáng rỡ vì hình ảnh hơn 30 cọng phong sắc thảo xanh mướt, tươi tốt vô cùng. "Chuyến săn này, chúng kiếm lớn rồi, ha ha ha." Cả đám cướp bật cười vui vẻ, sau đó lôi xác của thanh niên đến ổ của một đám ma thú trùng sói, cách bìa rừng khá xa. Đám ma thú này sẽ giúp bọn chúng xử lý cái xác, đổi lại việc có thịt ăn, một mối quan hệ cân bằng và đã được duy trì suốt vài năm trời. Cái được chúng đặt ở khu đất trống, rất nhanh mùi máu tanh nồng hòa vào gió đã thu hút đám ma thú kia, chúng ra khỏi hàng với 1-7-4 con, cắn mạnh vào tứ chi của cái xác rồi kéo vào hang động, chuẩn bị mở tiệc lớn. Quay trở về hiện tại, ngoài bìa rừng, Phong Hải Sơn mạch. Bây giờ, trời đã ngã về đêm, những ánh sao bắt đầu được treo lên bầu trời cao kiêm mà tỏa ánh sáng mờ nhạt của chúng xuống mặt đất. Một đoàn xe hơn 10 chiếc cũng quyết định dừng lại để nghỉ ngơi, bắt đầu đốt củi lửa sưởi ấm vào ban đêm và chuẩn bị ăn tối. Bọn họ đốt tổng cộng 3 đống lửa, một đống dành cho người hầu, một đống dành cho hộ vệ, đống còn lại dành cho gia quyến của chủ đoàn xe này, đồng thời cũng dành cho người có thân phận đặc biệt. Chủ của đoàn xe có tên Bảo Thành Tự, một thương nhân giàu có từ việc ủ và bán rượu. Mà đã nhắc đến rượu thì không thể không nhắc đến Thành Hải Cửu, cái nôi xuất ra những loại rượu tinh phẩm nổi tiếng khắp Thiên Lam Quốc. Thế nên, là thương nhân trong lĩnh vực này, Bảo Thành Tự cực kỳ muốn đến Thành Hải Cửu để cư trú, và bây giờ, ông ta đã tích đủ bộ liếng, đã có thể đến nơi yêu thích mà sống rồi. Vì sự an toàn trên đường đi, ông ta đã thuê một nhóm người tiêu cục để bảo vệ gia quyến và người hầu, nhưng ông ta thật không ngờ, bản thân còn có thể thuê được một sủng thú sư với giá rất rẻ, nên trên đường đi, lúc nào ông ta cũng cảm thấy an toàn. Ông ta nhìn về vị sủng thú sư kia, người trung niên có tuổi tầm hơn 30, mặc y phục màu lục nhạt, với khuôn mặt trông có hơi già, bên ngực trái đeo huy hiệu chứng minh thân phận sủng thú sư chính tông, và tên của vị này là An Phu. Nằm đằng sau An Phu là sủng thú, nghe hộ vệ nói, hình như là ma thú thanh nhãn lang gì gì đó, thực lực là thượng bắt cấp, nên vị này là sủng thú sư bắt cấp. Lúc nghe đến đây, ông ta liền giật nảy mình, bởi thất cấp là thành chủ của một thành hoặc gia chủ một gia tộc rồi. An Phu là bắt cấp, thậm chí còn sắp bước vào thất cấp, vậy mà ông ta thuê với giá 1 linh nguyên. 1 linh nguyên, với người bình thường thì cực kỳ giá trị, cả đời cũng không dám nghĩ đến, nhưng ông ta là thương nhân, với lượng tài sản ông ta có thì 1 linh nguyên là con số không quá nhiều, cũng không quá ít, chỉ là thuê một sủng thú sư bắt cấp với giá này thì gần như là không thể. Thế nên, ông ta có rất nhiều sự nghi ngờ với An Phu, lúc chưa có ẩn ý mà dò hỏi, và nhận được câu trả lời là An Phu đang đi du ngoạn. Nghe bảo đoàn xe của ông đến Thành Hải Tiểu nên muốn đi nhờ và vừa bảo hộ, nên An Phu mới lấy giá 1 linh nguyên xem như lưu nghị. Ông ta cảm thấy câu trả lời này cũng có lý. Sùng thú sư bắt cấp được rất nhiều thế lực muốn mời về với lợi ích trên trời, dù ông ta giàu có thật, nhưng vẫn chưa đủ để một người có địa vị như An Phu hạ mình cướp bóc, là ông ta nghĩ xa quá rồi. Quay lại câu chuyện. Sau khi lửa đã nhóm lên và mọi thứ đã ổn định. Lúc này, 3 bóng hình bước ra từ trong xe ngựa gia quyến của Bảo Thành Tự, một mỹ phụ có dung mạo xinh đẹp, mặc y phục màu vàng nhạt, là phu nhân của ông ta, tên Hướng Thanh. Bên cạnh bà ta là đứa con gái bảo bối độc nhất, tên Bảo Ngọc Hân, dung mạo đoan trang, hiền hậu, một thân y phục màu trắng càng tôn lên vẻ đẹp tôn quý, nhưng cũng không kém phần dịu dàng. Người còn lại là nha hoàn thiếp thân của Bảo Ngọc Hân từ lúc nhỏ, đi đâu cũng theo, như hình với bóng, tính cách hơi quậy phá nên bị Bảo Thành Tự đánh đòn khá nhiều. Bảo Thành Tự nhìn 3 nữ tử rồi âm thầm liếc nhìn sang An Phu, thấy vị đại nhân này nhìn nữ nhi của ông ta với ánh mắt thưởng thức, chỉ là thưởng thức cái đẹp chứ không phải kiểu dung tục kia, ông ta thầm gật đầu với sự hài lòng. Ông ta cũng có hỏi vu vơ về gia cảnh của An Phu, bởi vì sủng thú sư phải do sủng thú sư sinh ra, mà đã là sủng thú sư thì gia cảnh chắc chắn tốt, với ở tuổi này, thường là sẽ trở về gia tộc, cưới vợ sinh con, mở rộng dòng dõi mới phải. An Phu cũng vui vẻ kể cho ông ta nghe, An gia của hắn trực thuộc tòa thành ở Hỏa Hải Quốc, trong cùng thế hệ có 2 sủng thú sư, hắn đã đánh bại huynh trưởng nên mới có thể ra ngoài du ngoạn, đến khi nào chán thì có thể trở về. Hắn vẫn chưa chán, nên tất nhiên sẽ không trở về. Còn chuyện gia thất, ông ta cũng dò hỏi và An Phu trả lời thẳng thắn như bao lần. Hắn chưa có thế thất, đi du ngoạn mà gặp gì vui, 2 người đồng lòng thì đến với nhau, sau này có mang thì có thể đến An gia tìm hắn, hắn cũng cấp cho phụ phí đi lại trước khi rời đi. Nghe đến đây, ông ta lập tức xua tan mọi nghi vấn còn sót lại trong lòng. Địa vị của sủng thú sư cỡ nào cơ chứ? Đi đến đâu, át sẽ có mỹ nữ vây quanh đến đấy, nếu nói chưa từng chạm qua thì ông ta liền cho rằng, hoặc An Phu còn đang nói dối, hoặc hắn ta có vấn đề gì đó trong chuyện này. Dù là việc nào đi chăng nữa, ông ta cũng đều không muốn đầu tư mạo hiểm, bởi ông ta chỉ có duy nhất một cô con gái mà thôi. Chương 85. Đêm tối gõ xe. Chương 85. Đêm tối gõ xe. Thấy An Phu nhìn mình với ánh mắt thưởng thức, gương mặt Bảo Ngọc Vân chợt hồng lên, dáng vẻ thẹn thẹn, cũng may hiện tại là ban đêm, ánh sáng bập bùng hơi yếu của những đống lửa không đủ để mọi người nhìn rõ. Tòa thành nơi Bảo Ngọc Vân từng ở chỉ có 3 vị sủng thú sư, một là thành chủ, 2 là gia chủ và thiếu gia của gia tộc cự đầu trong thành. Thế nên, suốt 18 năm tuổi xuân, nàng ta chưa bao giờ được gặp gỡ người ở địa vị này một cách trực tiếp cả, chỉ toàn ngắm nhìn từ xa. Người xưa có câu, mỹ nữ phối anh hùng, dù nàng ta không dám tự nhận là mỹ nữ, nhưng nàng ta cũng là nữ nhân mà, cùng nha hoàn thảo luận những câu chuyện mộng mơ, đẹp đẽ về tương lai trong quê phòng, cũng đâu có gì là xấu. Phu nhân Hướng Thanh thấy ánh mắt của An Phu, lại nhìn con gái có dáng vẻ hơi thẹn thùng bên cạnh, trong lòng thầm nở đủ cười. Bảo Thành Tự là thương nhân giàu có, dĩ nhiên sẽ tiếp xúc rất nhiều với nữ nhân xinh đẹp, trẻ tuổi hơn bà ta, nhưng ông ta lại chẳng nạp thêm một thiếp thất nào, chỉ có mỗi vị phu nhân này là đủ hiểu bà ta có bí kỹ. Hướng Thanh vô cùng tự tin, chỉ cần bà ta truyền bí kỹ lại cho con gái, vị sủng thú sư An Phu này, sợ là mọc cánh cũng khó thoát, không đến mức mê đắm đến chết, nhưng chắc chắn cũng vững một vị trí trong giàn thế thiếp, chưa kể tương lai may mắn sinh hạ một sủng thú sư, lúc đó, bảo gia liền bước một bước lên tận trời cao. Còn chuyện An Phu ăn xong lại phủi đít bỏ đi thì sao ư? Là đầu tư, tất nhiên phải có rủi ro đi kèm, trên đời này chẳng có cuộc làm ăn hay cơ hội lớn nào mà không phải đánh đổi cả. Nói gì thì nói, con gái chỉ có một, nên trong lúc trên đường di chuyển, bà ta đã ngỏ lời hỏi han, con gái cũng có ý muốn nên 2 người mới mạo hiểm đánh cược, còn không, với gia tài hiện tại của bảo gia, không tin không chiêu được con rể tốt cho con gái, chẳng cần mạo hiểm đánh đổi một thân trong trắng. Lúc trả lời vấn đề này của mẫu thân, Bảo Ngọc Hân cũng cảm thấy bản thân có gì đó không bình thường, nàng chấp nhận quá nhanh mà chẳng thèm suy nghĩ, trong khi đó, lúc thấy những vị sủng thú sư ở tòa thành cũ, nàng chưa bao giờ nổi lên những suy nghĩ rẻ mặt này, cảm giác như giữa nàng và An Phu hình như có sợi dây duyên phận tồn tại, vậy nên nàng mới không có ác cảm với những hành động của Y Lệ, thậm chí còn cảm thấy ngại ngùng, e thẹn và thích nữa. Lắc lắc đầu xua đi những suy nghĩ này, Bảo Ngọc Hân cùng Hướng Thanh và Nha Hoàn ngồi xuống bên cạnh Bảo Thành Tự. Người ta đã ngồi trước mặt rồi nên An Phu cũng di rời tầm mắt, vươn tay lấy một tảng thịt đã nướng tái đưa cho Thanh Nhã Lang. Nó chồm đầu tới, nuốt hết tảng thịt trong một ngụm, khuôn mặt tỏ ra vui vẻ và hạnh phúc vì được ăn ngon. An Phu xoa xoa đầu nó, nở nụ cười vui vẻ lẫn cưng chiều rồi quay lại, bắt đầu nói chuyện phiếm với Bảo Thành Tự, chủ yếu là ông ta tiếp tục hỏi một vài vấn đề với sự ẩn ý, còn hắn thì trả lời trong vui vẻ, câu nào không muốn đáp thì đá sang chuyện khác. Giờ, hai bên đang trò chuyện vui vẻ với nhau, Thanh Nhãn Lang bỗng ngóc đầu dậy, nhe răng gầm gừ, đôi mắt nhìn chằm chằm về phía bóng tối trong rừng cây phía trước. An Phu cau mày, lập tức đứng lên rồi rút ra thanh đoạn đao nhỏ từ trong ngực áo, cầm chặt nó bằng tay phải, còn tay trái thì kẹp lấy bốn thanh phi dao nhỏ ở giữa các ngón, nhìn theo hướng Thanh Nhãn Lang đang nhìn và nói lớn, cho ra quyến vào trong xe. Tất cả người hầu cũng lên xe hết, nếu không ổn có thể nhanh chóng rút lui, chúng ta bị ma thú tập kích rồi. Đê được. Bảo Thành Tự đáp với giọng hơi run run, nhanh chóng cùng ba nữ nhân cũng đang sợ hãi lên xe ngựa. Sau khi lên xe, ông ta nhìn qua cửa sổ nhỏ, trong lòng thầm cầu mong không có việc gì xảy ra. Lần đầu gặp ma thú tập kích, người hầu của Bảo gia rất sợ hãi, nhưng cũng nhờ vậy mà bọn họ leo lên xe hàng với tốc rất nhanh, kiếm chỗ nào ấm ấm kín kín mà có cơ thể run run lại, vừa nhìn về phía bóng tối, vừa cầu mong mọi chuyện vẫn ổn, vẫn ổn. Lúc này, những người còn đứng ở đây đều là hộ vệ và người của Tiêu Cục, cùng với An Phu và Thanh Nhãn Lang. Xoạt xoạt. Những thanh âm tựa như có rất nhiều cái gì đang bò trên mặt đất vang lên từ cánh rừng tối, càng lúc càng lớn và càng tiến về phía này, khiến mọi người có cảm giác thứ sắp đến sẽ có số lượng cực kỳ nhiều. Và khi suy nghĩ này vừa xuất hiện, tại vùng rìa sáng của ánh lửa chiều đến, có một đám giết bò ra lúc lúc, với cơ thể đỏ như máu, dài khoảng 6 tấc, cùng số lượng có thể nói là cực kỳ nhiều. Huyết sắc nô công. Sao chúng lại có mặt ở phía bìa rừng thế này? Số lượng ít cũng cả hơn ngàn con là ít. Tất cả người của Tiêu Cục đều hít vào ngụm khí lạnh. Tuy có kích thước nhỏ, nhưng huyết sắc nô công được đánh giá cao hơn lực như một bậc, chúng có hệ độc, có thể thi triển thú kỹ nên tỷ lệ người bị chúng giết cũng nhiều hơn và cũng khá dễ giết nếu số lượng chúng ít. Vậy nên, với số lượng hơn ngàn con và vẫn đang tiếp tục tăng lên, trường hợp này, bọn họ chỉ có thể chạy. Rút lên xe. An Phu không cậy mạnh, quả quyết nói lớn, sau đó đá mạnh vào đống tủi đang cháy làm chúng văng đến chỗ đám huyết sắc nô công. Gặp lửa, chúng liền chùn chân lại, đưa cái đầu lên phía trên, kẹp kẹp đôi càng và động đậy hai dâu. Rất nhanh đã tìm ra con đường khác không lửa để di chuyển. Hắn thạch lưỡi, nếu vào tiết hạ, cây cỏ khô héo, hắn có thể dùng một mùi lửa mà xử lý sạch đám giết này. Đáng tiếc, hiện tại là tiết xuân, mấy hôm trước lại có cơn mưa bừa, không thể dùng cách này được. Vì đã lên xe thủ sẵn đến đội xe rút lui cực nhanh, An Phu và Thanh Nhãn Lang tọa chấn ở xe hàng cuối cùng để đảm bảo không một con giết nào có thể bỏ được lên đoàn xe. Thanh Lang, dùng diệp phi đao. An Phu nói nhỏ với Thanh Nhãn Lang. Nó gật đầu, tỏa ra linh lực màu lục bao lấy toàn thân rồi tụ xuống chân phải trước của nó. Sau đó, nó cơ chân sang ngang, vẽ ra lưỡi đao hình bán nguyệt màu lục do linh lực cấu thành, bay sát trên mặt đất mà nhắm vào đám giết tụ thành đội hình mũi tên đang đuổi đến rất gần. Đao và tên chạm vào nhau, vì sức mạnh chênh lệch nên đám giết liền thua cuộc, bị chém tan tác, nhưng với số lượng đông đảo của chúng thì linh lực của Diệp Phi đao cũng tiêu tan rất nhanh, chỉ phá được thế lao đến của chúng chứ không thể dọn sạch, nhưng như vậy là đủ rồi. Nhìn đoàn xe đã kéo dài khoảng cách với đám giết, An Phu nói Thanh Nhãn Lang thi triển một Diệp Phi đao nữa rồi cả hai tập trung quan sát, sau đó hắn, nó và người của Tiêu Cục liền cùng cau mày, bởi đám giết vẫn tiếp tục bỏ ra khỏi địa rừng, lan tràn như cơn lũ mà dần loang rộng khắp khu vực đó, chứ chẳng dừng cuộc săn và rút lui vào rừng như tưởng tượng. Chúng hành động như vậy, chỉ có một nguyên do, chúng đang cảm thấy sợ hãi, nơi sâu trong sơn mạch có gì đó đang đe dọa chúng. Hắn nhìn những người của Tiêu Cục, nói lên suy nghĩ của mình, Phong Hải sơn mạch đang có vấn đề gì đó, chúng ta di chuyển cặp bìa rừng nhưng giữ khoảng cách an toàn tầm trăm thước, để phòng ma thú tấn công từ cả hai phía. Vùng đất giữa các tòa thành có cảnh quan khác nhau, có nơi là sa mạc, có nơi là thảo nguyên, có nơi là rừng đầm lầy và mỗi nơi đều có những loại ma thú khác nhau, dẫn đến nguy hiểm tiềm tàng cũng khác nhau. Việc di chuyển giữa những tòa thành tiếp giáp với Phong Hải sơn mạch như thế này, phần lớn đoàn đội sẽ lựa chọn phương án cặp bìa rừng mà đi, bởi khu vực này được xem như ranh giới địa bàn của ma thú ở sơn mạch, đám ma thú ngoài kia không dám xâm phạm, đồng thời ít khi gặp ma thú, mà có thì cũng chỉ là những ma thú không quá mạnh. Hiện tại, bên trái đoàn xe là vùng thảo nguyên, nơi cư ngụ của đám ma thú trùng linh cẩu, nếu xui xẻo bị chúng bao vây mà không có người có thực lực mạnh để phá vây thì di chuyển thêm gần 2 giờ. Đoàn xe dừng lại ở khu vực có rừng cây khá thưa thớt và dốc nhẹ, ít nguy cơ tiềm ẩn hơn vùng có cây cối rậm rạp. Sau khi xe dừng, ai nấy đều thở phào nhẹ nhõm, vớt vớt ngực hoặc lau mồ hôi vì đã qua nguy hiểm. An Phu nhảy xuống xe, đốt đuốc rồi dạo dạo kiểm tra một vòng, xác nhận không có nguy hiểm rồi lên bầu trời với những ngôi sao rất sáng, kết hợp với nhiệt độ lạnh lạnh thì khả năng cao đã là nửa đêm rồi, phải nhanh chóng nghỉ ngơi để có sức cho ngày mai. Người của Tiêu Cục, hộ vệ cùng các người hầu lần lượt đi đến cảm tạ hắn, sau đó theo lệnh mà tiếp tục đốt lửa, phân bổ canh giác. Đây là lý do mà bất kỳ đoàn xe di chuyển đường xa nào cũng muốn có một sủng thú sư hộ tống, chỉ có ma thú mới cảm nhận được ma thú khác một cách nhanh chóng, từ đó đưa ra phương hướng xử lý nhanh hơn, tránh việc nước đến chân mới nhảy, đồng thời, mọi người cũng dễ đồng lòng, phối hợp hơn vì lời nói của các sủng thú sư rất có trọng lượng. Nghĩ lại, nếu hôm nay đoàn xe không có An Phu, chờ đám huyết sắc nô công kia bao vây thì chỉ có con đường chết, người có thực lực cao nhất của nhóm Tiêu Cục dẫn linh trung kỳ, cũng khó thể sống nổi với một đàn giết dày ở đó. Bảo Thành Tự và gia quyến xuống xe, tất cả đều hít khí trời trong lành và thở phào. Lúc này, trong lòng ông ta chẳng còn bất kỳ nghi vấn nào về chuyện kia nữa, An Vu là sủng thú sư chính tông, nếu không có hắn, cả đoàn xe đã chết chắc rồi. Bốn người nhanh chóng bước đến cảm tạ An Vu. Hắn xua xua tay, cười hào sảng, đáp, cảm tạ gì chứ? Ta đã được thuê làm hộ tống thì phải có trách nhiệm, là công việc, đã là công việc thì phải làm mà, ha ha. Thôi, cũng đã trễ rồi, ta đi ngủ trước đây. An Vu gật đầu chào, xoa đầu Thanh Nhãn Lang rồi bước đến xe ngựa của hắn. Thanh Nhãn Lang nhảy lên nóc xe để vừa ngủ vừa canh giác, sau đó cắn lấy cái khăn hắn ném tới rồi phủ lên cơ thể, quần thân và bắt đầu tiến vào giấc ngủ. Hắn cũng cởi giày, vén rèm xe rồi bước vào trong, chuẩn bị kết thúc một ngày hoặc là không. 2 giờ sáng. Lúc này, phần lớn người trong đoàn đã chìm vào giấc ngủ, chỉ còn vài hộ vệ và người của Tiêu cục thay nhau canh gác luân phiên để đảm bảo an toàn. Một bóng hình di chuyển trong bóng khuất của những xe hàng, thấy một hộ vệ sắp bước đến gần thì giật mình, hớt hai tìm chỗ trốn, chờ đến khi hộ vệ đi qua thì vớt vớt ngực thở phào, tiếp tục di chuyển đến chỗ xe ngựa của An Phu. Cốc cốc cốc. Bóng hình gõ nhẹ vào thân xe rồi vén rèm nhìn vào trong, từ đó mắt chạm mắt với An Phu cũng vừa mới tỉnh sau giấc ngủ ngắn. Nhìn người đến, tinh thần hắn lập tức trở nên tỉnh táo, bởi người đó không ai khác ngoài mỹ nhân của đoàn xe, Bảo Ngọc Hân. Hiện tại, mặt nàng ta hơi phím hồng, hô hấp có chút dồn dập, thổ khí như sương, cầm theo một cái khăn trăng có theo hình đôi liên ương nhỏ trên đó. Giờ này mà nàng ta đến gõ xe hắn, dáng vẻ lại như vậy, hắn liền biết do ý định của nàng ta, và tất nhiên, người phong lưu như hắn sẽ chẳng từ chối, gật gật đầu và vươn tay mở rèm xe rộng hơn. Nàng ta cũng không chần chừ, hít một hơi thật căng phổi rồi liền tháo giày bước lên xe. Chương 86-87 Hoan ca ra khỏi Phong Hải Sơn Mạch. Chương 86-87 Hoan ca ra khỏi Phong Hải Sơn Mạch. Trong xe ngựa, Bảo Ngọc Hân có gối ép sát vào cơ thể mảnh mai, bàn tay cầm khăn trắng run run vì lý do mà ai cũng biết, mặt hơi hơi cúi, không dám đối diện với ánh mắt của An Phu. Nàng là thân nữ nhi, lại là tiểu thư khuê các, lần đầu tiên dụ dỗ nam nhân chắc chắn phải gặp nhiều vấn đề về tâm lý, không thì nàng khác nào những nữ nhân mua vui cho người ở ngoài kia đâu chứ. An Phu ngồi yên ở đó, nhìn nàng với ánh mắt bình tĩnh xen lẫn ý cười, trong lòng cảm thấy rất thú vị, thầm nghĩ hắn cứ không chủ động đấy, xem nàng ta xử lý như thế nào. Ngồi một lúc mà không thấy hắn làm gì, nàng thầm giận dỗi, vị đại nhân này chẳng lẽ muốn nàng chủ động đến cùng hay sao? Đã lấy dũng khí đến đây, không thể trở về tay không được, thế là nàng thầm hít thật căng phổi, duỗi tay duỗi chân, từ từ ngã người nằm ngửa ra sàn xe được phủ lớp nệm bông, dáng vẻ yếu kiều, ngại ngùng đó thật dễ khiến người ta nổi lên thu tính, chỉ là An Phu vẫn nhìn với ánh mắt bình thản cùng nụ cười mỉm treo trên môi, không muốn hành động gì. Nàng lại hít tiếp một hơi, kéo nút thắt của dây áo rồi từ từ vạch hai tờ áo qua một bên làm lộ yếm che ngực màu trắng. Nhớ lại lời mẫu thân chỉ dạy, nàng đưa hai cánh tay lên trên đầu, nâng nhẹ đùi trái, thỏ thẻ, đại nhân, cảm ơn người đã cứu mạng cả đoàn xe, mong đại nhân thương tiếc tiểu nữ còn non trẻ. An Hu cảm thấy chọc nàng ta như vậy là đủ rồi. Chỗ này lượt bỏ 1000 chữ. Đang chùm chăn nằm trên nóc xe, Thanh Nhãn Lang đống điều khiển hai cái thai cụp xuống để chặn lại những thanh âm kia cho dễ ngủ. Trên bầu trời, một vài ngôi sao băng đang chạy thi với nhau, hướng về phương xa. Mặt trời dần dần ló dạng ở phía đông, mọi người bắt đầu vệ sinh, ăn nhanh bữa sáng cho có sức rồi tiếp tục lên đường. Bảo Thành Tự cùng Hướng Thanh nhìn qua xe ngựa của An Phu, từ sáng đến giờ vẫn không có bóng hình nào đi ra, cũng không âm thanh gì, và con gái cũng chưa về, có lẽ đêm qua là một đêm vô cùng nồng cháy. Trong đoàn xe sắp bắt đầu di chuyển nhưng hai người trong xe vẫn chưa chịu dậy, Bảo Thành Tự liền sai nha hoàn thiếp thân của Bảo Ngọc Hân đến lái chiếc xe ngựa đó. Mặc dù chuyện của đêm qua đã có một vài người nhận biết rồi, nhưng biết là một chuyện, dính vào là một chuyện khác. Những chuyện đánh xe quan trọng như thế này nên để người thân cận bên mình làm thì tốt hơn. Đoàn xe bắt đầu lăn bánh, tiếp tục di chuyển với lộ trình cũ, cặp dọc địa Phong Hải Sơn Mạch và tiến về hướng thành Hải Cửu. Vì bánh xe bằng gỗ nên khi di chuyển, xe ngựa cũng rung lắc rất nhiều, Bảo Ngọc Hân ngủ không quen nên dần tỉnh giấc, vươn vai ngáp dài rồi quay đầu sang bên cạnh. Nàng và An Phu nằm sát với nhau, hắn dùng tay trái làm gối đầu cho nàng, tay phải thì đang đặt lên tuyết sơn trắng mịn nàng đã nuôi dưỡng bao năm. Nàng ngước đầu nhìn lên trên, tại góc phải của đầu xe có hai mảnh vải được xếp gọn, một mảnh là huyết hoa mai của nàng, thể hiện cho sự trong trắng, mảnh còn lại là thứ hắn lau sạch cho nàng trước khi ngủ, thể hiện sự dịu dàng, chu đáo của một người nam nhân. Nàng nhìn hắn lần nữa, ánh mắt trở nên dịu dàng và mang theo rất nhiều tình cảm, người nam nhân này vừa mạnh mẽ, vừa ấm áp, vừa nhẹ nhàng và cũng rất chu đáo, tỉ mỉ. Trong lúc làm việc kia, hắn không hề thể hiện thái độ của một kẻ có địa vị cao, thay vào đó, hắn hóa thành nam nhân chuẩn mực mà nàng thường mơ mộng trong khuê phòng. Dường như cảm nhận có ai đó đang nhìn nên An Phu dần dần tỉnh giấc. Thấy hắn dậy, nàng liền đỏ mặt, nhanh chóng lấy tay che rồi quay sang hướng khác. Mới sáng sớm đã gặp mỹ nhân thẹn thùng làm hắn nổi lên lòng trêu chọc, cười cười mà lăn lăn đỉnh tuyết sơn khiến nàng kêu nỉ non, cảm thấy cơ thể tê tê dại dại, hỏa khí lại bùng lên. Nhìn giai nhân như vậy, hắn cũng không kiềm chế được, ngồi dậy và mở đôi đùi thon trắng trẻo kia sang hai bên. Buổi sáng dương khí thịnh vượng nên hắn không cần khởi động gì, cứ thế mà đưa quân ra trận một lần nữa. Nàng ngậm lấy chăn, cố giảm thanh âm phát ra, thêm tiếng xe ngựa di chuyển lấn át nên chỉ có nha hoàn đang đánh xe mới thỉnh thoảng nghe thấy gì đó. Tiếng con gì kêu vậy nhỉ? Một ngày dài lại trôi qua, nhường chỗ cho màn đêm. Bảo Ngọc Hân đã thay y phục màu trắng thành màu lam, cùng An Phu ngồi bên đống lửa, đôi tay ôm lấy cánh tay rắn chắc của hắn, tựa sát cơ thể vào nhau, trông như một cặp vợ chồng mới cưới với tình cảm mặn nồng. Quay trở lại thời điểm lúc đoàn xe nghỉ trưa, Bảo Ngọc Hân len lỏi giữa xe hàng mà quay về xe ngựa của phụ mẫu để báo cáo kết quả và thay y phục khác, tiếc là chẳng có đủ nước, không thì nàng đã đi tắm cho sảng khoái. Nghe con gái báo cáo, kết hợp với vẻ mặt hiện rõ sự vui vẻ, say đắm động lòng người với sắc xuân chưa tan, trong lòng hai người Bảo Thành tự vui như nở hoa, bởi nam nhân có giấu sâu đến đâu, cũng thường sẽ thể hiện một phần tâm lý lẫn tính cách của bản thân khi làm chuyện đó. An Phu đối tốt với con gái như vậy, chuyện chăn gối còn hoàn hảo, thật sự chẳng cần lo lắng vấn đề gì nữa. Trở về hiện tại, thấy tiểu thư Bảo gia và vị sủng thú sư kia đã dính nhau như vậy chỉ sau một đêm, trong lòng mọi người đều hiểu và cảm thấy rất bình thường, chẳng có gì đáng chê trách cả. Nếu ông trời cho bọn họ cơ hội đó, họ chắc chắn sẽ thể hiện hơn cả vậy. Nhoằng. Bảo Ngọc Hân cắn miếng bánh bao rồi đưa chỗ chưa cắn lên cho An Phu với thái độ vui vẻ lẫn mong chờ. Hắn cười cười nhìn nàng, cầm cánh tay thon rồi xoay nhẹ đến chỗ nàng vừa cắn mà cắn miếng lớn hơn. Gò má nàng lập tức hồng lên, dáng vẻ e thẹn lẫn vui vẻ mà thu lại cái bánh bao đến trước miệng, gặm từng miếng nhỏ như chuột. Một màn này làm lòng hai phu phụ Bảo Thành tự càng nở hoa, ông ta liền nói với sự ẩn ý, lại nhân an, Thành Hải tiểu có khí hậu ôn hòa, nhộn nhịp sầm uất, lại là cái nôi rượu của Thiên Lang quốc, một nơi rất đáng để sống. Bảo Ngọc Hân lập tức rời bánh bao khỏi miệng, ngước mặt nhìn hắn với ánh mắt hy vọng, mong chờ, rồi chuyển sang thất vọng, u rủ khi hắn lắc đầu. Mục tiêu của ta là Ngao Du, khó để mà ở lại một nơi nào đấy. Nhưng cả gia đình nhỏ đang chìm trong cảm xúc thất vọng, nghe hắn nói vậy liền nổi lên hy vọng lần nữa. Nhưng khi ta muốn dừng lại, Thành Hải tiểu thật sự là một địa điểm tốt, An gia đã có người tọa trấn, ta cũng sống ở đó hết một phần đời người cũng chẳng rồi. Nghĩa là gì? Nghĩa là khi An Phu không muốn đi Ngao Du nữa, hắn sẽ không về An gia mà sẽ đến Thành Hải tiểu, mà đến nơi này, hắn còn quen biết ai khác ngoài Bảo gia chứ? Lúc đó, Bảo gia không chỉ là một gia tộc thương nhân bán rượu, mà là một gia tộc thương nhân bán rượu có sủng thú sư tọa trấn. Dù không biết An Phu có nói được, làm được hay không, nhưng người xưa có câu, thà mang hy vọng còn tốt hơn là thất vọng, đúng chứ? Bảo Ngọc Hân lại trở nên vui vẻ, tựa đầu lên vai An Phu rồi tiếp tục ăn bánh bao như chuột gặm. Hắn nở nụ cười mịn, xoa đầu nàng nhẹ nhàng rồi cầm miếng thịt đã nướng tái đưa cho Thanh Nhãn Lang ăn. Hôm nay không bị ma thú tập kích, cũng không vấn đề gì nên mọi người nghỉ ngơi sớm để hồi phục thể lực và tinh thần. Riêng An Phu và Bảo Ngọc Hân thì trái ngược, hai người nghỉ ngơi nhưng lại vừa tốn thể lực, vừa hao tinh thần. Khi cả hai chui vào xe ngựa, rất nhanh, những hộ vệ canh gác đã nghe được thanh âm nỉ non rất nhỏ, kéo dài suốt cả tiếng đồng hồ, khiến bọn họ cũng dạo dực không thôi. Đoàn xe trải qua hành trình khá an ổn trong hai ngày tiếp theo, chỉ gặp thêm một đợt tập kích của ba con bạo huyết lang, với kết quả bị Thanh Nhãn Lang giết một cách dễ dàng. Đồng thời hôm đó, đám người Tiêu Cục có một bữa thịt non nê. Bảo Ngọc Hân và An Phu dính với nhau như keo, không khi nào thấy một trong hai người họ đi một mình cả. Tuy nhiên, càng dính thì cơ thể của cả hai càng có mùi, mùi mồ hôi và mùi kia lẫn vào nhau nên cả hai đều cảm thấy rất khó chịu, nhất là Bảo Ngọc Hân, vốn là tiểu thư khuê các đã quen với sự sạch sẽ. Nàng thật ngại vì mùi đó khi sinh hoạt với An Phu, nước của đoàn xe chỉ dùng để uống, nàng không thể lãng phí cho chuyện tắm rửa được. Nếu không phải Lang Quân không chê thì nàng thật sự không muốn gặp nhau với bộ dáng này chút nào. May mắn, sáng hôm nay, đoàn xe đi ngang qua một con suối nhỏ chạy từ sơn mạch hướng xuống thảo nguyên xa xa, và dĩ nhiên, An Phu liền dẫn Bảo Ngọc Hân đi tắm, nhưng trước khi tắm, hai người cũng không quên trầm mình vào dòng suối mát, tận hưởng tư vị ở nơi hoang dã. Không biết, đám người dưới nguồn suối kia có xui xẻo uống phải thứ gì đó từ hai người không nữa. Tắm rửa sảng khoái tinh thần như vậy, còn cảm nhận cơ thể sạch sẽ lẫn nhẹ nhàng, mùi kia cũng biến mất, Bảo Ngọc Hân đã không ngại nữa, mãi ôm cánh tay của An Phu, dù đi đâu, có việc gì cũng không bao giờ chịu buông ra. Một ngày nữa lại trôi qua. Thanh Nhãn Lang đang ngủ ngon trên nóc xe ngựa như bao ngày, đông dừng, cơ thể nó trở nên run rẩy, nhìn về cánh rừng tối phía trước với đôi mắt e ngại, bởi có một vị ma thú đại nhân đang thả uy áp với nó. Gừ. Dù bản năng khiến nó cảm thấy cực kỳ sợ hãi, nhưng nó vẫn cố gầm gừ vừa đủ nghe để cảnh báo cho An Phu và những người khác. Đang lăn lộn cùng Bảo Ngọc Vân, An Phu liền giật mình khi nghe tiếng gừ nhẹ của Thanh Nhãn Lang, tức tốc dừng lại và mặc tạm lớp y phục mỏng, nhanh chóng phóng ra xe ngựa trong ánh mắt đầy nghi hoặc của nàng. Hắn lập tức nhìn lên chỗ Thanh Nhãn Lang, lúc này, dáng vẻ run rẩy sợ hãi của nó đã biến mất nên hắn không nắm bắt thêm thông tin gì khác, chỉ xác định hướng nhìn của nó rồi nhìn theo, cầm chặt đoạn đao và mang tâm lý đề phòng có gì đó xuất hiện. Thấy hắn hành động như vậy, người của Tiêu Cục và hộ vệ tức tốc cầm lấy vũ khí và cảnh giác nhìn xung quanh. Nàng ở yên trong xe ngựa, không được ra ngoài. Thấy Bảo Ngọc Hân định bén rèm bước ra, hắn liền nói với giọng rất nghiêm túc. Nàng gật gật đầu nhu thuận, đúng là không bước ra nhưng vẫn bén rèm và nhìn theo hướng mà hắn đang nhìn, thầm cầu mong không có gì xảy ra. Phu phụ Bảo Thành Tự cũng bén rèm nhìn ra ngoài, thấy An Phu đã đứng đó thì trong lòng cảm thấy an ổn hơn nhiều, thầm nghĩ thật may mắn cho họ khi gặp hắn trong chuyến đi này. Sao sao? Từ không gian đu ám phía trước đông vang lên âm thanh cảnh lá va chạm, những hộ vệ và người của Tiêu Cục dùng cung nhanh chóng kéo căng dây, thấy có gì đó không ổn sẽ bắn tên ngay lập tức. Soạn. Phu, ra rồi, hôm nay trời không có gió, đúng là quá khó chịu. Hai bóng hình dần hiện ra rõ ràng trong ánh sáng mờ của ngọn lửa, một nam nhân có tuổi khoảng 25, không quá gầy cũng không quá lực lưỡng, phía sau lưng vắt xéo một cây côn màu đỏ máu và trồng thêm một tay mải. Người còn lại là nữ nhân mặc y phục hơi rộng, diện mạo bình thường, lưng cũng đeo theo một tay mải, ngoài ra phần cẳng tay, chân và bụng đều được bọc bằng lớp giáp nhẹ màu lục, có vẻ như được làm từ da của loại ma thú gì đó mà mọi người không nhận ra được. Không, còn có một thứ nữa, bên vai của nữ nhân kia có một con ma thú nhìn khá giống hồ ly, có ba cái đuôi với ba màu cùng bộ lông trắng như tuyết. Với thân hình nhỏ bé và khí tức nhỏ yếu của nó, An Phu đoán rằng đây là một chủng ma thú được nuôi làm thú cưng mà hắn đã từng gặp khi đi qua một vài tòa thành lớn. Thanh Nhãn Lang nhìn chăm chăm vào con hồ ly nhỏ bé kia, tận sâu trong mắt là sự kiêng dè, sợ hãi, nhưng lệnh đã được ban bố, nó không dám không nghe, dù sao, vị đại nhân này đã nói sẽ không hại nó và những người ở đây. Quan sát thêm một lúc, khả năng cao, hai người này đều là võ sư, nam nhân có thực lực dẫn linh hậu kỳ, nữ nhân là dẫn linh sơ kỳ, và không mang theo địch ý, An Phu liền thở phào rồi nụ cười tươi, bước lên vài bước, chắp tay và nói với giọng ôn hòa, xin chào hai vị, hiện tại, trời cũng đã tối rồi, không biết hai vị đến đây có việc gì không? Trần Ú đang gỡ một vài lá cây dính trên đầu Tô Khuynh Thành, nghe An Phu nói vậy thì liền chắp tay, cười đáp, xin lỗi đã làm phiền các vị, ta tên Trần Ú, đây là gia quyến Khuynh Thành, lúc nãy, hai bọn ta đang đốt tuổi nghỉ ngơi cách nơi này khá xa thì bắt gặp một con nhu cốt thố nhảy ngang qua. Giá trị của nhu cốt thố, chắc mọi người cũng biết, hai người chúng ta lập tức truy bắt nó, kết quả bắt không được mà còn bị lạc, thấy nơi xa xa có ánh lửa nên mạo muội đi đến đây, có gì, mong mọi người bỏ qua cho. Cứ tưởng hai người đã bắt được nhu cốt thố, An Phu định dùng giá cao để mua lại, đáng tiếc thật. Dùng nhu cốt thố hầm với một vài loại dược liệu, chỉ cần ăn đủ lượng thì cơ thể nam hay nữ đều sẽ trở nên mềm dẻo, đặc biệt là nữ, bọn họ trở thành những nữ nhân không xương như rắn, mà đã là nữ nhân không xương thì ca múa hay làm chuyện đó đều là đỉnh cao, chẳng nam nhân nào không muốn thưởng thức cả. An Phu thở dài, vẫn giữ thái độ ôn hòa, ta là An Phu, sủng thú sư Bắc Cốc, đây là sủng thú Thanh Nhãn Lang. Nếu không có chuyện cần giúp đỡ, mong hai vị hãy lùi xa đoàn xe một đoạn. Nhìn sơ qua, có vẻ hai vị lịch luyện cũng nhiều, chắc sẽ biết đoàn xe kỵ nhất là cho người lạ tiến vào, mong hai vị thông cảm. Nếu có nhu cầu cần giúp đỡ gì, hai vị có thể đến nhờ, ta sẵn lòng hỗ trợ nếu trong khả năng. Mới vào liền thể hiện thân phận, nói đến kiêng kỵ để đẩy lùi việc cớ, sau đó mong thông cảm, rồi cần thì sẽ rút. Trong lòng Trần Vũ liền đánh giá An Phu ở mức ổn, khả năng người này đi lịch luyện cũng nhiều, lời nói và hành động hợp lý, không gây ra ác cảm và thù hằn cho người đối diện. Nếu là đám sủng thú sư ỷ vào thân phận kia, thường thường chỉ giải quyết đơn giản bằng một tiếng cút hay không cút thì thả sủng thú ra đánh, như thế liền chuốc hận thù rồi. Người ta đã hỏa khí như vậy, hắn cũng không cương ngạnh làm gì, hơn nữa hiện tại, hắn đang là võ sư bắt cấp. Ai lại đi cương với sủng thú sư bắt cấp chứ? Chưa kể, hắn và Khuynh Thành cũng không có nhu cầu đi chung, chỉ là đang cưỡi tiểu tiểu, thấy nơi này có ánh lửa, có nhân khí thì dừng lại để nghỉ ngơi thôi. Hắn chắp tay, cười nói, vậy, nếu có chuyện gì, xin làm phiền đại nhân an giúp đỡ một hai, ta và gia quyến sẽ đốt tuổi phía sau đoàn xe một đoạn, không phải dậy các vị nghỉ ngơi nữa. Tô Khuynh Thành cũng gật đầu xem như chào hỏi rồi nắm tay hắn đi về hướng đằng sau đoàn xe, cách một đoạn tầm nửa dặm rồi bắt đầu gom tuổi, đốt lửa, nấu ăn. Hôm nay, hai người không dựng đều để trải nghiệm cảm giác ngủ phơi xương là như thế nào. À mà, chỉ có nàng trải nghiệm thôi, chứ hắn đã ăn gió nằm xương không biết bao nhiêu lần rồi. Chương 88. Mưa trên thảo nguyên. Chương 88. Mưa trên thảo nguyên. Thấy hai người Trần Vũ không có ác ý, lại còn hợp tác dễ chịu như vậy, tất cả hộ vệ và người của Tiêu cục đều thầm thở phào. Đánh nhau, chiến đấu họ không sợ, nhưng trên đời chẳng có cuộc chiến nào mà không có thương vong cả, không có chiến đấu, vậy thì càng tốt. An Phu vỗ nhẹ đầu Thanh Nhãn Lang, quay người mỉm cười ra hiệu cho phu phụ Bảo Thành tự rằng không có việc gì lớn, có thể tiếp tục nghỉ ngơi. Sau đó, hắn trở lại xe ngựa, ôm Bảo Ngọc Vân vào lòng, chỉ là hứng thú làm chuyện đó đã không còn nên hắn thì thào đôi lời thâm tình lẫn trêu chọc rồi ôm nàng ta ngủ thẳng giấc đến sáng mai. Bên chỗ Trần Vũ và Tô Khuynh Thành, sau khi đốt lên đống lửa, hai người cùng nằm trên bãi cỏ cạnh đống lửa, không nệm không gối mà chỉ dùng một cái chăn mỏng để đắp cho quen hơi rồi ngắm nhìn bầu trời đêm trong vắt và đời sao. Lần ngủ này, Trần Vũ trở thành nữ nhân nép sát vào Tô Khuynh Thành, dùng tay nàng làm gối, còn nàng thì vô về lưng hắn một cách nhẹ nhàng như hắn thường làm, chỉ là, ở trường hợp nào đi nữa, đôi tuyết sơn lớn của nàng luôn bị bàn tay heo kia tay máy bị sờ mó giết nên nàng cũng đã quen, cứ mặc cho hắn tự tung tự tác. Đang vui vẻ bóp bánh bao mềm, hắn đông sờ thấy thứ gì đó nhỏ nhỏ, mịn mịn như cục đồng, thế là hắn liền nắm đầu lôi ra, nheo nheo mắt mà nhìn nó, cười gần nói, "Tiểu tiểu, không phải đã nói nơi này là lãnh thổ độc quyền của ta sao? Sao mi lại xâm lược rồi?" Tiểu tiểu cơ cơ bốn cái chân nhỏ, tỏ vẻ cực kỳ kháng nghị, rồi Tô Khuynh Thành chợt nắm gáy, giải thoát nó khỏi bàn tay hắn, sau đó chuyển bàn tay đang vỗ lưng lên méo méo mặt hắn vài cái, cười nói, "Là ta cho tiểu tiểu vào đó, chàng không thích thì có thể không sờ, bởi đây là lãnh thổ của ta." Chàng không cấm nó được. Nói rồi nàng đặt tiểu tiểu xuống khe núi. Nó liền thể hiện vẻ mặt chiến thắng với hắn, lẽ lưỡi trêu chọc rồi vui vẻ chui vào nơi ấm áp, đàn hồi, êm ái, thánh địa của nó. Hắn nhìn nàng với vẻ ấm ức, tủi thân, Khuynh Thành, chẳng lẽ nàng hết thương ta rồi sao? Sao dạo này nàng chống đối ta nhiều như vậy? Ta giận, ta đi kiếm người khác đó. Vẻ mặt nàng chuyển thành cương triều, tiếp tục méo méo má hắn, cười nói, vậy chẳng có sợ không? Kẻo ta lại đổi ý đó. Ngu dại gì mà không sợ cơ chứ? Hắn liền nhào nặng một bên, còn một bên dùng để cọ cọ mặt, biểu cảm chẳng khác nào chó đang liếm xương. Nàng để hắn thoải mái, gác tay còn lại ra sau đầu, nhìn những vì sao sáng trên trời kia, thầm nghĩ, nàng lại chuẩn bị khởi hành một cuộc hành trình khám phá mới với hắn rồi, không biết sẽ gặp thêm những chuyện thú vị gì đây. Đang ngắm thiên không vạn sao với tâm trạng tốt vô cùng, mày liễu của nàng đông cao lại, nói với giọng hơi bực tức, "Trần Du, ta chỉ cho chàng sợ, chàng mà gặp một lần nữa là đi ngủ nghe chưa?" Sáng hôm sau, hôm nay, bầu trời xanh được phủ thêm khá nhiều mây trắng nên ánh sáng mặt trời càng dịu nhẹ đến mức dù đang ngủ ngoài trời, Tô Khuynh Thành vẫn có thể nướng tới hơn 9 giờ sáng mới thức dậy. Trần Lưu và Tiểu Tiểu đã dậy từ sớm, hiện tại, hắn đang nướng tảng thịt lớn của sâm cự mãng, còn nó thì ngồi ngay ngắn ở bên cạnh với dòng nước dãi chảy dòng xuống đất. Nó nhận ra thân hình nhỏ bé này mang đến rất nhiều lợi ích, ngoài việc có thể chui vào nơi ấm áp kia của Tô Khuynh Thành, nó còn có thể ăn một cách thỏa thích. Với kích cỡ bình thường, tảng thịt to cỡ này chẳng đủ cho nó nhét cái răng, nhưng với cơ thể nhỏ nhắn, lại là một bữa ăn căng bụng và ngập mồm ngập miệng. Nàng dậy rồi hả? Rửa mặt đi rồi ăn sáng. Hắn chỉ vào chậu nước đã chuẩn bị trước, nàng gật gật đầu, bước đến rửa mặt, chỉnh lại tóc hai cùng y phục sộc xệch do hắn mỏ mẫm tối qua. Sau đó, nàng gấp chăn lại, đưa hắn nhét vào túi chứa vật, lúc này, thịt cũng đã chín, hai người một thú ăn bữa sáng căng bụng, dọn dẹp rồi tiếp tục cuộc hành trình. Đang xử lý đống than tàn bỗng thấy hắn kéo đến một con hoàng mã, là người nhanh nhẹn, nàng liền suy đoán ra nguồn gốc của con ngựa, của bọn họ để lại sao. Hắn gật đầu, ừm, ta mới tỉnh dậy đã thấy nó bị cột ở cái cây gần đó, chắc An Phu nghĩ chúng ta không có vật cưỡi nên tặng cho. Nàng gật đầu, thầm nghĩ dù tiểu tiểu chạy nhanh hơn hoàng mã rất nhiều, nhưng cũng rất dễ gây chú ý, hơn nữa, nàng cũng muốn đổi gió cưỡi hoàng mã xem sao. An Phu cũng rất tinh ý, để con hoàng mã với Yên Đôi cho hai người, giúp ngồi dễ dàng hơn. Người ta có tâm, có lòng như vậy nên Trần Đú quyết định, nếu đoàn xe đó có gặp nguy hiểm ngoài mức nguyên tắc thiện thì hắn vẫn sẽ giúp đỡ. Tô Khuynh Thành nắm lấy yên ngựa, leo lên và cầm dây cương trông khá thuần thục và mang theo chút khí khái nam nhân. Trần Đú leo lên sau, ôm lấy eo rồi cọ cọ mặt vào lưng nàng, trông như tiểu thư khuê cắt làm nũng. Con tiểu tiểu phóng lên phía trước, vạch áo nàng ra rồi chui vào khe núi, chỉ chừa mỗi cái đầu ngóc ra ngoài. Hôm nay, nó đã không bị cưới nữa mà sẽ được cưới, ôi thật mềm quá đi. Chá. Nàng quật dây cương, hai chân đánh nhẹ vào hông khiến hoàng mã hí lên, bắt đầu chạy theo dấu của đoàn xe để lại. Trong ánh nắng dịu dàng của mặt trời khi xuyên qua những đám mây trắng, thảo nguyên bạt ngàn, xanh mơn mởn với sức sống tràn đầy sau những cơn mưa, có một con hoàng mã khỏe khoắn chạy nước đại làm tâm điểm, mỗi bước chân nó đặt xuống mặt đất, nước tụ lại trong lớp cỏ sẽ văng lên, kết hợp với những thanh âm của ngựa, của gió, của trời, đã tạo nên bức tranh đẹp và an bình đến lạ. Cảnh và tranh đẹp, người cũng đẹp không kém. Ngồi trên lưng hoàng mã là một nữ nhân trông bình thường nhưng mang theo khí tức mạnh mẽ, dáng vẻ anh khí không thua gì đấng nam nhi, với cái đầu hồ ly nhỏ mọc ra trên tuyết sơn của nàng, reo reo tận hưởng cảm giác mới lạ. Phía sau nàng là một thiếu niên trẻ tuổi, so với vẻ anh khí của nàng thì hắn hơi nữ tính một chút, mặt tựa vào lưng, tay ôm chặt eo thon, tận hưởng mùi thơm từ tóc nàng được những cơn gió thổi vào mũi, thở ra từng hơi thở nhẹ nhàng. Hai người một thú tự tận hưởng những cảm nhận, cảm xúc cá nhân trong không gian của riêng mình. Mọi thứ vẫn đẹp cho đến khi tay thiếu niên kia bắt đầu không an phận, từ từ chui vào vạt áo của nữ nhân, xuyên qua lưng quần rồi đi xuống phía dưới. Nữ nhân muốn dừng ngựa để xử lý thiếu niên, nhưng ngẫm nghĩ lại, hai người chưa từng trải qua nên cũng mặc cho thiếu niên hành sự. Thấy nữ nhân không phản kháng, thiếu niên càng lớn mật, chỗ này lượt bỏ 500 chữ. Theo thời gian trôi đi, những đám mây trắng dần dần chuyển thành mây xám, khung cảnh tươi sáng ban đầu cũng dần trở nên u tối, và rồi màn mưa xám đã đuổi tới chỗ, nhấn chìm hai người một ngựa vào trong cơn mưa. Nữ nhân nằm ngựa trên yên ngựa, đôi tay thả lỏng sang hai bên, lắc lư như cành liễu trong gió, đôi mắt khép hờ nhìn đám mây xám, nhìn và tận hưởng cảm giác những hạt mưa đang rơi xuống mặt, rơi xuống người, và cả cảm giác nam nhân mình yêu thương đang yêu thương mình. Hoàng mã đã dừng lại nhưng người thì vẫn hoạt động chăm chỉ như trâu cày ruộng trong mưa. Sau một lúc, cuộc yêu thương được kết thúc bằng việc lên đỉnh núi cùng nhau, khiến cả hai cảm thấy tuyệt vời không tả. Thiếu niên ôm eo, nâng nữ nhân ngồi dậy, hôn nhẹ lên đôi môi đỏ mọng kia, nói với giọng nhu hòa, xung quanh không có ai, hai chúng ta tắm mưa một chút rồi kiếm chỗ dựng lều, dù không bị cảm lạnh nhưng nhiễm nước mưa lâu cũng không tốt đâu. Nữ nhân đừng nhẹ, dáng vẻ vô lực ngã mặt vào ngực thiếu niên, vòng tay ôm nhẹ phần eo săn chắc của hắn, hôm nay, nàng không chống đối nữa, mọi thứ cứ theo ý hắn. Chá! Thiếu niên cầm dây cương, điều khiển hoàng mã chạy vào sơn mạch, rất nhanh đã khuất dạng sau rừng cây rậm rạp. Mưa, lại một cơn mưa trong đêm vắng. Một bóng hình khuỵ gối trên đất, đôi mắt hằng lên cơ số tia máu nhìn chăm chăm vào con ma thú đang thoi thóp phía trước. Trong màn mưa này, không một ai biết hắn có khóc hay không, bởi vì nước mắt trào ra cũng đã hòa vào những giọt mưa rồi. Thế nhưng khóc hay không khóc thì đã sao, với khuôn mặt chẳng chịt vết sẹo, không còn chỗ da thịt nào nguyên vẹn, kết hợp với đôi mắt đỏ ngầu tràn ngập cảm xúc tiêu cực, bóng hình đó chẳng khác nào một con quỷ vừa bước ra từ địa ngục, chỉ mang đến cho người khác cảm giác ghê tởm, sợ hãi đến tột cùng. Bóng hình không quan tâm ánh mắt của kẻ khác, bởi lúc này trong thế giới của hắn chỉ có hai thứ tồn tại: con ma thú sắp chết cùng tấm thân vô cùng bất lực này, kèm theo giọng nói nghẹn ngào và những cảm xúc vô cùng rối loạn. Ta là ai? Nhớ nhớ ta nhớ ra rồi. Ta là một kẻ không có tên. Chương 89. Tập kích 1. Chương 89. Tập kích 1. 2 giờ trước. Tại Diệp Phong Hải Sơn Mạch. 5 ngày đã trôi qua từ khi đoàn xe gặp hai người Trần Đu, chuyến hành trình của họ vẫn rất an toàn, không bị ma thú tập kích, thời tiết thì êm dịu, thoải mái nên tốc độ di chuyển cũng nhanh hơn. Với tình hình tốt đẹp như vậy, khoảng 2 ngày nữa họ sẽ đến thành Hải Tiểu, kết thúc chuyến đi dài ngày này. Nôn hoàng. Sau khi đưa tảng thịt cho Thanh Nhãn Lang, An Phu xoa đầu nó với vẻ cương triều rồi quay mặt về đống lửa, cầm xiên thịt nước và bắt đầu bữa tối. Bảo Ngọc Hân vẫn ngồi bên cạnh, vẫn ôm cánh tay hắn, chẳng bao giờ chịu thả ra. Điều này không những không làm hắn cảm thấy khó chịu mà trái lại, càng khiến hắn vui vẻ và yêu thích cô nàng này. Chưa kể, nàng ta còn được Hướng Thanh chuyển bí kíp nên những ngày qua, cuộc sống của hắn phải nói là sướng như tiên, thư thái vô cùng. Khi ở ngoài là tiểu thư khuê cắt, khi ở trên giường là tiểu thư quyến rũ, ai mà không thích cơ chứ? Nào, a! Bảo Ngọc Hân đưa bánh bao lên trước miệng hắn, nói với giọng nũng nịu. Hắn mỉm cười cắn vào chỗ nàng vừa cắn khiến nàng cười híp cả mắt, vẻ mặt càng hạnh phúc rồi tiếp tục nhâm nhi cái bánh bao đó. Bù bù. Bất thình lình, những cơn gió mạnh xuất hiện, mang theo luồng khí lạnh lẽo cùng hơi ẩm thổi đến đoàn xe, khiến cơ thể các nữ nhân trong đoàn cùng rung lên, sau đó lật đật tìm cách để làm ấm thân thể. An Phu vòng áo choàng bọc lấy Bảo Ngọc Hân, cùng hộ vệ và người của Tiêu cục nhìn lên trời với đôi mày dần dần cao lại. Những ánh sao đang dần bị che lấp bởi mây đen, nhìn độ bao phủ khổng lồ của các tầng mây, bọn họ dám chắc rằng trận mưa sắp tới sẽ rất lớn. An Vu chuyển tầm mắt nhìn về đoạn Phong Hải Sơn mạch ở phía trước, một khoảng sườn dốc ít cây cối rồi đến dãy núi trọc khá cao, nếu mưa lớn kết hợp với thế núi như thế này, khả năng dòng nước đổ xuống từ sườn núi cuốn họ đi là rất cao. Hắn nhìn người của Tiêu Cục, họ cũng nhìn qua hắn, cả hai đều hiểu ý nhau rồi cùng gật đầu. Ngay lập tức, hắn đứng dậy nói lớn, tất cả mọi người tức tốc lên xe, khu vực này của chúng ta không thích hợp dừng lại trong mưa lớn, sẽ xảy ra rất nhiều nguy hiểm. Lời nói của hắn vẫn luôn có trọng lượng, tất cả mọi người liền đồng loạt thu dọn, siết chặt gai giữ hàng hóa, lên xe rồi lập tức di chuyển. Bù bù. Những cơn gió ngày càng mạnh hơn và rét lạnh hơn, một vài người hầu phải nép thân vào các góc của xe hàng để kiếm thêm chút hơi ấm, đồng thời để tránh bị gió thổi đi mất. Trong xe ngựa của An Vu, gió thổi qua hai tấm rèm che trước sau tạo ra những âm thanh phần phật, kết hợp với quang cảnh đen như mực bên ngoài làm Bảo Ngọc Vân cảm thấy rất sợ hãi. Sống đến thời điểm hiện tại, nàng đã trải qua rất nhiều trận mưa lớn, thậm chí là cả bão. Tuy nhiên, đây là lần đầu tiên nàng trải qua trên xe ngựa, ở nơi thảo nguyên rộng lớn, ngoài đoàn xe này ra thì chẳng có ai khác nữa, vô cùng thiếu thốn cảm giác an toàn. Thấy nàng ta như vậy, An Vu nhanh chóng túm lại hai cái rèm, cột chắc chúng vào tường xe rồi ôm lấy nàng ta vào lòng. Cao mày cảm nhận những cơn gió lạnh giá, mạnh bạo thổi qua xe ngựa như muốn cuốn bay tất cả lên trời. Được hắn ôm vào lòng nên Bảo Ngọc Hân cảm thấy ấm áp hơn, an toàn hơn. Xong, nàng ta chợt la lên thất thanh vì bỗng cảm nhận như xe ngựa bị gió nhất động lên trời. Nha hoàn đánh xe cũng thét lên đầy hốt hoảng. Bình tĩnh. Hắn tức tốc chấn an nha hoàn và ôm chặt Bảo Ngọc Hân, hoàn toàn chẳng tỏ ra sợ hãi, bởi hắn tin tưởng Thanh Nhãn Lang đang nằm trên nóc xe và không để hắn thất vọng. Nó vận linh lực và phóng thích từ sống lưng, tạo ra lực ép ngược làm xe ngựa dần dần tiếp đất trở lại. Thấy nha hoàn vẫn còn hốt hoảng, thậm chí là chẳng điều khiển xe ngựa như trước, hắn liền thả Bảo Ngọc Hân ra, bước lên giành lấy dây cương từ tay nha hoàn rồi ôm nàng ta đẩy vào lại trong xe ngựa, nói lớn, ôm lấy tiểu thư của ngươi, để ta. Chá. Có hắn đánh cương, hoang mã kéo xe liền ổn định trở lại, tiếp tục chạy theo đoàn. Cứ tưởng đã qua kiếp nạn nhưng lông mày An Phu tiếp tục cau lại rất chặt, nhìn chằm chằm về phía ánh sáng lờ mờ ở phương trời xa kia, nơi đó đang có một cái cột mọc từ mặt đất và đâm xuống từ thiên không, sau đó tụ lại với nhau. Mẹ kiếp, còn gặp phải lốc xoáy nữa sao? Hắn mắng lớn rồi nhìn qua hướng Phong Hải Sơn mạch, bây giờ mọi thứ tối đen như mực, không thấy núi nào thấp, núi nào cao, địa hình ra sao cả. Thanh Lang, nhờ mày. Hắn nói vọng lên phía trên, Thanh Nhãn Lang là ma thú, còn là loại ma thú có khả năng nhìn trong bóng tối rất tốt, nó có thể thay hắn xác định địa điểm thích hợp. Xe ngựa chạy thêm một quãng đường khá, An Vu cảm nhận độ ẩm trong không khí đã đến mức cao, mưa bắt đầu rơi lấm tấm, tất cả khung cảnh bao trùm bởi một màu đen đũ tối, không thể biết lốc xoáy ở nơi nào. Họ có còn đang chạy cặp địa sơn mạch hay không? Nhìn tình cảnh này, hai nữ nhân ôm chầm lấy nhau, trong lòng thầm cầu mong trời đất phù hộ. Không có gì xảy ra, chỉ còn hai ngày nữa là họ đã đến thành Hải Tử rồi, đừng khiến họ chịu nỗi đau mất mát hay gì nữa. Hống. Thanh Nhãn Lang chợt hùng lớn, An Phu ngó lên thì thấy đầu nó đang khóa cứng về một hướng. Không cần suy nghĩ, hắn liền đánh xe ngựa chạy theo hướng đó. Chà chà. Thấy xe ngựa của hắn tách đoàn, tất cả mọi người liền đánh lái đuổi theo, dùng tốc độ nhanh nhất phóng tới khu rừng phía trước. Đánh xe ngựa vào rừng một đoạn, nơi cây cối rậm rạp che chắn bất gió, hắn liền nhảy xuống xe, cùng người của Tiêu Cục nhanh chóng chỉ đạo hộ vệ và người hầu vị trí đổ xe cho hợp lý, dùng dây cố định xe vào cây, lấy vải bạt che chắn nước mưa, bố trí cho đám hoàng mã. Trong lúc thực hiện thì mưa chút xuống càng lúc càng nhiều, gió cũng thổi càng ác liệt, may mắn có rừng cây che chắn và các xe được sắp xếp hợp lý nên gió cũng không tạo ra quá nhiều ảnh hưởng. Rào rào. Tiếng mưa rơi như rút nước từ phương xa truyền đến, An Phu tức tốc cố định xe ngựa của mình rồi phóng vào trong xe trước khi cơn mưa ập đến. Rào, rào, rào. Cơn mưa nặng hạt cuối cùng cũng tới, mật độ hạt mưa dày vô cùng khiến cả một vùng trời càng thêm tối tăm, không thấy được bất kỳ thứ gì cách trước mặt quá hai thước, cũng may, lúc này gió đã yếu đi nên dù mưa có lớn thì cũng không đến nỗi nào. An Phu cởi lớp y phục đã ướt đẫm, chỉ giữ lại cái quần cộc rồi ném chúng qua một bên, sau đó nhẹ xoa xoa đầu Thành Nhãn Lang đang cùng chú mưa trong xe ngựa. Không có nó, hắn sẽ ngậm đắng thêm một lần nữa rồi. Bảo Ngọc Hân vươn cánh tay hơi run run tới, bắt trước hắn nuốt lông của Thanh Nhãn Lang, thấy nó cực kỳ ngoan, khác xa với biểu hiện lạnh lùng thường ngày, trong lòng nàng ta cảm thấy vui vẻ, vuốt ve nó một cách thoải mái hơn. Nha hoàn kia cũng bắt trước nàng, vừa vuốt lông vừa nhìn An Phu, hỏi với giọng hơi e sợ, "Lại nhân, sủng thú của ngài không tự dưng can chứ?" Thanh Nhãn Lang chợt ngóc đầu, đụng mũi vào tay nha hoàn làm hai nữ tử cùng giật mình rút tay lại, còn hắn thì cười hà hà, vuốt ve đầu nó, nói, "Thanh Lang à, mày đừng chọc họ như vậy, có ngày họ bị mày dọa chết đó." Thanh Nhãn Lang thở phì phò, rụt đầu nằm lại như chẳng có gì vừa xảy ra. Khiến hắn chỉ biết lắc đầu cười, nhìn hai nữ tử với cơ thể run run kia rồi vươn tay ôm cả hai vào lòng, cười nói, không sao, không sao, Thanh Lang chỉ đùa thôi, nó không cắn đâu. Trời mưa lạnh lạnh, giai nhân ấm áp trong ngực, vừa mới trải qua chuyện hung hiểm. Những yếu tố này khiến An Phu bắt đầu không an phần, đôi tay từ từ mỏ mẫm, xoa lấy tuyết sơn của hai nữ tử, làm hai người cùng kêu nhẹ ý ôi. Ngay sau đó, mặt hắn hiện lên vẻ bất ngờ, của Bảo Ngọc Hân vừa trắng vừa mềm, nhỏ gọn trong lòng bàn tay. Hắn sờ qua đã nhiều lần rồi nên điều bất ngờ kia đến từ nha hoàn, nhìn sơ qua thì không có gì nổi trội, nhưng khi chạm vào thì thật sự còn to hơn, đã thế không mềm mịn như bình thường mà lại khá săn chắc. Hắn không kiềm được sự tò mò, kéo áo rồi liền cúi đầu thưởng thức. Nha hoàn bắt đầu thở dồn dập, né né tránh tránh không dám nhìn Bảo Ngọc Vân vì lo sợ, chỉ là Bảo Ngọc Vân cũng không để ý lắm, nha hoàn này thân thiết với nàng từ nhỏ, hoàn toàn xem là chị em, đến chuyện khuê mật còn nói cho nàng ta được cơ mà, huống chi, nàng ta không chủ động quyến rũ mà là An Phu muốn, cho dù nàng muốn ngăn cản đi nữa cũng không thể ngăn cản được, sẽ khiến hắn có ác cảm. An Phu thưởng thức một chút rồi ngẩng đầu kèm theo vẻ mặt hài lòng. Hắn cũng không để Bảo Ngọc Vân phải gánh thị, nặng bên này nhẹ bên kia, nhanh kéo áo rồi cũng cúi đầu thưởng thức. Y phục hai nữ tử bắt đầu sộc xệch rồi dần dần rơi khỏi thân thể. Bên ngoài trời mưa trắng xóa, không khí thì lạnh lẽo, nhưng trong xe ngựa của An Phu lại trái ngược, rất ấm áp và nồng nhiệt. Chỗ này lượt bỏ 300 chữ. Một lúc sau, nha hoàn kia ngóc đầu dậy, cầm lấy y phục của bản thân để lau miệng, nhưng dường như vẫn không chịu được nên nàng ta liền vươn tay ra ngoài hứng lấy nước mưa, súc miệng rồi phun đi, lúc này mới cảm thấy tốt hơn một chút. Nàng ta nhìn An Phu với ánh mắt sợ sệt, quỳ rạp trên sàn xe, "Xin lỗi đại nhân, nô tỳ có chút không quen nên mới." Hắn xua xua tay, cười nói, "Không sao, ta hiểu mà, ngươi tên là gì?" "Dạ, nô tỳ tên Tiểu Hoàn ạ." "Tiểu Hoàn? Cái tên này có hơi quen quen, mà thôi, ngươi làm tốt lắm, lại đây." Dù trời mưa như thác đổ, nhưng hộ vệ vẫn phải đứng ở bên ngoài để canh chừng. Họ mặc những cái áo tơi, đầu đội nón làm từ lá, được phết nhựa cây để chống nước mưa thấm vào. Chuyện đứng canh gác khi trời mưa như thế này đúng là rất cực, nhưng vì tiền thưởng của gia chủ không ít nên mọi người tranh nhau canh gác, làm với thái độ rất tích cực, chỉ là trời mưa đã lạnh mà công việc còn nhàm chán, không khó để khiến người ta có những giây phút buông lỏng. Hoắc, một trong các hộ vệ đang đứng canh đống ngáp dài, đưa tay rủi rủi mắt vì cảm thấy thật buồn ngủ, bất tinh lình, một cái bóng chợt xẹt qua anh ta với tốc độ rất nhanh, và khi cái bóng biến mất thì đôi tay anh ta cũng ôm lấy cổ họng với dòng máu đỏ tuôn ra không ngừng. Anh ta cảm thấy rất đau đớn, muốn hét lên nhưng cổ họng đã như thế thì. Bụp. Hộ vệ ngã ầm xuống đất, đập văng nước ra xung quanh, đôi mắt từ từ nhắm lại, tinh thần cũng dần chìm vào giấc ngủ vĩnh hằng. Hai cái bóng đông xuất hiện ở hai thân cây gần đó, dùng bốn con mắt màu đỏ hồng lặng lẽ nhìn về phía đoàn xe, ngay sau đó, rất nhiều đôi mắt khác cũng lần lượt xuất hiện, khóa chặt vào đoàn xe với vẻ thèm khát vô cùng, như kẻ săn đã bị bỏ đói lâu ngày. Hững. Trong xe ngựa, Thanh Nhãn Lang chợt mở mắt, tức tốc đứng dậy rồi phóng ra khỏi xe, gào lớn cảnh báo, đồng thời nhìn về hướng kia với dáng vẻ vô cùng cảnh giác và kiêng dè. Chương 90, tập kích 2. Chương 90, tập kích 2. Đang sắp sửa nhập cuộc, thấy Thanh Nhãn Lang phóng ra ngoài như vậy liền biết có chuyện lớn, vậy nên An Phu ngay lập tức choàng tạm lớp áo, cầm đoạn đao và phi đao rồi phóng khỏi xe, tiến nhập vào cơn mưa nặng hạt. Tiếng gào của Thanh Nhãn Lang cũng làm tất cả mọi người trở nên tỉnh táo, hộ vệ, người của Tiêu cục nhanh chóng cầm vũ khí, lao ra trời mưa rồi xếp đội hình phòng thủ. A, có người chết. Một nha hoàn chợt hét toáng lên, khuôn mặt tái nhợt, cánh tay run run vì sợ hãi chỉ vào cái xác hộ vệ đã ngã xuống kia. Người của Tiêu cục nhìn nhau, nhanh chóng cử người đến lật cái xác nằm ngửa, gỡ hai bàn tay nắm cổ rồi nhìn vết thương với ba đường xé rách khá lớn, vẻ mặt lập tức thể hiện sự nghiêm trọng. Là do ma thú bốn chấn chuyên săn đêm gây ra, tốc độ rất khủng khiếp. Nghe vậy, An Phu càng cực kỳ cảnh giác. Ma thú chuyên săn đêm, tốc độ nhanh, giết người xong thì Thanh Nhãn Lang mới nhận ra được, lần này khó nhằn. Những người không có khả năng chiến đấu lập tức cởi bỏ đi y phục, chỉ mặc một lớp mỏng, giày mòn thì tháo giày ra, nếu tình thế không tốt, nhanh chóng bỏ chạy, hạn chế cưỡi hoàng mã. Hắn nói lớn với giọng rất cương quyết. Càng mặc nhiều lớp y phục thì khi thấm nước cũng sẽ càng nặng, làm giảm tốc độ. Dây mòn dễ bị trượt chân do đất bùn não. Hoàng mã là ma thú, dễ bị uy áp của ma thú khác dọa sợ. Giải pháp tốt nhất là nên chạy xa rồi tìm chỗ núp tạm. Trong màn mưa thế này, mùi của cơ thể sẽ bị xóa đi, dấu chân cũng có lưu, dù là ma thú săn đêm cũng khó lòng dò được. Nói xong, hắn nhìn vào bóng tối xung quanh, kết hợp với màn mưa dày này thì thật sự không thể biết được kẻ địch là ma thú gì. Có bao nhiêu con? Đốt đốt dầu. Người lãnh đạo của Tiêu cục lên tiếng phân phó, ngay lập tức vài người Tiêu cục chui vào trong xe, lấy ra những cây đuốc đặc biệt được bảo quản cẩn thận rồi châm lửa đốt, vì cháy bằng loại dầu tổng hợp từ mỡ ma thú với những chất khác, nên dù mưa đang lớn cũng không thể dập tắt những ngọn đuốc này được. Đốt lên chục ngọn đuốc rồi bố trí chúng xung quanh đoàn xe, xác định không có khoảng tối thì người lãnh đạo liền ném ngọn đuốc đang cầm về phía cánh rừng đen, hướng mà Thanh Nhãn Lang đang gầm gừ. Gừ gừ. Ánh sáng từ ngọn đuốc làm đám ma thú trong bóng tối kia tỏ ra khó chịu, gầm gừ về phía đám người, còn ở bên đây, kể cả An Phu đều hít sâu một hơi, vẻ mặt trở nên cực kỳ trầm trọng. Cánh tay cầm vũ khí của một vài hộ vệ đã bắt đầu run run. Hai con hắc dạ khuyển với thực lực hạ thất cấp đang đứng trên cành cây, một bầy hắc văn linh cẩu gần 10 con, thực lực sản sản ở trung bắc cấp, còn thêm một bầy huyết sắc nô công gần 100 con đang bò lúc nhúc quanh mấy cái cây ở đó. Nếu không có hai con hắc dạ khuyển, mọi người còn có thể xử lý được đám ma thú này, tức là trên đời không có nếu. Vụ bập. Một con hắc dạ khuyển bỗng nhảy xuống, nhe răng gầm gừ với mọi người rồi dùng bàn chân bọc linh lực dẫm tắt ngọn đuốc đó, khiến mọi thứ trở về với màu đen, đồng thời cũng mở ra lời tuyên chiến. Hống. Sau tiếng hống mở màn, quân đoàn ma thú liền phát động tấn công. Hai bóng đen dẫn đầu phóng đến với tốc độ rất nhanh, theo sau là tiếng gào gào của đám ma thú còn lại. Thanh Nhãn Lang gào lớn, lao đến đón chặn một bóng đen. Bóng đen còn lại thì nhắm vào người của Tiêu cục, xẹt qua người có thực lực dẫn linh sơ kỳ, xé ra một vết thương lớn đến rợn người trên cổ nam nhân xấu số đó. Máu bắt đầu tuôn ra, nam nhân ôm cổ ngã xuống đất với đôi mắt trợn trừng, chết trong nỗi tuyệt vọng và bất lực vô cùng. Chỉ có hai con hắc dạ khuyển là nguy hiểm nhất, cố gắng kiềm chế một con, ta và Thanh Lang sẽ cố hết sức xử lý một con trước rồi sẽ đến rút. Các hộ vệ đổ rồi đốt dầu tạo thành vòng lửa, cản đám giết lại, dành thời gian và sức lực để chú tâm đối phó với Hắc Văn Linh Cẩu. An Phu nói lớn, phóng ra một phi đao mở màn về phía Hắc Dạ Khuyển đang gầm gừ với Thanh Nhãn Lang rồi lao người theo. Hắc Dạ Khuyển dễ dàng né được phi đao, nhai răng gầm gừ với An Phu rồi lại thi triển ma ảnh phóng đến để đón tiếp. Tất nhiên, Thanh Nhãn Lang sẽ không để đối thủ thi triển thú kỹ thành công. Diệp phi đao lập tức được phóng ra, An Phu cũng phóng ra một phi đao khác. Bù bù. đang hóa ma ảnh giữa chừng lại bị hai đòn tấn công nhắm vào, không đủ thời gian để thi triển hoàn tất hay né tránh hoàn hảo. Hắc Dạ Khuyển quyết định hủy đi ma ảnh, cố vận linh lực thi triển ám trảo để đỡ chiêu Diệp Phi dao, còn phi đao kia, đành để cho An Phu kiếm chút lợi vậy. Phập. Kết quả được xác định từ trước, nó ngăn được Diệp Phi đao, còn phân bắp chân trước thì bị phi đao của An Phu cắm vào, nhưng với thực lực của hắn, vết thương kia không thể tạo ra nhiều ảnh hưởng đến nó. Mở màn chiến đấu thành công, cung kích nộ đối thủ nên An Phu và Thành Nhãn Lang liền tập hợp lại, vào thế thủ và khóa chặt ánh mắt vào kẻ địch. Hắc Dạ Khuyển vừa nhìn cả hai mà vừa gầm gừ, sau đó hạ đầu cắn lấy phi đao, rút nó ra ném qua một bên. Hai bên nhìn nhau, mặc cho nước mưa đang trút xuống từ phía trên, chạm bịch bịch vào thân thể của cả ba rồi chạy thành dòng xuống mặt đất. Bầu không khí cũng theo đó mà dần trở nên yên tĩnh đến kỳ lạ, rồi bất chợt, chân trước của Hắc Dạ Khuyển hơi trượt qua trượt lại, đồng thời lắc lắc đầu liên tục như xua tan cơn choáng váng. Dùng vũ khí tầm xa với ma thú, mấy ai chỉ ỷ vào độ sắc bén hay xuyên phá cơ chứ? Nên tất nhiên, phi đao của An Phu có tầm thuốc, nãy giờ hắn không chủ động tấn công là muốn thuốc thấm thêm một chút. Gào. Hắc Dạ Khuyển không ngu, nó cũng âm thầm tụ linh lực, bây giờ đã tụ đủ nên nó gào lên, một lần nữa thi triển ma ảnh với tốc độ rất nhanh, khiến bên An Phu không thể phá chiêu, chỉ là lần này, nó không tấn công mà dùng để lẫn vào trong bóng tối. Mất hành tung của nó, An Phu và Thanh Nhãn Lang liền dựa phía sau vào nhau, đề phòng nó tấn công ở góc chết, thuốc đã thấm, thời gian kéo càng dài thì nó sẽ càng choáng, chiến thắng cũng càng được nắm chắc trong tay. Chờ mãi mà vẫn không thấy nó phóng ra tấn công, bên phía Tiêu Cục và hộ vệ lại vang lên tiếng la hét vang trời, vậy nên, cả hai lập tức quyết định qua đó hỗ trợ. Theo lời của An Phu, hộ vệ đã dùng dầu đốt thành vòng lửa lớn bao lấy đoàn xe, cản trở được đám huyết sắc nô công bên ngoài, nhưng cách này không ổn cho lắm, nước mưa trôi trên mặt đất cũng cuốn đi rất nhiều dầu chưa đốt cháy, bắt buộc họ phải châm liên tục. Số lượng dầu mang theo không nhiều, có kiên trì cũng chỉ thêm được 10 phút. May mắn là đám giết này có hệ độc, thi triển được thú kỹ cơ bản như nhanh độc nhưng không thể học được thú kỹ phun độc hay độc cầu, nếu không, tình hình bây giờ đã cực kỳ thảm liệt rồi. Tình hình bên đám giết xem như tạm ổn, còn bên đám Hắc Văn Linh Cẩu, hộ vệ của Bảo Gia còn 14 người, 10 người là người bình thường nhưng thân thể trắng kiện, 3 người là võ sư nhập linh hậu kỳ, 1 người là dẫn linh sơ kỳ, có thêm vài người của Tiêu Cục qua hỗ trợ nên có thể cầm chân được đám chó này. Hắc Văn Linh Cẩu là ma thú hoàng phẩm, hệ thường, cao một thước, dài một thước dưới, bộ lông màu cho có nhiều đường vân đen nguyện ngọc chạy khắp cơ thể. Cũng may, nó là ma thú hệ thường, phẩm chất thấp, không sở hữu thú kỹ linh lực mà chỉ biết cắn, cào, thế nên những hộ vệ này mới có thể cầm cự, chứ nếu gặp chủng ma thú có hệ khác, một đòn thú kỹ cơ bản là đã đủ để làm những hộ vệ này tan nát rồi. Thanh Lang, dùng Diệp Phi đao. Thanh Nhãn Lang phủ linh lực màu xanh lá ra toàn thân, tụ lại một phi đao nhỏ rồi bắn nó đến đám huyết sắc nô công đông nhất. Diệp Phi dao nhanh chóng càng quét, cắt nát đám giết ở chỗ đó, tạo cơ hội cho cả hai nhảy vào vòng tròn lửa một cách an toàn. Ngay khi vừa tiếp đất, An Phu liền phóng một phi đao vào con linh cẩu đang đè một hộ vệ trên đất, liên tục mở miệng cắn cập cập như muốn ngay đầu, xé xác người đó. Phập. Gào. Phi đao chuẩn xác ghim vào mắt khiến nó gào lên đau đớn, chủ động lui khỏi thế đang đè ép hộ vệ rồi nhảy ra xa, nhưng xui xẻo cho nó, nhảy đâu không nhảy lại nhảy ngay vào sau lưng của hộ vệ dẫn linh cảnh đang vào thế công, chuẩn bị chặt một con Hắc Văn Linh cẩu khác. Có mùi ngon như vậy, hộ vệ liền nắm bắt cơ hội, nhanh chóng xoay người đồng thời cơ vũ khí chém ngang thật mạnh và chuẩn xác. Chỉ là, ma thú không hổ là ma thú, phản ứng theo bản năng vẫn là thứ gì đó đáng gờm, dù đang đau đớn, mất đà mất thế nhưng nó vẫn cố né đòn tấn công, kết quả, đòn chém ngang tử thần kia bị nó né khá thành công, không cắt đôi thân mà chỉ chém được một nhát cực sâu lên đùi sau của nó. Hắc Văn Linh cẩu lại gào lên đầy đau đớn, dùng toàn bộ sức mạnh còn lại phóng qua vòng lửa, nhanh chóng tháo chạy. Hộ vệ dẫn linh cảnh thở dài tiếc nuối, thầm nghĩ thôi không sao, không giết được nhưng làm nó bỏ chạy cũng là kết quả tốt rồi, sau đó tiếp tục với cuộc chiến. Ở phía bên này, An Vu cầm đòn đao, nhắm một con linh cẩu đang lăm le người của Tiêu Cục mà phóng đến. Bị tập kích bất ngờ, nó liền quyết định nhảy lui ra sau, nhưng người của Tiêu Cục đâu phải ăn chay, sao có thể cho nó thoát thân như ý muốn. Người đó lập tức ném vũ khí của mình, một cây đại đao về phía con linh cẩu đang định nhảy lên kia, nếu nó thật sự nhảy, may mắn nhất cũng bị đại đao đập vào người, ăn một đòn không nhẹ, còn không nhảy, An Phu đại nhân liền chém giết nó. Linh cẩu có chí không thấp, một khi đã quyết định thì vẫn thực hiện, chọn nhảy lui về sau nên sống đại đao liền đập thẳng vào thân thể nó, thúc nó văng đi một đoạn, và ngay khi chân của nó vừa chạm đất, Diệp Phi đao canh me từ trước của Thanh Nhãn Lang đã phóng đến rất gần. Linh cẩu không còn bất kỳ cơ hội nào để né tránh, bị Diệp Phi đao gọt đi 4 cái chân. Người của Tiêu Cục cũng nắm bắt cơ hội, nhanh chóng phóng đến bắt lấy đại đao, bổ thêm một đòn chia cắt đầu và thân của nó ra làm hai. Thanh Nhãn Lang tiếp tục vận linh lực màu xanh lá vào chân rồi dậm xuống đất. Hai đoạn roi mây lập tức mọc lên, lao đến với tốc độ không vừa rồi cuốn lấy hai con linh cẩu không có sự phòng bị. Đối thủ của chúng không bỏ qua cơ hội này, nhanh chóng lao đến chặt chém thành thịt nát. Có An Phu và Thanh Nhãn Lang tham chiến, đám Hắc Văn Linh Cẩu nhanh chóng được xử lý sạch sẽ. Sau đó bọn họ chỉ trừ lại vài người dọn dẹp đám huyết sắc nô công rồi nhanh chóng kéo quân qua chỗ người của Tiêu Cục đang chiến đấu với Hắc Dạ Khuyển.